Chương 23, Trần Lưu cuộc chiến bên trong ngay khi Lý Lợi cùng Phản Dũng xì xào bàn tán thời gian, Lý Điển dẫn dắt gần 2000 tàn binh anh dũng chém giết, nhiễu về viên môn khẩu, cùng ba tài xuất lĩnh 3000 bộ tốt đánh giáp lá cả, chiến đấu đến đồng thời. Lần này Lý Điển cùng Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 3.500 tên bộ kỵ, tất cả đều là Tào Tháo dưới trướng tinh nhuệ chi sĩ, mà Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 500 chiến kỵ binh nhẹ, thì lại là của hắn ba bách bộ khúc cùng 200 thân binh đội hợp lại cùng nhau tạo thành chiến kỵ. Những này bộ tốt nguyên bổn chính là Lý Điển cùng với Cấm hai người một tay huấn luyện ra. Bởi vậy, hắn giờ khắc này xuất lĩnh tàn quân chém giết, rất có kết cấu, mà đông bộ tốt cũng có thể theo sát ở phía sau hắn, vương bước chém giết, từ từ áp sát biên môn. Đường sống đang ở trước mắt, ở bản năng cầu sinh điều động, Lý Điển bộ đội sở thuộc dũng mãnh dị thường, ý chí chiến đấu đắt đỏ, hung hãn không sợ chết. Ánh lửa, đại đao cùng đại đao kịch liệt va chạm, đốm lửa tung tóe, công kích tiếng nổ lớn, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết giao hòa, thanh chấn động mấy chục dặm. Lý Điển người mặc màu đen giáp trụ, đầu đội màu bạc mũ chiến đấu, vừa nhìn chính là lần này tập doanh lĩnh quân tướng lĩnh. Hơn nữa hắn võ nghệ cao cường, dũng mãnh cực kỳ, dưới đao không mất quá một hiệp, chỗ đi qua, đầu người dồn dập mà rơi, đến nay đã có mấy chục tên Tây Lương bộ tốt chết thảm ở dưới đao của hắn. Trong chém giết, ba tài đã sớm theo dõi Lý Điển, chỉ là một thời gian giết không lùi quyết tử phản kích binh lính quân địch, vì vậy, cùng Lý Điển không có đụng với. Hiện tại nhưng khác rồi, Lý Điển từ trong chém giết ra ngoài, chính mình đưa tới cửa, ba tài kiên quyết sẽ không bỏ qua như vậy chém giết quân địch đại tướng cơ hội tốt. Vô thanh vô tức bên trong, ba tài cấp tốc xuất đao chém chết mấy cái vướng bận binh lính quân địch, từng bước một gần như điên cuồng chém giết Lý Điển. Giờ khắc này, Lý Điển đã rơi vào bán trạng thái điên cuồng, một mực vọt mạnh dồn sức đánh, chỉ có tiến công mà không đi phòng thủ, nghiêm nhiên là một bộ liều mạng tam lang tư thế, dũng mãnh cực kỳ. Chen, giữa lúc Lý Điển chém giết say sưa thời khắc, một thanh đột như kỳ lai đại đao, mang oanh lôi lực lượng đón đầu bổ về phía hắn. Cái kia chạch chạch rực rỡ lưỡi đao, mang theo mạnh mẽ khí lưu gào thét mà tới, khiến cho Lý Điển chấn động trong lòng, không chút nghĩ ngợi vung lên đại đao hành chặn mà đi. Bởi tập kích làm đến đột nhiên, hắn không kịp vận dụng hết khí lực chống lại, này tiện tay đón đỡ một đao chỉ có 5/10 khí lực. Cong, một tiếng vang ầm ầm bên trong, Lý Điển cầm đao hai tay liên tục run rẩy, nước gan bàn tay, máu chảy ồ ạt, dưới chân liên tục lùi về sau lục bộ, còn đánh bay hai tên thủ hạ binh sĩ, cuối cùng thật vất vả ổn định thân hình. Dưới chân đứng vững trong nháy mắt, Lý Điển hừ lạnh một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, hiển nhiên là phụ tạng bị thương nghiêm trọng, ngực bị đè nén, tinh lực dâng lên gây nên. Ngươi là người phương nào? Vì sao tôi trước đây chưa bao giờ ở Tây Lương quân trong hàng tướng lãnh gặp ngươi? Một đòn bị thương, Lý Điển trong lòng hoảng hốt, nguyên bản rơi vào bán trạng thái điên cuồng mà liều tử chi tâm, trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh, đại não tỉnh táo cực kỳ. Lúc này, nếu như hắn không thể chống lại cái này tỏ rõ vẻ đại hồ tử Tây Lương manh tướng, vậy hắn nhất định phải chết, muốn tiếp tục sống cũng khó khăn. Có coi thường mạng sống bản thân chi niệm người, một khi tử vong chân chính áp sát thời khắc, liền sẽ đặc biệt tiếc tính mạng. Bởi vì hắn cũng không phải là thật sự muốn chết, mà là tâm tình ngột ngạt khi một loại phát tiết. Bây giờ Lý Điển, kỳ thật liền là như thế. Trên thực tế, hắn căn bản không muốn chết, nhưng Hạ Hầu Đôn nhưng chết trận. Vừa nghĩ tới Tào thị dòng họ các tướng lĩnh tàn bạo mà cựu thị dáng dấp của mình, hắn biết mình khó từ tội lỗi, căn bản giải thích không rõ ràng, bởi vì nói toạc đại ngày, Hạ Hầu Đôn chết rồi, chính mình nhưng còn sống. Những kia người Tào gia sẽ không bỏ qua chính mình, nhất định sẽ giận chó đánh mèo đến trên người mình, sớm muộn cũng sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Vì lẽ đó, trước hắn không phải muốn chết, mà là cầu xin không cửa, nản lòng thoái chí cử chỉ. Hiện tại, tử vong chân chính đến, Tây Lương quân bên trong đại hồ tử tướng lĩnh võ nghệ cao tuyệt, sức mạnh to lớn, một đòn trọng thương Lý Điển. Này trái lại để cho hắn tỉnh táo biết được mình bây giờ tình cảnh. Tử vong nguyên đến dễ dàng như vậy, cầu sinh mới là khó khăn nhất. Ba tài một đòn chấn thương Lý Điển sau khi, không có lập tức truy kích, mà là trở tay giết vài tên điếc không sợ súng binh lính quân địch, lần thứ hai áp sát Lý Điển. Ta tên Ba Tài, ngươi thì là người nào? Trương Mạc thủ hạ lại có như ngươi vậy võ nghệ cao cường thuộc cấp, vì sao trước mấy ngày đều chưa thấy ngươi? Lý Điển sau khi nghe, tỏ rõ vẻ khinh bỉ mà nói, Trương Mạc, nhỏ bé thủ hộ chi quyền mà thôi, hắn cũng xứng làm chủ công của ta. Ta là Lý Điển, tự Mạn Thành, xuất hiện vì là Đông quận thái thú Tào Tháo dưới trướng đô úy. Lần này là tới gấp rút tiếp viện Trương Mạc thủ thành. Trước mấy ngày, chúng ta vẫn ẩn nấp không ra, chính là Trương Mạc như đem chúng ta cho rằng kỵ binh, tối nay là lần đầu xuất chiến. Không nghĩ tới ai. Ba mới biết mình tên nếu là cùng quân khăn vàng liên hệ tới, rất nhiều người khả năng đều nghe nói qua, nếu như chỉ là một cái đơn giản tên, cái gì cũng không nhiều lời, sợ là người trong thiên hạ không có mấy người có thể muốn lên xuất thân của chính mình. Hán tử Lý Điển trong giọng nói nghe ra một tia chán trường tâm ý, hoặc là nói là nản lòng phái chi cảm giác bị thất bại. Hiện tại ngươi đã thân hãm tuyệt cảnh, coi như là chắp cánh cũng quyết định không bay ra được. Đầu hàng đi, sẵn sàng góp sức đến chủ công nhà ta dưới trướng. Đối với ngươi mà nói, đây là duy nhất mạng sống cơ hội, hay là cũng là một lần cực kỳ hiếm có sáng suốt chi tuyển. Lý Điển không chút do dự mà lắc đầu nói rằng, Lý Giác, Quách tỷ, không, tôi tình nguyện chết trận, cũng sẽ không nhờ vả như vậy giết người ma vương. Tư lệ mấy trăm ngàn bình minh bách tính chính là chết thảm ở hai người bọn họ trong tay, tôi nhờ vả bọn họ, chẳng phải là vẽ đường cho hiệu chạy, trợ chủ bi ngược. Ba Tài khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, không, chủ công nhà ta không phải ngươi nói hai người kia. Chúa công tên là Lý Lợi. Hiện nay phụ mẫu đều mất, xuất hiện vì ta quân giáng quân, Long Tương doanh đường bộ tư mã. Ngươi đừng xem nhẹ chủ công nhà ta, hắn bây giờ chỉ có 16 tuổi, nửa năm trước tiến vào quân doanh, lũ lập chiến công, ít ngày nữa liền có thể thăng đến giáo úy, thậm chí có khả năng bài tướng phong hầu. 4 ngày trước, chúa công khuyên can một đám Tây Lương tướng lĩnh không hề cướp bóc Trần Lưu bách tính, sau lần đó cũng sẽ không làm tiếp bực này thương tới bách tính việc. Bởi vì vì chủ công hiện tại giám thị toàn quân quân kỷ, chấp pháp nghiêm ngặt, công chính nghiêm minh, không người nào dám xúc phạm quân uy. Lý Lợi, nhưng là nửa tháng trước lấy mấy ngàn binh mã đánh bại Sa Kỵ tướng quân Chu Tuấn 30.000 đại quân, cũng bắt giữ hắn chính là cái kia Lý Lợi. Lý Điển khá là kinh ngạc hỏi. Ba Tài lên tiếng trả lời, không sai, vậy chính là ta gia chủ công. Tuy rằng Tây Lương quân danh tiếng không phải quá tốt, thế nhưng chủ công nhà ta nhưng là khó được người tốt, chưa bao giờ từng lấn ép bình dân bất tính, đồng thời nghiêm ngặt giảng buộc quân đội, cùng dân không phạm. Người tốt. Ha ha ha. Lẽ nào một đại danh tướng Chu Tuấn tướng quân là người xấu sao? Đừng đội nhiều lời, Ba Tài, tôi tuyệt đối sẽ không sẵn sàng góp sức Tây Lương tướng lĩnh. Chỉ chết mà thôi, tôi có sợ gì? Lý Điển đúng là vẫn còn không tin được Ba Tài nói như vậy, càng không tin hơn Lý Lợi thật có hắn nói tới tốt như vậy. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Điển, ngươi dám coi rẻ chủ công nhà ta, đây là ngươi chính mình muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi, đi chết đi. Ba Tài mắt thấy Lý Điển thật không ngờ không biết điều, nhất thời giận tí mặt, nói chuyện thời khắc, trong tay đại đao lần thứ hai bổ về phía Lý Điển. Lý Điển võ nghệ kỳ thật cũng chính là nhất lưu cấp trung trình độ, cùng lúc này Lý Lợi tương đương, hay là vẫn không có Lý Lợi khí lực lớn. Hắn không là một dùng võ nghệ bước lên Tào Tháo dưới trướng tướng lĩnh hàng ngũ võ tướng, mà là lấy thanh chánh nghiêm minh, dẫn văn dẫn võ trí tướng, chuyên về luyện binh cùng thủ thành. Chớ xem thường thủ thành khả năng, trên thực tế, sử liệu bên trong Đông Ngô đời thứ hai đại đô đốc Lỗ Túc chính là một cái cực kỳ chuyên về thủ thành nhỏ tướng, thủ đến Đông Ngô hơn 20 năm tấp không mất, quốc thái dân an, công văn không hơn Chu Du. Lấy Lý Điển nhất lưu cấp trung võ nghệ, kiên quyết không phải nắm giữ nhất lưu đỉnh cao thực lực Ba Tài đối thủ. Ba Tài võ nghệ xen vào nhất lưu đỉnh cao cùng đỉnh cấp chiến tướng trong lúc đó, so với chân chính đỉnh cấp chiến tướng, trên lệch không nhỏ, thế nhưng vốn có nhất lưu thân thủ võ tướng bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Bởi vậy, 20 hiệp sau khi, Lý Điển lần thứ hai bị thương nặng, ngã xuống đất không nổi, vô lực tái chiến. Ba Tài lập tức sai người trói lại hắn, tạm thời áp tải nơi đóng quân trông giữ, chờ đợi Lý Lợi xử lý. Lý Điển thất thủ bị bắt, đối với anh dũng liều mạng hơn 1000 tào quân bộ tốt mà nói, tuyệt đối là sự đả kích chí mạng. Không lâu lắm, bọn họ ý chí chiến đấu tùy theo tăng dã, lát sau dồn dập bỏ quyền chống lại, túi đầu chịu trói, làm Lý Lợi tù binh. Đến đây, gắn liền với thời gian hơn nửa canh giờ dạ tập cuộc chiến, tuyên bố kết thúc. Bởi Lý Lợi trước đó bố trí được khi, làm, dù địch thâm nhập, do đó ung dung diệt sạch đột kích chi địch, từ Lý Điển trở xuống 3.500 người không một lọt lưới. Trận chiến này, bắt giữ tào quân tù binh hơn 2.500 người, chém giết mấy trăm người, còn lại 500 kỵ binh nhẹ và mấy trăm bộ tốt tất cả đều chết ở hãm trong hầm. Cả bầy ở bên trong, gần hơn 800 tên tào quân bỏ mạng tại này, ngoài ra còn có hơn 300 con chiến mã, cũng chết ở trong hầm. Người cùng mã thi thể đè ép cùng nhau, rất nhiều thi thể đều là thân thể tàn phế của tay, đầu một nơi thân một nẻo, còn có một chút tào binh cả người ngâm huyết, máu thịt bé bét, căn bản không thể nào phân biệt. Hưng đông giờ xỉu, bởi hơn 1000 bộ thi thể cùng ngựa chết đều ở đại doanh viên môn khẩu, cực kỳ bất tiện, ảnh hưởng lớn quân thông hành. Vì lẽ đó Lý Lợi tại chiến sau lập tức sai người thanh lý thi thể, yêu cầu bọn họ dùng xe ngựa kéo đến đại doanh phía đông bên trong thung lũng, cũng ở bên trên thi thể che giấu một tầng đất vàng. Chỉ có điều vùi lấp thi thể tướng sĩ, cũng không có nghiêm ngặt dựa theo Lý Lợi bàn giao tới làm, vứt xong thi thể về sau, bọn họ qua loa dương mấy cái đất vàng, liền bỏ của chạy lấy người xoay người về doanh. Chờ những binh sĩ này đi không lâu sau, một cái đầy người ngâm huyết cao to bóng người từ trong đống người chết bò đi ra, lát sau lung lay thân thể, lảo đảo dọc theo triền núi một đường hướng đông mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, trấn lưu cuộc chiến dưới Lý Điển. Nhưng là tối nay xung phong dũng mãnh nhất chính là cái kia mọc ra râu quai nón tướng địch. Hắn chính là Tào Tháo thủ hạ tướng lĩnh Lý Điển Lý Mạn Thành. Long tương doanh bên trong đại trướng. Đại thắng sau khi, Ba Tài hướng về khoe miệng mỉm cười Lý Lợi báo cáo chiến công. Không hề nghĩ rằng, hắn mới vừa mới nói được bắt giữ tướng địch Lý Điển thời gian, Lý Lợi xoẹt đứng dậy, hết sức kinh ngạc liên thanh hỏi. Ba Tài không rõ vì sao, ngạc nhiên mà đáp, cái này Lý Điển xác thực tự xưng là Tào Tháo thủ hạ tướng lĩnh, tác chiến dũng mãnh, xung phong ở phía trước. Bất quá chúa công, Lý Điển cũng không phải là lạc quay hàm đại hồ tử, tướng mạo vẫn tính chu chính, rất có uy nghiêm. Trải qua ban đầu kinh ngạc sau khi, bên hai nghe Ba Tài giảng giải, Lý Lợi dần dần tỉnh táo lại, phẫn nộ ngồi trở lại chủ vị. Ồ, nói như vậy, trước đó cái kia xung phong dũng mãnh nhất tướng địch là do người khác. Dạ tập đại doanh những người này toàn bộ là đông quận Tào Tháo binh mã. Đúng, chúa công. Ba Tài gật đầu đáp. Lập tức Ba Tài nói tiếp, theo đầu hàng Tào binh từng nói, đêm qua lĩnh binh tướng lĩnh tên là Hạ Hầu Đôn, là Tào Tháo thân tộc, cũng chính là chúa công ngươi thấy cái kia râu quai nón tướng địch. Ngoài ra, Hạ Hầu Đôn, không ngờ là hắn. Ba Tài, Hạ Hầu Đôn hiện tại người ở nơi nào? Có phải là cũng bắt đà nha? Ba Tài bị Lý Lợi đánh gãy lời nói về sau, hơi ngây người. Nghe được câu hỏi, hắn sửa sang một chút có chút choáng váng dòng suy nghĩ, lên tiếng trả lời, bẩm chúa công, thuộc hạ không có bắt được Hạ Hầu Đôn, chém giết khi cũng không có phát hiện người này. Chiến hậu, theo hàng tốt giao cho, cái kia Tào đem Hạ Hầu Đôn chợt vọt một cái tiến vào viên môn liền rơi vào cạm bẫy, sống chết không rõ. Vừa nãy tôi cố ý đến cạm bẫy một bên coi, chỉ thấy những kia rơi cạm bẫy Tào quân thi thể không trọn vẹn, máu thịt bé bét, căn bản không thể nào phân biệt diện mạo. Mà quân ta phụ trách vùi lấp thi thể binh sĩ, cũng không có phát hiện Hạ Hầu Đôn kỳ nhân thi thể. Thuộc hạ phòng trừng, cái kia Hạ Hầu Đôn rất có thể đầu một nơi thân một nẻo, chết ở trong bẫy rập. Nghe xong Ba Tài trần thuật về sau, Lý Lợi lắc đầu phủ quyết nói, không thể, Hạ Hầu Đôn không dễ dàng chết như vậy. Ba Tài, ngươi lập tức sai người mang tới hàng tốt đi vào phía đông bãi tha ma nhận thi thể, ta nghĩ cái kia Hạ Hầu Đôn nhất định không chết, rất có thể bị thương nặng, còn tại trong đống người chết. Mệnh lệnh sĩ tốt nhất định phải cẩn thận nghiệm minh chính bản thân, từng cái là xem, tôi sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Hạ Hầu Đôn chết rồi. Lý Lợi thật sự là không thể tin vào tai của mình, cũng rất khó tưởng tượng diễn nghĩa bên trong cái kia rút tên ăn con ngươi Hạ Hầu Nguyên Đệ, nhanh nhẹn vô cùng ngon nhân, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy tại chính mình bày ra trong bấy giờ. Quá trò đùa, không đủ để tin. Bởi vậy Lý Lợi lớn tiếng hạ lệnh, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Bình phục một thoáng tâm tình sau khi, Lý Lợi dặn dò ba tài rất trông coi Lý Điển, không thể thất lễ, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, tạm thời giam giữ. Xác thực, Lý Điển như là đã cho thấy thái độ không muốn quy hàng, vậy bây giờ tự mình nói cái gì cũng vô dụng. Gặp lại không bằng không gặp, chỉ có thể xử lý lạnh rồi, trước tiên giam giữ hắn một trận, chờ Trần Lưu chiến sự sau khi kết thúc, xem tình huống rồi nói sau. Cho tới bắt được hơn 2000 tảo quân hàng tốt, tác chiến dũng mãnh, tuyệt đối không phải trước Chu Tuấn quân hàng tốt có thể sẽ được. Lý Lợi để ba tài từ giữa chọn tinh tráng chi sĩ sắp xếp long tương doanh bộ tốt, còn xuất lại hàng tốt kể cả trọng thương dồn tản hơn 300 tù binh toàn bộ đưa vào trại tù binh, mặc cho chủ tướng Lý Giác xử trí. Khi làm, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đại địa thời gian, 50000 Tây Lương đại quân nổ trại mà ra, lần thứ 2 binh lâm Trần Lưu bên dưới thành. Chỉ có điều, Trần Lưu thành ngày hôm nay tình hình cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống. Trên thành đầu, đầu người phun trào, trong dũng đạo chật ních rảnh tay nắm cái quốc, xẻn các loại, chờ, đơn sơ vũ khí bình dân máy tính. Thì ra là thủ thành tướng sĩ, chỉ có thưa thất mấy trăm người, những binh sĩ khác đều không thấy tăm hơi. Hiển nhiên, Trương Mạc đêm qua mắt thấy dạ tập thất lợi, Hạ Hầu Đôn bộ đội sở thuộc toàn quân bị diệt, suốt đêm bỏ thành chạy trốn. Đáng thương những này dân chúng trong thành, bởi vì e ngại Tây Lương quân tàn bạo tên, bị trong thành ngang ngược nhà giàu kích động lợi dụng, dồn dập leo lên đầu thành, chuẩn bị liều mạng bảo vệ Trần Lưu thành, bảo vệ quê hương. Trương Mạc tự xưng anh hùng, quả thật bọn chuột nhắt người, bỏ thành mà chạy, bây giờ nhưng khiến cái này thôn phu, dân trong thôn bách tính thủ thành. Như vậy, Trần Lưu thành một trận chiến có thể dưới. Ha ha ha. Nhìn thấy trên thành đầu hò hét loạn cào cào cảnh tượng, Lý Giác thoải mái cười to nói: "Quách tỷ, trương tế các loại, chờ." Một đám Tây Lương tướng lĩnh tùy theo gật đầu phụ họa, biểu hiện nhảy nhót, dồn dập làm nóng người, kiềm chế không chỗ ở muốn xuất quân công thành, để trước tiên bọn vào Trần Lưu trong thành trắng trận cướp bóc một phen. Công thành nổ trại sau đại quân cướp bóc, ở Tây Lương quân quy trong có minh văn quy định, là được phép. Ý nghĩa ở khích lệ tướng sĩ anh dũng giết địch, mà phá thành sau đánh cướp, chính là đối với các tướng sĩ tốt nhất khảo thưởng, cướp bóc tài vật 7/10 nộp lên trên, 3/10 có thể lưu làm tự dụng. Vừa nghĩ tới phá thành sau đích hoài ý cướp bóc, một đám tướng lĩnh dồn dập đưa mắt chuyển đến Lý Lợi trên người, trong ánh mắt lộ ra hỏi dò tâm ý không sai. Trải qua bên trong mâu cuộc chiến cùng đoạn thời gian gần đây ưu dị biểu hiện, Lý Lợi ở trong quân địa vị càng ngày càng cao, nói chuyện phân lượng cũng càng ngày càng nặng. Hay là so với chủ tướng Lý Giác còn hơi hơi thua kém một ít, nhưng chênh lệch có hạn. Phá thành sau khi đại quân có thể thu giao nộp một ít tài vật, mục tiêu chính là Trần Lưu trong thành năng ngược, nhà giàu. Ngoài ra không được tùy ý cướp bóc bình dân, không được uổng tạo giết chóc, không được dâm phụ nữ. Nếu như chúng tướng sĩ có thể tuân thủ tôi theo lời này mấy cái quân kỷ, tôi không ngại đại gia vào thành chúc mừng một phen. Nếu có binh sĩ tùy ý làm vậy, vậy thì đừng trách tôi lòng dạ độc ác, ngay tại chỗ chu diệt, quyết không ăn dùng. Lý Lợi lúc nói chuyện biểu hiện lãnh khốc cực điểm, không mang theo một điểm tâm tình, nói ra ngữ nhưng là sát khí lâm liệt, không thể nghi ngờ. Giáng quân nghĩa bóng bâng, đối với trong thành ngang ngược quan, quân ta không có bất kỳ hạn chế ràng buộc, chỉ là không thể trắng trợn cướp đoạt bần dân. Trước đế nghe xong Lý Lợi lập hạ đích phá thành quân kỷ về sau, mỉm cười dò hỏi. Lời vừa nói ra, các tướng lĩnh dồn dập nghiêng tai lắng nghe. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Lợi biểu hiện biến hóa. Dưới con mắt mọi người, Lý Lợi vẻ mặt bất biến, không trả lời thẳng, chỉ là khẽ gật đầu. Được. Giáng quân làm việc mỗi khi ra nhân ý biểu, nhưng ánh mắt độc đáo, thẳng bên trong chỗ yếu. Chúng ta rất là kính phục, đa tạ giáng quân tất thành. Nhìn thấy Lý Lợi gật đầu ngầm đồng ý, Trương Tế biết mình suy đoán quả nhiên không sai, liền rất là thán phục nói. Nghe được Trương Tế tán dương, Lý Lợi khẽ lắc đầu, trên mặt có một nụ cười, khiêm tốn nói, tướng quân quá khen. Hiện tại, chúng ta vẫn là công thành đi, lần này quân ta có thể đông nam tây bắc tứ môn đồng thời công thành. Cùng bần dân thanh niên trai tráng chém giết, thủ trước khí thế. Chỉ cần quân ta có thể mang thế lôi đình mạnh mẽ tấn công, trên thành bách tính tất nhiên tăng đảm, tâm thấy sợ hãi, như vậy, Trần Lưu thành trong nháy mắt có thể phá. Sự thực cùng Lý Lợi nói không khác nhau chút nào. Lý Giác thân soái bản bộ hơn vạn binh mã công Bắc môn, Quách Tỷ tấn công Nam môn, Trương Tế tập kích Tây môn, Lý Lợi xuất bộ bất ngờ đánh chiếm Đông môn. 50000 đại quân kề vai sát cánh, thang mây, tỉnh lan, máy bắn đá cùng hướng thành xe đồng thời phát động tiến công, binh uy như ngục, như lôi đình giống như bao phủ Trần Lưu thành. Trên thành đầu, trên trăm tên ngang ngược quan ở nhà đình trên trúc, chỉ huy hơn 2 vạn đồng phu thủ đông thành trì. Nguyên Thái Thu Trương Mạc, Tư Mã Triệu Cương chịu các loại, chờ, một đám quan lại từ lâu bỏ của chạy lấy người, ở trên ngàn tên binh mã bảo vệ cho, trước tờ mở sáng liền từ đông môn mà ra, nói vậy hiện tại đã đến kéo dài tân bến đỏ, trốn đến Tào Tháo hạ cảnh. Đối mặt 50000 Tây Lương đại quân anh dũng công thành, trên thành đầu đông đảo bình dân thanh niên trai tráng, kinh hãi không ngớt, toàn thân run rẩy. Khoảnh khắc sau khi, thì có bộ phận thanh niên trai tráng lâm trận bỏ chạy, lặng lẽ lưu dưới thành lầu. Đã có một lần tức có lần thứ hai, theo đông đảo nông phu sợ hãi rụt rè lùi hướng về thành lầu bậc thang. Dồn dập lang lùi mà chạy, đầu tường thủ quân tướng sĩ ý chí chiến đấu, trong nháy mắt sụp đổ, từng người thẳng thốt chạy lang thang, tứ tán chạy tán loạn. Phanh phanh phanh. Chi. Ngay khi trên thành đầu loạn quân vô tâm thủ thành thời gian, Lý Giác bộ đội sở thuộc trước tiên phá tan cửa thành, chen trúc mà vào, sĩ khí ngẩng cao giết vào trong thành. Khi, làm, Lý Giác xuất quân phá thành mà vào thời khắc, cái khác tam môn lần lượt lõm vào, Lý Lợi, Quách Tỷ cùng Trương Tế các tướng lãnh xuất quân công vào trong thành. Đến đây, Trần Lưu Kiên thành rốt cục ở ngày thứ 6 buổi sáng bị 50.000 Tây Lương đại quân công phá, Trần Lưu cuộc chiến liền như vậy kết thúc, toàn bộ Trần Lưu quận dĩ nhiên lộ ra ở Tây Lương thiết kỵ dưới vó ngựa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, núi hoang chặn giết một thời gian thấm thoát, nửa tháng thời gian lặng yên mà qua. Từ khi Trần Lưu thành lõm vào sau khi, 50.000 Tây Lương đại quân ở Trần Lưu trong thành nấn ná hơn 10 ngày. Bất quá Tây Lương quân lần này quân kỷ vô cùng nghiêm minh, cùng bình dân bách tính không mảy may tơ hảo, cũng không có trà đạp phụ nữ việc phát sinh, đúng quy đúng củ, cùng theo như đồn đãi tàn bạo thích giết chóc Tây Lương hổ làng chi sư tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng bình dân bách tính ở Tây Lương quân quản chế giới có thể bình yên vô sự, thế nhưng trong thành ngang ngược quan sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy rồi. Ba ngày trong lúc đó, Trần Lưu thành cùng với quanh thân ngang ngược phú hộ đều bị cướp sạch hết sạch, hộ viện cùng nô bộc đại thể bị giết, thị tỳ, thị thiếp cùng thê nữ các loại, chờ nhiều vô số hơn 1.000 nữ quyến, toàn bộ bị áp giải đến trong quân doanh, lấy cung các cấp tướng lĩnh thưởng thức, thị thẩm. Ngoài ra, các bộ tướng lĩnh mỗi ngày xuất lĩnh kỵ binh nhẹ đi tới các thị trấn kiếp bắt ngang ngược, mỗi ngày đều sẽ mang theo số lớn tiền lương về doanh nộp lên trên. Trong lúc này, Lý Lợi thủ hạ chính là chấp pháp đội nhiệm vụ nặng nề, ngoại trừ dò xét toàn thành, còn phải phái nhân viên theo quân ra khỏi thành, giám sát các doanh quân kỷ, không được xúc phạm quân uy. Ở giữa, có hơn 500 tên binh sĩ xúc phạm quân kỷ, bị tiền phi pháp toàn bộ tiền tài, cũng trượng hình 30, thẳng đánh cho cái mông nở hoa, ra chóc thịt bong. Nửa tháng trôi qua, Lý Lợi giám quân lãnh sát Diêm La tên cơ hồ là treo ở hết thệ Tây Lương sĩ quan trên một thanh kiếm sắt, uy danh đại thịnh, lòng dạ độc ác. Bất quá, như vậy trải qua, bọn binh sĩ dần dần cảm giác được lãnh sát Diêm La thật ra thì vẫn là rất công chính. Người xem Quách Tỷ tướng quân tộc đệ Quách Mãnh một mình chiếm đoạt dân nữ, bị Lý Lợi biết được về sau, lập tức bắt lấy, cũng nơi lấy 50 quân côn trượng hình, trực tiếp đánh cho Quách Mãnh ngất đi tại chỗ. Cùng lúc đó, chúng tướng sĩ còn phát hiện từ khi công hãm Trần Lưu thành sau khi, giám quân Lý Lợi liền không dễ dàng giết người, đối với xúc phạm quân quy tướng sĩ, phần lớn là nơi lấy trượng hình, tịch thu tài vật, lấy đó trừng phạt. Lý Lợi chấp pháp xử phạt phương thức thay đổi, để toàn quân 50.000 tướng sĩ đối với hắn ấn tượng dần dần đổi mới, mà hắn công chính nghiêm minh cao to hình tượng thì lại sâu sắc trồng vào đến đáy lòng của chúng tướng sĩ, bước đầu ở trong quân tạo uy tín. Nửa tháng này, toàn bộ quân tướng sĩ đều bệ bộn nhiều việc, chỉ có Lý Lợi bản thân vô cùng thanh nhàn. Những ngày gần đây, Long Tương doanh thiết kỵ cùng 5.000 bộ tốt đã ở nhân cơ hội liễm lấy một ít tài vật, phong phú từng người hầu bao. Đối với lần này, Lý Lợi im tiếng không nói, một bộ thái độ cam chịu. Hắn để ba tài mỗi ngày lính binh đi ra ngoài tiếp bắt, đồng thời chỉ thu giao nộp kiếp bắt đoạt được tài vật 5/10, còn lại 5/10 tiền tài, toàn bộ về các tướng sĩ chính mình có. Mà Lý Lợi mình thì mang theo Lý Diêm, Phan Dũng hai người cùng với 50 tên thân binh đội, ở Trần Lưu các huyện chúng quanh lắc lư đi dạo, tình cờ còn có thể chiêu mộ một ít thể trạng cường tráng thanh niên trai trắng, gia nhập vào dưới trướng bộ tốt bên trong. Chỉ trước mắt, thời gian nửa tháng trôi qua. Nay một ngày, Lý Lợi dẫn dắt Lý Diêm, Phan Dũng đám người đi tới mình ta huyện nhỏ thành quay một vòng. Lúc xế trưa, đoàn người con đường mình ta thành tây một bên ngoài 30 dặm hồ sơn, ngẩng đứng lên núi đi săn. Hồ Sơn tên là mình ta huyện quanh thân thôn dân trong miệng tục xưng tên núi, trên thực tế chính là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, chu vi hai trong vòng trăm dặm không có người ở, thật là ít dấu chân người hoàng sơn dã lĩnh. Ngọn núi này bởi vì thường có con quặp qua lại, làm hại liên nhau, khiến hương dân xa rời nó nơi mà được gọi tên. Những năm trước đây, mình ta huyện ra một vị anh hùng đả hổ, rất được liền nhau kính nghệ. Hồ Sơn tên có một nữa nguyên nhân là vì cảm tạ vị này anh hùng mà được gọi tên. Có người nói, một thân cao chí thước, da rẻ ngăm đen, tướng mạo hùng nghị, lực lớn vô cùng, nắm một đôi bảy thước đoản kích. Hai năm, hắn lục tục đánh chết quá 5 con cọp, mỗi một đao đầu côn trùng đều chiều cao hơn trượng, nặng đến mấy trăm cân, lại bị hắc hán khiêng ở đầu vai, từ trong núi thẳm xuyên qua mấy chục dặm trong rừng đường nhỏ khiêng xuống núi. Kỳ lực lượng to lớn, tuyên cổ hiếm thấy, thêm nữa hắn mặt như hắc hán, tướng mạo hùng nghị, vì vậy bị liền nhau xưng là cổ chi ác lai. Cứ việc mình ta huyện quanh thân bách tính không muốn gọi thẳng tên Húy, nhưng là Lý Lợi lại biết cái ngoại hiệu này gọi là cổ chi ác lai anh hùng đả hổ, chính là mình vẫn đang tìm mình ta điển vi. Các hương dân xưng điển vi diện mạo hùng nghị, kỳ thật đây đều là văn sĩ nho sinh nhóm trong miệng lời khách sáo, bị hương dân sau khi nghe trái lại dùng đến điển vi lên trên người. Đang diện nghĩa bên trong, hình dung người nào đó tướng mạo hùng nghị, kỳ thật chính là nói người này tướng mạo xấu xí, đồng thời rất đáng sợ, người bình thường không tiếp thụ được xấu như vậy lộ người. Trong đó điển hình nhất nhân vật chính là Tây Lương Mã Đẳng, diễn nghĩa bên trong xưng hắn thân cao 8 thước, tướng mạo hùng nghị. Mã Đẳng là Hán Khương con lai, bởi vậy tướng mạo không bị người Hán tiếp nhận. Lại bởi vì hắn ngồi ở vị trí cao, tay cầm hùng binh, bởi vậy thế nhân nhắc lên tướng mạo của hắn, đều là lấy một câu tướng mạo hùng nghị khái quát, rất trừu tượng, khiến cho người mơ màng vô hạn. Hồ Sơn là do hơn 10 tòa cao thấp khác nhau ngọn núi tạo thành, biên giới sườn núi nhìn qua vô cùng hoang vu, cỏ dại rậm rạp, cây cối thưa thớt sinh trưởng ở trong đó. Nhưng là vượt qua sườn núi thì phải là một khác lần cảnh tượng. Đưa mắt biến vọng, núi non trùng điệp, chập trùng bất định, đại thụ che trời, che âm thế nhật, xanh úng tươi tốt, thật một mảnh mênh mông mãng lâm. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi đoàn người đã thâm nhập Hồ Sơn hơn 10 dặm, trong rừng đường nhỏ gồ ghề không thể tả, chiến mã đã không thể lại cưỡi, chỉ có thể dẫn ngựa đi bộ lên núi. Giống như vậy gánh bắt trường cùng, hát vũ tiễn, đi bộ lên núi săn thú, đối với Lý Lợi tới nói, vẫn còn chút lần đầu. Kiếp trước hắn không ít săn thú, bất quá vậy cũng là kiên khiêng đặc chế súng săn, săn thú hết sức dễ dàng, một canh giờ có thể săn giết rất nhiều con mồi. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, thời không xoay chuyển, hiện tại cùng kiếp trước không có có thể so với tính. Lên núi nửa canh giờ, Lý Lợi đến nay vẫn là hai thủ không, liền con thỏ hoàng cũng không có bắn đến, loại cỡ lớn con mồi thì càng đừng nói nữa, ngay cả rễ mao cũng chưa đụng tới. Nhị đệ, nơi này rất quỷ dị, không đúng lắm. Các ngươi cảm giác được không có, nơi này đã là hổ sơn nơi sâu xa rồi, làm sao sẽ không có con mồi đây? Lý Lợi lưu ý đến bên cạnh Tùng Lâm yên tĩnh, không chỉ có không có con mồi qua lại dấu hiệu, liền ngay cả phi điểu cũng không thấy tăm hơi, vô cùng quỷ dị. Phan Dũng tỉ mỉ mà quan sát quanh thân che bí mật nhật đại thụ che trời cùng với cao tới vài thước cỏ dại bụi gai, gật đầu nói, đại ca nói không sai, nơi này nhưng là rất không tầm thường. Cây lớn rừng sâu, cỏ dại rậm rạp nơi, sao không có con mồi đây? Phan Dũng lẩm bẩm nát tan lẩm bẩm một câu, lơ đãng thoáng nhìn trong rừng mấy loé ánh sáng ánh sao mang, nhanh chóng vô cùng bay về phía Lý Lợi. Thoáng chốc, hắn vẻ mặt đại biến, không kịp ngôn ngữ, thả người nhảy đến Lý Lợi bên cạnh, đem hắn kéo ngã xuống đất, lập tức liên tục trở mình cút ra ngoài mấy chỗ xa. Bèo, bèo, bèo. Vành. Cực tốc mà đến mũi tên cắt ra khí lưu, thình thịch bắn ở Lý Lợi vừa mới đứng yên địa phương, trong đó một mũi tên sát Lý Lợi bả vai gào thét mà qua, mang đến một mảnh xé vỡ miếng vải cùng một khối mang huyết ra thịt. Cứ việc Phan Dũng đúng lúc phát hiện đâm sau lưng, nhưng Lý Lợi nhưng vẫn bị bắn bị thương vai trái, bị mũi tên kéo xuống dài một tấc da thịt, lưu lại một đạo lỗ hổng. Thân binh đội ngũ trận nên địch, bảo vệ đại ca. Tam đệ, theo ta giết vào trong rừng, nhìn đến tột cùng là ai ngờ muốn ám sát đại ca. Phan Dũng ôm Lý Lợi lăn lộn tránh thoát đâm sau lưng sau khi, lập tức vươn mình mà lên, la hét thân binh làm thành hình tròn trận, đem Lý Lợi thủ hộ ở chính giữa, lát sau kêu lên Lý Diêm, từ trên lưng ngựa gỡ xuống binh khí dài, khí thế hung hăng giết vào đâm sau lưng bay tới trong rừng rậm. Thân binh bờn quanh bên trong, Lý Lợi cắn răng xé khối tiếp theo nội y bức hằn, ở thân binh dưới sự giúp đỡ đơn giản băng bó bả vai mũi tên chảy ra. Thừa dịp băng bó vết thương thời khắc, hắn tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ nhìn thoáng qua bốn phía rừng rậm, thật dài hít một hơi, bình phục tâm thần. Thân binh đội nghe lệnh, lấy trường cung ngăn địch, đáp trên cung huyền, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn giết tập nhân. Đi, theo ta giết đi vào, muốn giết tôi Lý Lợi, không dễ như vậy. Một tiếng gầm lên dưới, Lý Lợi rút ra cuốn vào trên lưng ngựa lại đao, dẫn dắt 50 tên thân binh dọc theo Phản Dũng cùng Lý Siêm hai người chém giết vào phương hướng, nhanh chóng theo sau. Đây đã là Lý Lợi sống lại tới nay lần thứ 3 bị thương. Hai lần trước đều là bởi vì hắn tài nghệ không bằng người, ở trên chiến trường chiến bại bị thương, này không có gì để oán trách, học nghệ không tinh, bị thương cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thế nhưng, lần này không giống nhau, xác thực là có người muốn lấy hắn tính mạng, ở trong rừng rậm sớm ẩn giấu người bắn tên, ý đồ trong bóng tối bắn giết hắn. Đây là Lý Lợi tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đê tiện cử chỉ, sống còn, chính mình suýt nữa liền như vậy chết. Như thế lại đủ, há có thể giảng hòa. Chợt Lý Lợi lần thứ nhất giận tím mặt, trong lòng oán giận khó bình. Dẫn dắt thân binh không sợ hãi chút nào nhảy vào rừng rậm, thế tất chém giết đánh lén chi tên trộm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, núi hoang chặn giết hai hổ sơn rừng rậm. Đại thụ che trời, che nắng tế nhật, tia sáng lờ mờ, dường như màn đêm buông xuống như thế. Rừng rậm, dây leo trải rộng, khóm bụi vôi sinh, cực kỳ khó đi. Lý Lợi tiến vào rừng rậm hơn trăm bước, nghe được phía trước cách đó không xa chuyển tới tiếng đánh nhau. Bước nhanh xuyên qua bụi gai, đẩy ra mạn đằng, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Phía trước là một cái hơn một trượng rộng đích dòng suối nhỏ, cũng chính là hơn 3 thước rộng đích dòng suối. Bây giờ toàn bộ Duyện Châu cũng làm hạn cực điểm, này dòng suối đã cũng coi là điều sông lớn rồi. Suối nước hai bờ sông, tầm nhìn trống trải, màu xanh hoa cỏ hồng hòa phủ kín bên bờ. Suối nước một bên, Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người liên thủ cùng đánh một người dài trí thước, ăn mặc ra thú áo giáp đại hán mặt đen. Lý Lợi mang theo thân binh đội đội vàng vàng chạy tới suối nước bên bờ, không nói lời gì, cầm trong tay đại đao liền gia nhập chiến cuộc, hung ác đâm hướng đại hán mặt đen. Không nghi ngờ chút nào, tên này thân mang ra thú không có tay nhuyễn giáp cao to hắc hán, liền là trước kia đâm sau lưng bắn bị thương Lý Lợi tập nhân. Lý Lợi từ đại hán mặt đen sau lưng giết ra, trưởng năm trường đao mang cự lực nhanh chóng bổ ra, đến thẳng hất hán phần lưng vai trái then chốt bên trong ba tấc, đó là trái tim vị trí. Một đao xuyên tim, đối ứng chính là trước ngực đệ nhị ba xương sườn trong lúc đó, một đòn chí mạng. Đại hán mặt đen cầm trong tay hai chi đoạn kích, kích dài 7 thước, toàn thân ngăm đen, xem ra phi thường trầm trọng, công kích khi kích thể không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy. Chỉ cần là học võ người, có thể nhìn ra đôi này, chuyện này đối với đoạn kích tuyệt đối không phải phổ thông binh khí, có thể nói thần binh lợi khí. Đại hán mặt đen lấy một địch hai, một đôi đoạn kích còn trường, trái phải đánh giết. Thẳng đánh cho Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người liên tiếp lui về phía sau, chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Kích pháp mở ra đại ngại, hung manh dị thường, vừa nhanh vừa mạnh, dù không thể đỡ. Đang gặp đại hán mặt đen đại lực đả kích Lý, phiền hai người chiến đấu thời khắc, Lý Lợi đột nhiên giết ra, trường đao từ phía sau lưng đánh lén, để cầu một kích tất chúng. Không ngờ đại hán mặt đen tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tay trái kích đại lực vung lên, đem Lý Siêm cùng Phản Dũng bước lùi lại mấy bước, tay phải kích cũng không quay đầu lại trở tay một đòn, nặng nề đánh ở Lý Lợi bổ ra trên đại đao. Chen đông cứng thanh thúy đổ sắt công kích thanh lập tức văng lên, nào thân mà đến Lý Lợi đánh lén gặp khó. Một kích dưới, một luồng cường hãn cực điểm lực đạo dọc theo trường đao cực tốc rót vào Lý Lợi cánh tay phải, tay cầm trôi đao bàn tay hổ khẩu trong nháy mắt nứt toát, lập tức toàn bộ cánh tay phải một trận tê dại, trong tay đại đao suýt nữa rời khỏi tay. Đồng thời, phía bên phải của hắn lồng ngực một trận bốc lên, tinh lực dâng lên, đau đớn không chịu nổi, lảo đảo cấp tốc lùi về sau hơn 10 bước. Một sát na, Lý Lợi đè nén trong cổ họng bốc lên tinh lực, máu me đầm đìa tay phải nắm chặt trường đao không tha, tùy theo hai tay cầm kiếm. Kinh hãi mà nhìn về phía tướng mạo cực kỳ xấu xí đại hán mặt đen. Đàn ông xấu xí sức mạnh thật sự là quá, lớn đến Lý Lợi như vậy trời sinh lực lớn người đều kinh hãi không ngớt, dĩ nhiên không ngăn được đàn ông xấu xí tiện tay một kích. Khiếp đảm sau khi, Lý Lợi nhanh chóng rời bước đến Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người bên cạnh, ba người anh em sóng vai mà chiến, tỏ rõ vẻ ngưng trọng nhìn chăm chú vào hung hãn vô cùng mặt đen đàn ông xấu xí. Mà cái kia mặt đen xấu quỷ tựa hồ đối với Lý Lợi ba người cũng khá là kiêng kỵ, hung ác nhìn chăm chú vào Lý Lợi huynh đệ. Giây lát, hắn dĩ nhiên không có lập tức liên tục phát động tiến công, mà là cùng Lý Lợi đám người cách nhau hơn 10 bước, giằng co lẫn nhau. "Đại ca, như thế nào, không có được nội thương chứ?" Phan Dũng biết đàn ông xấu xí lực lớn cực kỳ, vừa nãy một kích đánh cho đại ca Lý Lợi nứt gan bàn tay, liền lùi lại hơn 10 bước, chỉ lo Lý Lợi sẽ nhờ đó mà bị thương lần nữa. Lý Lợi mạnh mẽ áp chế nhảy lên kịch liệt lồng ngực, nuốt xuống trong cổ họng khí huyết, thấp giọng đáp, "Ta không sao, nhị đệ không cần lo lắng cho ta." Này mặt đen đàn ông xấu xí quả thực là thể lực kinh người, thân thể cao to, kích pháp cao tuyệt. "Nhị đệ, tam đệ, có lòng tin đánh bại hắn sao?" Lý Diêm mắt hổ trợn tròn, mắt lom lom nhìn ngờ dự sẵn mặt đen đàn ông xấu xí, cũng không quay đầu lại nói rằng, "Đại ca, bây giờ không phải là chúng ta có thể đánh bại hay không cái này hắc quỷ, mà là hắn trong bóng tối phục kích chúng ta. Rất hiển nhiên, hắn rất có thể trời vừa sáng hay cùng tung chúng ta, đồng thời đối với chúng ta lòng sinh oán hận, muốn giết chết chúng ta. Hiện tại, tức khiến cho chúng ta đồng ý dừng tay như vậy, hắn cũng nhất định sẽ không giảng hòa. Vì lẽ đó, đại ca, nhị ca không muốn lại nghĩ chuyện khác, ngày hôm nay ba huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, liên thủ đối phó này hắc quỷ. Tôi cũng không tin, bằng vào chúng ta huynh đệ ba người cùng đánh lực lượng, còn giết không được hắc quỷ cái này." Lý Xiêm sắc thực không ngu ngốc, chỉ là hắn bình thường không muốn động não, mọi việc theo tính làm, có vẻ hơi ngu si. Hiện tại nguy cơ phủ đầu, hắn đem hắc quỷ tâm tư nhìn thấu qua, một câu nói chúng, khiến cho Lý Lợi cùng Phản Dũng rất là thán phục. Tam đệ nói có lý, nếu ngày hôm nay không thể nhân nhượng cho yên chuyện, cái kia ba huynh đệ chúng ta liền thủ giết này hắc quỷ, bằng không hắn còn cho là chúng ta huynh đệ đều là mềm yếu có thể bắt nạt kẻ nhu nhược. Phan Dũng ý chí chiến đấu sục sôi cất cao giọng nói. Lý Lợi biết trước mắt hắc quỷ sức chiến đấu kinh người, rõ ràng cho thấy đỉnh cấp chiến tướng trung hậu giai đỉnh cấp cao thủ, mà huynh đệ mình ba không một người là đối thủ của hắn. Thế nhưng trận chiến này không thể tránh khỏi, nhất định phải toàn lực một trận chiến. Đơn đả độc đấu, huynh đệ mình ba người không phải hắc quỷ đối thủ, nhưng là ba người cùng đánh dưới, nhưng có thể cùng với quyết một trận tử chiến. Phan Dũng trước đó cũng đã là bước vào đỉnh cấp chiến tướng sơ kỳ võ tướng, là ba người anh em bên trong sức chiến đấu mạnh nhất người, tuy rằng không sánh được hắc quỷ, nhưng cũng cách nhau không tính quá lớn, thượng khả một trận chiến. Lý Lợi của mình võ nghệ cùng đệ đệ Lý Xiêm xê xích không nhiều, đều có nhất lưu võ tướng trung thượng giai thực lực, cứ việc không phải hắc quỷ đối thủ, nhưng cùng đánh dưới cũng có sức liều mạng. Kỳ thật, đoạn thời gian gần đây bên trong, Lý Lợi võ nghệ tinh tiến cấp tốc. Tại chiến lửa rèn luyện ở bên trong, hắn lặng tức thuật đã có dấu hiệu buông lỏng, bất cứ lúc nào đều có lên cấp khả năng, mà Lý gia tổ truyền võ nghệ càng là ngày càng tinh khiết, sức chiến đấu vững bước tăng lên. Ngăn ngắn một tháng bên trong, hắn liền từ nhất lưu hạ cấp tinh tiến đến nhất lưu cấp trung thực lực, đồng thời tinh tiến tư thế không giảm, mắt thấy liền muốn bước vào nhất lưu võ tướng thượng giai sức chiến đấu rồi. Nhưng mà, mặc kệ Lý Lợi võ nghệ lên cấp làm sao cấp tốc, nhưng còn rất xa không phải trước mắt hắc quỷ đối thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống đỡ được, vừa một đòn, chính là tàn khốc mà chân thật chứng cứ rõ ràng. Trước mắt hắc quỷ, sắc thực dài đến cùng quỷ như thế, tướng mạo cực kỳ xấu xí, giống như là ác quỷ khuôn mặt đáng ghét. Hắc quỷ thân thể cực kỳ cường tráng, có tới nặng 2-300 cân, thân cao 9 thước, tức 1.9 mét trở lên, so với Phản Dũng còn cao hơn một điểm. Tóc của hắn tự nhiên cuốn lên, vô cùng rối tung, cùng Lý Xiêm đầu hình như thế, màu da ngăm đen, lông mày trổi, mắt phượng, mũi to, hậu môi, lạc quai hàm đại hồ tử, dưới hàm hơn tấc lớn lên râu đen, như là thép ngội đen tui lông cứng, hùng hổ đáng sợ. Lộ ra ở bên ngoài hai tay cùng Lý Lợi chân nhỏ bình thường thô, hai đầu cơ bắp, tam giác cơ vừa xem hiểu ngay, bắp thịt toàn thân nô lên, dường như bánh xe rắc rõ ràng hát thiết hát. Toàn bộ thân hình lực lượng vô cùng sung mãn, có thể xé sát xài lang, chân đạp mánh hổ, nghiễm nhiên là sát thần chuyển thế, thần uy từ trên trời rơi xuống. Lý Lợi quan sát tỉ mỉ hắc quỷ một phen sau khi thăm dò hỏi, một cái kia hắc tư, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lại nào có cùng ta thù hận, vì sao trong bóng tối phục kích cho ta? Đại hán mặt đen nhìn câu hỏi Lý Lợi, hai con mắt sát cơ bắn ra từ phía, lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Ngươi nhưng là Lý Giác chi chất Lý Lợi, lần này tấn công Trần Lưu thành Tây Lương quân giáng quân. Lý Lợi khá là không hiểu nói, ngươi nói không sai, ta chính là Lý Lợi, tự Văn Xương, đương nhiệm Long Tương doanh quân tư mã, Trần Lưu thành đại quân giáng quân. Ngươi vì sao có câu hỏi này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, núi hoang chặn giết ba đại hán mặt đen thấy Lý Lợi thừa nhận thân phận, nhất thời sát cơ càng sâu. Cái kia song mắt phượng híp thành một cái tuyến, dựng thẳng lên lông mày trổi, trên trán hiện ra vài đạo khe, sát khí lẫm liệt. Ngươi quả nhiên là Lý Lợi, cái kia nhà ta sẽ không giết nhiều người, ngày hôm nay tôi phải giết ngươi. Cho tới nhà ta thân phận sao? Ngươi và ba người cùng những tên sợ đầu sợ đuôi rác rưởi đều là đem người chết, nói cho các ngươi cũng không sao. Nhà ta đó là Trần Lưu mình chúng ta điển bi, người nhận biết ta cũng gọi tôi Ác Lai. Một năm trước, nào đó nghe nói Thái thú Trương Mạc thành lập nghĩa binh thảo phạt Đồng Trác, đi vào tổng quân ra trận giết địch, vì là mấy trăm ngàn tư lệ bách tính báo thủ. Không nghĩ, Đồng Trác đã rời đô Trường An, Tây Lương quân cũng rút về quan trung, chiến sự đã bình, không trận có thể đánh. Nửa tháng trước, Tào Tháo thuộc cấp hạ hầu đôn cùng Lý Điện tướng quân hứng nghĩa quân gấp rút tiếp viện Trần Lưu thành, thấy tôi lực lớn vô cùng, hữu tâm thu tôi nhập Tào quân. Trần Lưu thành tư mã Triệu Cưng Chịu lúc này đáp ứng, nói là chỉ cần giải quyết Trần Lưu chi vây, đẩy lùi Tây Lương quân, liền để cho ta tùy tùng hạ hầu đôn tướng quân. Không ngờ hạ hầu đôn, Lý Điện tướng quân xuất bộ dạ tập Tây Lương đại doanh, chịu khổ mai phục, toàn quân bị diệt, liền ngay cả hai vị tướng quân đến nay sống chết không rõ. Lý Lợi, nhà ta nói tới những này, ngươi có từng nghe rõ chưa vậy? Nghe nói hạ hầu tướng quân cùng Lý Điện đem quân đều là chết ở ngươi bảy hãm trong hầm, mà tôi Điển Vi ở Trần Lưu Thành phá thành trước đó cũng đã là Hạ Hầu Đôn tướng quân dưới trướng binh sĩ. Bây giờ hai vị tướng quân chết thảm ở trong tay ngươi, vậy ta sẽ giết ngươi vì bọn họ báo thù. Nói thật cho ngươi biết, ta đã nhìn chằm chằm ngươi nửa tháng. Trước đó, tôi vẫn không có tìm được giết tuyệt cơ hội, bởi vậy chậm chạp không có ra tay. Nhà ta từ khi Trần Lưu Thành bị chiếm đóng sau khi, này Hồ Sơn chính là điện nào đó người một nhà nơi an thân. Ngày hôm nay là chính ngươi chịu chết, săn thú dĩ nhiên đánh tới Hồ Sơn lên đây, ngươi đây là chẳng sống, tự tìm đường chết. Hắc Hán Điển Vi đúng là rất sảng khoái, không cần Lý Lợi một câu hỏi dò, trực tiếp đem lần này phục kích từ đầu đến cuối nói tới rõ rõ ràng ràng, lòng dạ bằng phẳng, đại nghĩa lâm nhiên. Lần đầu nghe thấy Hắc Quỷ tự xưng Điển Vi thời gian, Lý Lợi suýt nữa thất thanh kêu sợ hãi, bởi vì hắn này nửa tháng qua một mực tìm kiếm Điển Vi. Chỉ là Điển Vi nhưng chính mình hiện thân ở trước mặt hắn, đồng thời trước đó còn ẩn giấu ở trong rừng rậm mai phục giết hắn. Đối mặt như vậy hí kịch tính kỳ biến, Lý Lợi quả nhiên là trong lòng cay đắng cực điểm, ngũ vị tạp trần, vô cùng thất vọng. Đồng thời, hắn đối với Điển Vi theo lời báo thủ lý do, thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Dựa theo Điển Vi từng nói, Hạ Hầu Đôn đi tới Trần Lưu Thành về sau, phát hiện hắn lực lớn dũng mãnh, liền hướng về Trương Mạc yếu nhân. Mà Trương Mạc nhưng là miệng đầy đáp ứng, công bố chỉ đợi chiến sự kết thúc, liền có thể đem Điển Vi đưa cho Hạ Hầu Đôn trong quân công hiến. Không ngờ Hạ Hầu Đôn dạ tập không được, trái lại thân hãm ham trong hầm, toàn quân bị diệt. Mà Điển Vi thì lại tự nhận bị Hạ Hầu Đôn coi trọng, thu vào dưới trướng công hiến, dường như ơn chi ngộ. Bây giờ Hạ Hầu Đôn dù chết, nhưng hắn vẫn cứ nên vì Hạ Hầu Đôn báo thù. Lý Lợi thật là rất khó tưởng tượng Điển Vi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tuy rằng Trương Mạc đáp ứng Hạ Hầu Đôn chi xin mời, nhưng là hắn Điển Vi cũng không có chân chính từng theo hầu Hạ Hầu Đôn, giữa hai người căn bản không tính là chính và phụ, hoàn toàn là cực kỳ xa quan hệ. Nhưng mà Lý Lợi nhìn ra được Điển Vi tuyệt đối là thật lòng, ông chu diệt chính mình một nhóm lòng của người ta tư, rất nhiều không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế của. Ở Lý Lợi trong mắt, Điển Vi thật sự rất ngu, ngốc đến rối tinh rối mù. Thế nhưng cũng ngốc đến đáng yêu. Điển Vi, nghe ngươi lời vừa mới nói, ngươi cùng cái kia Hạ Hầu Đôn trên thực tế không có bất cứ quan hệ gì, càng không phải là chủ tớ. Dù vậy, ngươi còn muốn cố ý giết ta? Bằng vào ta suy đoán, ngươi e sợ không đơn thuần là vì cho Hạ Hầu Đôn báo thù đơn giản như vậy, ngươi nhất định còn muốn cầm đầu của ta đi vào đồng quận nhờ và Tào Tháo làm bước lên chi lệ chứ? Muốn bắt ta Lý Lợi đầu người đi làm đầu quân danh chẳng sao? Ha ha ha! Điển Trang Sĩ, ngươi ý nghĩ này rất tốt, hơn 3.000 Tào quân toàn quân bị diệt, tất cả đều là chết ở tôi Lý Lợi trong tay, tôi trên gáy viên này thủ cấp đầy đủ cho ngươi ở Tào Tháo nơi đó vinh dự trở thành quân tư mã trước. Điển Trang Sĩ muốn giết ta, ngoại trừ vì là Hạ Hầu Đôn báo thù, nhưng đến chức vị tốt ở ngoài, e sợ cũng bởi vì ngươi thống hận Tây Lương quân nguyên nhân chứ? Chỉ là Điển Tráng Sĩ có thể từng nghĩ tới, hiện nay thiên hạ các lộ chư hầu bên trong, có cái nào một đường chư hầu chưa từng giết chóc hơn trăm họ, bọn họ không người nào là vì tư lợi, trăm phương ngàn kế mà lớn mạnh lãnh địa của mình cùng binh mã đây. Lẽ nào thật sự chỉ có tôi Tây Lương quân giết chóc hơn trăm họ sao? Này! Điển Vi bị Lý Lợi lời nói đến mức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại. Kỳ thật, Lý Lợi nói không sai, Điển Vi nguyên bản không nghĩ tới chặn giết Lý Lợi. Những ngày gần đây, Điển Vi vẫn lo lắng Tây Lương quân chung quanh bắt lấy chính mình các loại, chờ một đám Trần Lưu lẩn trốn binh sĩ, tiểu tâm rực rực lưu tâm Tây Lương quân tướng lĩnh động tĩnh, mà Lý Lợi đoàn người thân ảnh của thì lại thường xuyên xuất hiện ở hắn giam trong mắt. Nguyên bản Điển Vi dự định quá mấy ngày nay từ các loại chờ Tây Lương quân phòng giữ thư giãn một ít, liền dẫn trên vợ con đi vào đồng quận nhờ bà Tào Tháo. Không hề nghĩ rằng thê tử của hắn Lý Thị biết được Tây Lương tướng lĩnh Lý Lợi đoàn người đi dạo xung quanh sau khi, liền cho trượng phu ra một ý kiến, đó chính là tùy thời chặn giết Lý Lợi, cầm thủ cấp của hắn đi nhờ bà Tào Tháo, nhất định có thể đạt được Tào Tháo thưởng thức, chịu đến trọng dụng. Điển Vi nguyên bản liền đối với Tây Lương tướng lĩnh rất là bất mãn, đối với Lý Lợi đoàn người thành thơi nhạt thai đi dạo xung quanh càng là lòng sinh oán khí, hận đến nghiến răng, lập tức hắn không chút nghĩ ngợi đồng ý thê tử đề nghị, cũng phó chư vu hành động. Hiện tại, tất cả những thứ này lại bị Lý Lợi tại chỗ thiêu minh, hơn nữa không kém chút nào. Trong ngay mắt, Điển Vi quả nhiên là quấn bách không ngớt, xanh đen trên mặt từng trận đỏ lên, có vẻ càng đen hơn. Nói đến dễ, cái lên, Điển Vi tâm tính hàm hậu thành thật, không có nhiều như vậy vòng cong nhiễu lượn quanh ý đồ xấu. Nếu như là săn bắn, giết người các loại sự tình, hắn tất nhiên là điều chắc chắn. Lông mày cũng không mang ngay mắt, nhưng là phải nói những này ám hại người khác âm mưu quỷ kế, vậy thì thực sự là làm có hắn vẫn đúng là không phải khối này nguyên liệu. Cái này cũng là Điển Vi vì sao không có nút trong bóng tối từng cái bắn giết Lý Lợi đoàn người, mà là lựa chọn chỉ thả một lần đâm sau lưng, lập tức chính diện chém giết nguyên nhân thực sự. Đừng xem Điển Vi dài đến xấu, nhưng là hắn nhưng là cái làm việc quang minh lỗi lạc người, loại kia quỷ quỷ tuy tuy ám sát cử chỉ, vẫn đúng là không phải hắn có thể làm ra sự tình. Đương nhiên, nếu như là chủ công của hắn mệnh lệnh hắn làm như thế, cái kia liền không có vấn đề. Bởi vì đây là quân lệnh, tin tưởng hắn nhất định sẽ làm được tương đương xuất sắc. Nhìn Điển Vi tỏ rõ vẻ lúng túng vẻ, Lý Lợi nhân cơ hội nói rằng, Điển Tráng Sĩ, ta nghĩ có một chuyện ngươi nhất định cũng biết, vậy chính là ta này nửa tháng tới nay một mực tìm ngươi. Kỳ thật, từ lúc chưa tới Trần Lưu Thành trước đó, ta sẽ nghe nói mình ta Điển Vi anh hùng cái thế, khu hổ quá giản, có cổ chi ác lai dũng lực. Bởi vậy, tôi đã sớm muốn cùng Điển Tráng Sĩ vừa thấy, đồng lưu đại sự. Mấy ngày qua, càng là chung quanh đánh nghe tung tích của ngươi, cuối cùng ta sẽ lựa chọn Hồ Sơn, suy đoán ngươi rất có thể ẩn thân không sai. Kết quả, tôi đã đoán đúng. Ngươi quả nhiên ngay khi hổ trong núi, chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là Điển Tráng Sĩ nhưng lòng sinh sắc cơ, một lòng muốn đưa ta vào chỗ chết. Ai, người định không bằng trời định nhé. Điển Vi nhìn ra được Lý Lợi không giống như là nói láo, không phải ý đồ hống lửa gạt mình, mặt đen đường đỏ nói, đa tạ Lý tướng quân coi trọng, chỉ là điện nào đó tâm ý đã quyết, nhờ bà Tào quân, không thể tiếp thu tướng quân hảo ý, mặt khác điện nào đó ngày hôm nay không thể thả các ngươi rời đi. Tôi mặc dù không sợ Tây Lương quân, thế nhưng trong nhà vợ con nhưng không cách nào tránh thoát Tây Lương thiết kỵ truy sát. Vì lẽ đó, xin lỗi Lý tướng quân rồi. Ra tay đi, trận chiến này, điện nào đó không vì tự thân tính mạng, chỉ vì trong nhà vợ con có thể bình yên rời đi Trần Lưu, không thể không chiến. Lý Lợi kỳ thật đã sớm biết trận chiến này không thể tránh khỏi, chỉ là trước hắn bị Điện Vi một đòn đả thương, cần một chút thời gian chậm một hơi, do đó tụ lực tái chiến. Điện Vi mặc dù là cái hàm hậu người, thế nhưng là cũng không ngu gì, một khi quyết định chuyện kế tiếp thì sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đây chính là người đàng hoàng tối làm cho không người nào lại, cũng im lặng địa phương. Mắt thấy Điện Vi đã thủ thế chờ đợi, Lý Lợi cũng không hiểu ý tồn tại lòng dạ đàn bà, không hề tồn tại có một tia lòng chắc ẩn. Hắn nhẹ giọng đối với Lý Siêm cùng Phàn Dũng hai người phân phó nói, "Nhị đệ, ngươi phụ trách chính diện đối chiến Điện Vi, không muốn cùng hắn liều mạng sức mạnh, chỉ cần cuốn lấy hắn là đủ. Lý Siêm, chờ một lúc, hai người chúng ta hai bên trái phải mặt bên công kích Điện Vi, nhất định phải nắm lấy thời cơ. Chỉ cần có cơ hội, nhất định phải xuống tay ác độc, ngàn vạn không thể mang trong lòng lòng nhân tử, nếu có thể một lần đánh giết hắn, đó là không thể tốt hơn rồi." Quả thật, trước đó Lý Lợi còn luôn miệng muốn mời chào Điện Vi, lúc này lại mật lệnh hai cái huynh đệ tàn nhẫn hạ sát thủ, tranh thủ một lần chu diệt Điện Vi. Như vậy trước sau mâu thuẫn ngôn tử, vừa bạn nói rõ Lý Lợi đã học xong tại đây trong loạn thế nên làm sao sinh tồn, cũng cùng hắn này hai lần trước đại nạn không chết trải qua có quan hệ trực tiếp. Lý Lợi đúng là rất hy vọng thu phục Điển Vi để bản thân sử dụng, thế nhưng Điển Vi nhưng không nghĩ nhờ vào hắn, đồng thời lòng sinh sắc ý, tuyên bố muốn lưu lại đoàn người mình. Nếu Điển Vi không thể biến thành của mình, cái kia sẽ phá hủy hắn, huống hồ hắn hiện tại đang đối địch với chính mình, như vậy giết chết hắn liền càng cấp bách. Bằng không, nhóm người mình có lẽ sẽ chết ở Điển Vi trong tay, vạn sự đều yên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, Hắc Quỷ mạnh mẽ khi làm. Lý Lợi nhẹ giọng đối với Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người nói xong về sau, Điện Vi hét lớn một tiếng, nhấc theo song kích hung mãnh bộ giết mà tới. Tây Lương tướng sĩ am hiểu nhất binh khí là trường thương, đại đao cùng cực cung, Lý Lợi ba người anh em trước mắt binh khí cũng là lớn đao. Mắt thấy Điện Vi nắm kích mãnh liệt mà đến, xanh đen đoạn kích mang theo chói hai khí lưu thanh âm, cắt ra không gian, gào thét mà tới. Phản Dũng mặt không đổi màu, về phía trước vượt thân hai bước, chép lại đại đao, đổ ngang hướng phi thân đập tới Điện Vi. Lý Lợi cùng Lý Siêm huynh đệ lạc hậu Phản Dũng một bước, cầm trong tay trường đao từ hai bên trái phải bổ về phía Điện Vi. Ba người anh em đều là trời sinh lực lớn người, hay là võ nghệ hơi chút không đủ, nhưng là ba người lúc này từ tạ, chung, hữu ba đường hợp lực vây giết Điện Vi, ở phương diện lực lượng tuyệt đối không thua kém thế gian bất kỳ chiến tướng, Điện Vi cũng không ngoại lệ. Chen, liên tiếp đổ sắt công kích trong tiếng, Điện Vi trong tay một đôi đoạn kích khoảng trường, trái phải tung bay, mãnh liệt đánh ra trường đao, lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại là Lý Lợi huynh đệ ba người đang cùng Điện Vi đoạn kích đụng nhau trong nháy mắt, một luồng không thể chống đối khoảng cách lực khiến cho bọn hắn liền lùi mấy bước, thân hình nghiêng, cánh tay rung động, trường đao gần như muốn tuột tay. Trong lúc giật mình, Lý Lợi Phương mới ý thức tới nhóm người mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Sử thư ghi lại, Trần Lưu Điện Vi chính là bộ chiến manh tướng, tuy rằng cũng có thể cưỡi ngựa chinh chiến, nhưng kỵ chiến cuối cùng không phải sở trường của hắn, bộ chiến mới là hắn vô đối thiên hạ dựa vào. Nơi đây là suối nước cừ một bên, lại đang trong rừng rậm, đường lùi có hạn, có hay không chiến mã cũng là không quá quan trọng rồi. Thế nhưng, nay vừa vặn là Điện Vi quen thuộc nhất chiến đấu hoàn cảnh, hoàn toàn có thể đem tự thân bước chiến vô song chiến kỹ phát huy đến mức tận cùng. Lần đầu cùng đánh thất lợi, Lý Lợi ba người anh em căn bản hoàn mỹ nó non, hơi chậm một hơi. Để đao tái chiến Điện Vi. Điện Vi lần này nhưng là không có nương tay, khoảng trừng, trái phải song kích liên tục công kích, mỗi một kích đều là toàn lực làm, vừa nhanh vừa mạnh, đan kích bên dưới cũng có khai sơn toái thạch lực lượng. Lý Lợi huynh đệ trong ba người, có thể cùng Điện Vi chính diện chống đỡ một phen, lại không sẽ nhanh chóng bị thua người, cũng chỉ có Phản Dũng một người mà thôi. Chỉ là Phản Dũng tuy rằng dũng mãnh, thiên phú dị bẩm, nhưng trung quy tuổi tác vẫn còn đấu, so với Lý Lợi còn nhỏ một tháng, bất mãn 16 cho tuổi. Như vậy thanh xuân còn trẻ hồ đồ thiếu niên, há lại là Điện Vi như vậy chính trực 26-27 tuổi hoàng kim tuổi tác mạnh hán chi địch. Chỉ muốn sức mạnh mà nói, Phan Dũng lúc này xa vi chi địch, đồng thời trên lệch không nhỏ, khó có thể lực kháng. Mấy lần cật lực múa đao hành chặn dưới, Phan Dũng mồ hôi đầm địa, trên đỉnh đầu bốc lên từng luồng nhiệt khí, mặt đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập mà ồ ồ. Lý Lợi cùng Lý Siêm huynh đệ hai người chỉ có thể từ bên hông đánh Điện Vi, tuy rằng thể lực tiêu hao không có Phan Dũng cái kia thật lớn, nhưng cũng không nhẹ nhàng. Mỗi sau một đòn, hai người bọn họ đều phải thừa dịp lỗ hổng miệng lớn thở mấy hơi thở hổng hộc, chợt cầm đao lần thứ hai bổ giết đi tới. Chỉ có điều Lý Lợi hai huynh đệ đến nay tất công chưa lập, công hướng về Điện Vi đại đao chỉ có thể tạo được mấy giây tác dụng, nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính chém trúng Điện Vi. Như vậy tới nay, Phan Dũng trên vai áp lực to lớn, cơ hội là một mình chống cự Điện Vi phần lớn thế tiến công, mệt mỏi chống đỡ, ngàn cân treo sợi tóc. 10 cái hiệp, 20 hiệp, đảo mắt tới gần 30 hiệp rồi. Giá trị này thời khắc, Điện Vi vung kích chấn động thiên, Lý Lợi cùng Lý Siêm hai người trường đao thế tiến công sau khi, tay trái kích đột nhiên dương tay ném, mãnh liệt vô cùng bắn nhanh hướng về đang chuẩn bị động thân múa đao Phan Dũng. Nhị đệ, cẩn thận phi kích. Cứ việc Lý Lợi trước tiên gấp giọng nhắc nhở Phản Dũng phòng ngự Điện Vi ném ra phi kích, tiếc rằng lúc này đã muộn, Phản Dũng công kích tư thế đã lao, trên đường biến chiêu cũng là uổng công. Một tiếng trầm muộn căn sắc bén thấu trong cơ thể, Phản Dũng đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Điện Vi ném ra phi kích đâm thủng bụng bên trái diện ngoài, liên đối thân thể bị mạnh mẽ lực trùng kích đẩy lui hơn 10 bước xa, trường đao trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Một tiếng cắn răng hừ lạnh sau khi, Phan Dũng khuất thân lảo đảo sau lùi lại mấy bước, song tay đè chặt dưới bụng máu tươi dâng trào ra vết thương, lát sau hề vải ngã quắp ở suối nước một bên. Nhị đệ, nhị ca, nha a, Điển Vi thất phu, để mặc lại. Lý Lợi cùng Lý Siêm hai người mắt thấy Phan Dũng bị phi kích đâm thủng bụng bên trái, sống chết không rõ ngã xuống đất, đông biến sắc, thất thanh la hét. Trẻ tuổi nóng tính Lý Siêm không để ý Lý Lợi trước giận, giận quát một tiếng, hai tay cầm đao, thả người nhảy lên, đại lực đón đầu bổ ra một đao, ngọc đem Điển Vi chém thành hai khúc. Lý Lợi mắt thấy đệ Lý Siêm được ăn cả ngã về không liều mạng bổ về phía Điển Vi, vốn là muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng hắn há hốc miệng ra nhưng không có la lên. Bởi vì, hắn trong nháy mắt nghĩ đến tiếng hô của mình rất có thể sẽ nhiễu loạn đệ công kích, thậm chí sẽ gián tiếp hại đệ tính mạng, bị Điển Vi nhân cơ hội một lần đánh giết. Trơ mắt mà nhìn đệ Lý Siêm không sợ hai chút nào phi thân chém vào Điển Vi, Lý Lợi há có thể ngồi yên không để ý đến. Thoáng chốc, Lý Lợi không thanh không lên tiếng bước nhanh từ phía bên phải chạy về phía Điển Vi, kéo lại đại đao, tới gần Điển Vi thời khắc, đại lực rút đao mà lên. Trong nháy mắt, Lý Lợi cùng Lý Siêm huynh đệ hai người dĩ nhiên một trước một sau đối với Điển Vi đã hình thành trên đánh xuống chém trên dưới cùng đánh tư thế. Mà Điển Vi bởi vì ném tay trái kích, giờ khắc này chỉ còn giữ lại một nhánh tay phải đoạn kích ngăn địch, nếu là đón đánh đỉnh đầu bổ xuống đại đao, cái kia hạ bản thì có cái hở, rất khó né qua Lý Lợi tha đao một đòn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đối mặt Lý Lợi hai huynh đệ trên dưới vây kín chi thế tiến công, Điển Vi hai mắt trợn tròn, sắc mặt tàn nhẫn, khóe miệng hiện ra một nụ cười gần ý chỉ thấy hắn hai chân dịch bước, một trước một sau hai chân dang rộng ra, hiện cất bước nỗ lực tư thế. Tay phải kích không chút do dự mà đánh bay thân vô giết mà đến Lý Siêm trường đao. Chen, một tiếng vang thật lớn bên trong, lang không đập tới Lý Siêm bị Điển Vi một kích đánh bay đại đao, thân thể nghịch hướng bay ngược ra ngoài, trong miệng còn phun ra một ngụm máu lớn vũ. Bay ngược bên trong Lý Siêm, hai tay nứt gan bàn tay, máu chảy ồ ạt, hai tay run rẩy, ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng tràn ra một vệt vết máu đỏ tươi. Lập tức, vang một tiếng ngã xuống đất bên dòng suối đá bụi lên, thất thanh kêu đau đớn. Ngay khi Điển Vi đại lực đón đánh Lý Siêm thời gian, Lý Lợi chạy gấp đến Điển Vi không tới hai trượng khoảng cách xa. Tha ở trong tay đại đao trong nháy mắt sát bên dòng suối bùn cát, từ dưới lên đại lực rút đao mà lên, tương tự là ngọc đem Điển Vi một đao cắt đứt. Khá lắm Điển Vi. Chỉ thấy hắn đại lực một kích đánh bay Lý Siêm thời khắc, đã sớm bại thành nỗ lực hình dáng hai chân, đột nhiên nhún người nhảy lên, nghiêng người ngửa ra sau ý đồ tách ra Lý Lợi vùng chém mà đến đại đao. Đồng thời, hắn bọn người ngửa ra sau thời khắc, tay phải kích lần thứ hai ném bay mà ra, trong nháy mắt xanh đen đoạn kích hóa thành một vệt đen cấp tốc đâm hướng Lý Lợi ngực. Điển Vi thiện chiến, võ nghệ cao tuyệt, ra tay không theo quy tắc, ra tay thì lại phải giết. Trước đây Lý Siêm cùng Phan Dũng hai người đều là bị hắn bất ngờ nổi lên sát thủ, một đòn trọng thương bên dưới đánh mất sức chiến đấu. Điển Vi đối với mình võ nghệ có lòng tin tuyệt đối, rơi vào Lý Lợi huynh đệ hai người trên dưới mà giết thì hắn không những không lo lắng tình cảnh của mình, trái lại tính toán một lần tính đem Lý Lợi huynh đệ hai người đưa hết cho thu thập xong. Thế nhưng, hắn hiển nhiên quá đánh giá thấp Lý Lợi nhạy cảm sức quan sát cùng năng lực ứng biến. Lý Lợi mặc dù đang ở trước đây trong chiến đấu vẫn biểu hiện thường thường, chỉ có nhất lưu cấp trung thực lực, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu tuyệt đối không phải vẹn vẹn như thế. Làm người hai đời, hơn nữa bên trong Mâu huyện cùng Trần Lưu thành luân phiên đại chiến, Lý Lợi võ nghệ mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ bên trong, sức chiến đấu từ từ tăng cường. Điển Vi giơ tay đón đánh Lý Siêm khi cười gần vẻ mặt, bị Lý Lợi tất cả đều nhìn ở trong mắt. Sau đó hắn liền di nở gờ dịch trong lòng, thời khắc để phòng Điển Vi thân hình động tác. Chờ Điển Vi đánh bay Lý Siêm, nhún người nhảy lên thời khắc, Lý Lợi đánh chém đi ra đại đao đông dừng lại, một trận, mà thân hình của hắn nhưng là ngay tại chỗ về phía trước ngã nhào xuống đất, đại đao tùy theo biến hướng, trong nháy mắt đã biến thành nằm trên đất nâng đao vung chém. Lý Lợi nhào thân ngã xuống đất, may mắn thế nào tránh thoát Điển Vi ném bay mà ra tay phải kích, bổ nhào về phía trước, vô hình trung rút ngắn rất nhiều cùng Điển Vi phóng người lên sau khoảng cách. Phốc, phốc, phốc. Có câu nói, loạn quyền đả tử sư phụ già. Lý Lợi gặp thời ứng biến bên dưới kết quả lại là loạn đao chém tổn thương đỉnh cấp chiến tướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, ác độc cá cược nằm ở bên dòng suối bùn cắt trên Lý Lợi, hai tay nâng đao, còn không thấy rõ Điển Vi thân hình vị trí, chính là một trận không phân đông nam tây bắc múa đao chém lung tung. Vọt người ngửa ra sau Điển Vi, ở ngửa người ném bay ra tay phải kích thời gian, thân thể cũng đã mất thăng bằng, cũng đã làm xong ngã sấp xuống ở bên dòng suối bùn cắt trên chuẩn bị. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Lý Lợi không theo động tác võ thuật chiến đấu, đồng thời năng lực ứng biến vượt xa người thường, ngay tại chỗ một nhào về trước đi tiếp cách xa hơn một trượng, tùy theo múa đao chém lung tung. Trong chớp mắt, Điển Vi cái mông về phía sau rơi xuống đất phong thái, căn bản là không có cách né tránh, một cái trên đùi phải mạnh mẽ bị Lý Lợi liên tục chém trúng hai đao. Hơn nữa, Lý Lợi chém trúng cái này hai đao, sức mạnh thực tại không nhỏ. Có thể nói là đao đao thấy xương, rách da cắt thịt, máu tươi dâng trào ra. Vành, dưới một tiếng vang thật lớn, bọt nước tung tóe. Thân chúng hai đao Điển Vi, nổ lớn đập xuống ở suối trong nước. Rất hiển nhiên, hắn thực tế rơi vị trí chệch hướng mong muốn ý tưởng, khiến Điển Vi cảm thấy may mắn vâng, bị Lý Lợi chém trúng cái kia hai đao theo thứ tự là chân nhỏ bụng cùng bắp đùi diện ngoài, tuy rằng vết thương dài đến dài hơn một thước, sâu thấy được tận xương, thế nhưng hắn vẫn không có đánh mất sức chiến đấu, nhịn đau bên dưới còn có thể kế tục đứng lên chiến đấu. Chỉ có điều, Điển Vi toàn bộ đùi phải không cách nào nữa chống đỡ thân thể khổng lồ trọng lượng, chỉ có thể tập tễn dựa vào một cái chân trái duy trì thân thể đứng thẳng tư thế. Bằng không, hắn trên đùi phải hai cái đại thương khẩu sẽ máu tươi dâng trào, e sợ không được bao lâu sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà triệt để bị trở thành đợi làm thịt đối tượng. Dù sao Lý Lợi đoàn người không phải chỉ có Lý Lợi huynh đệ ba người, suối nước hai bờ sông trong rừng rậm còn ẩn nút 50 tên thân binh, đắp trên cung huyền mắt nhìn chằm chằm. Trước đó, bởi vì Lý Lợi huynh đệ ba người cùng đánh Điển Vi một người, vì vậy thân binh đội không dám tùy ý bắn tên. Nhưng là thế cục bây giờ không thể so lúc trước rồi. Lý Diêm cùng Phản Dũng hai người trước sau bị thương nặng, chỉ còn lại Lý Lợi một mình đối chiến Điển Vi. Lúc này các thân binh là có thể tùy thời bắn giết đàn ông xấu xí Điển Vi rồi. Thân binh đội nghe lệnh, nhanh đi cho Phản Dũng cùng Lý Diêm hai vị tướng quân băng bó thương thế. Nơi này không cần các ngươi nhúng tay, ngày hôm nay ta muốn bắt giữ Điển Vi kẻ này. Tàn nhẫn mà chém Điển Vi hai đao sau khi, Lý Lợi nhanh chóng vươn mình mà lên, cũng không quay đầu lại lớn tiếng kết thân binh đội ra lệnh. Chợt hắn kéo đại đao, lưới dao ở bùn cắt bên trong ma sát ra chi linh linh mà vang lên thanh âm, từng bước một về phía Điển Vi áp sát. Ngông cuồng tiểu nhi, Điển Mỗ cho dù tổn thương một chân, cũng có thể trong lúc nhấc tay chu diệt cho ngươi. Tiểu nhi sao dám ăn nói ngông cuồng, còn muốn giam giữ Điển Mỗ? Điển Vi đối với Lý Lợi lúc này bày ra một bộ người thắng tư thái, khịt mũi con thường, tức giận mắng chửi nói. Song phương chiến đấu đến cái này phần lên, đã trở thành không chết không thôi kết quả, cũng lại không dùng tới khách khí, trực tiếp nói lời ác độc. Ngông cuồng. Ha ha ha. Lý Lợi lạnh lùng chìm đinh một tiếng, tùy theo cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra nồng nặc sát khí. Điển Vi, lúc trước ta còn muốn thu phục cho ngươi, muốn cho ngươi đang ở đây tôi dưới trướng cống hiến, cũng tốt vì ngươi khiến cho một phen công danh, vợ con hưởng đặc quyền, trói lọi Điển gia tộc mi. Không nghĩ, ngươi không những không cảm kích, trái lại cố ý muốn đối địch với ta, còn muốn đem ta ba người anh em đám người hết mức chu diệt không sai. Hiện tại như thế nào? Ngươi không phải cũng được người què, một đôi đoạn kích đã mất, tay không dưới, ngươi còn có thể giết được tôi? Hừ. Điển Vi hừ lạnh một tiếng, lông mày dựng thẳng lên, hai con mắt tàn bạo mà trợn lên giận dữ nhìn Lý Lợi. Lý Lợi tiểu nhi, Điển Mỗ vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, mặc dù là dựa vào một cái chân trái, một đôi nắm đấm thép, cũng có thể vây tay một cái giết ngươi. Không tin, ngươi cứ việc tiến lên thử một lần, Điển Mỗ một bàn tay có thể bóp chết ngươi. Hả, thật sao? Điển tráng sĩ cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, lại vẫn có thể tự tin như thế, tại hạ thực tại bội phục. Ha ha ha. Lý Lợi một mặt cười lạnh híp mắt nhìn Điển Vi, trong ánh mắt thỉnh thoảng dần hiện ra một vệt tinh quang. Mặt ngoài nhìn qua, hắn hiện tại đúng là đưa ánh mắt chăm chú vào Điển Vi trên người. Trên thực tế, lại không phải như vậy. Ở Điển Vi phía sau hơn 20 mét địa phương xa, liền là một không tính quá to lớn thác nước, mà Điển Vi đứng yên vị trí chính là thác nước thượng du. Thác nước chỉ có cao hơn 3 mét, phía dưới là một cái đầm nước trong vắt. Lấy Lý Lợi nhìn ra phán đoán, cái này thác nước hồ nước thủy cũng không sâu, chỉ có 3, 4 mét thâm bộ dạng, nơi sâu xa nhất cũng sẽ không vượt quá 5 mét. Diện tích cũng không lớn, khoảng chừng rộng 3 trượng, dài 10 trượng. Thế nhưng, cái đầm nước này nhưng cực kỳ đặc biệt. Tại thác nước tâm tích này, một mặt là bóng loáng vết đá, mà hồ nước hai bên trái phải vẫn là thẳng tắp bóng loáng nham thạch, chỉ có hạ du hồ nước lối ra là bùn cát. Mà thác nước hạ xuống về sau sẽ ở hồ nước nơi sâu xa nhất hình thành một cái tiểu tuyển xoáy xoay quanh lưu chuyển, như vậy liền đã hình thành ba mặt vách treo leo, đang phía dưới là vòng xoáy, chỉ chưa một cái hạ du cửa ra hồ nước, giống như một cái hình chữ nhật trạng buồn tăm lớn. Điển Vi dũng mãnh mạnh mẽ, Lý Lợi trước đó đã từng gặp qua rồi, hợp chính mình ba người anh em lực lượng cũng đấu không lại hắn, còn bị hắn đánh cho mệt mỏi chống đỡ, không hề dáng trả lực lượng. Tuy rằng Điển Vi trên người cũng bị trọng thương, một cái đùi phải hầu như phế bỏ, một đôi đoạn kích cũng ném bay đi ra ngoài, không thể kiếm về. Thế nhưng lực chiến đấu của hắn vẫn cứ không thể khinh thường, một thân khí lực lượng vô cùng, vẫn làm cho Lý Lợi kiêng dè không thôi, không dám mạo hiểm nhưng xông lên chém giết. Điển Vi cũng coi là Lý Lợi sống lại tới nay đụng phải võ nghệ mạnh nhất đỉnh cấp chiến tướng, mặc dù là đều là đỉnh cấp chiến tướng Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người, cũng không có Điển Vi như vậy khí thế mạnh mẽ cùng sức chiến đấu. Bởi vậy, Lý Lợi thật sự không hy vọng như Điển Vi như vậy hiếm thấy trên đời mãnh tướng tử ở trong tay chính mình, lại không thể biến thành của mình. Hắn còn muốn làm cố gắng cuối cùng, trước tiên làm tức giận Điển Vi, sau đó sẽ từng bước một mà chụp lại hắn, để cầu hắn cuối cùng có thể khuất phục tại chính mình. Điển Vi thấy Lý Lợi ánh mắt sáng quắc thẳng nhìn mình chằm chằm, nhất thời rất là ánh lửa, tức giận nói: "Lý Lợi tiểu nhi, muốn chiến liền chiến, ngươi chừng chừng nhìn nhà ta làm cái gì?" Lý Lợi đối với Điển Vi tiếng giống giận dữ không để ý lắm, cười híp mắt nói rằng: "Điển tráng sĩ, ta nghĩ cá với ngươi, liền đánh cược tôi có thể hay không bắt giữ ngươi. Nếu là ta không thể bắt giữ ngươi, vậy ta để lại bản thân ngươi đi rời đi nơi này, đồng thời chờ ta trở lại Trần Lưu thành sau khi, trả lại cho các ngươi người một nhà cho đi, mặc cho các ngươi thông suốt không trở ngại rời đi Trần Lưu, đi tới Đông quận Tào Tháo hạt. Bất quá, nếu như ngươi thua, cũng chính là coi là thật bị tôi sinh bắt được. Vậy thì xin lỗi ngươi, ngươi nhất định phải bái ta làm chủ, cả đời làm tôi Lý Lợi nô bộc. Ngươi đừng nội, của ta lời còn chưa nói hết đây. Làm nô bộc của ta, vẫn chỉ là một trong số đó, mặt khác, ngươi còn phải lập xuống thế độc, nếu là ngươi ngày sau phản bội tôi, Điển thị bộ tộc chắc chắn đoạn tử tuyệt tôn, nữ tử đời đời vì là sướng, nam nhi đời đời làm nô. Điển Vi, đừng trách Lý Mỗ lòng dạ ác độc, của ta hai cái huynh đệ bây giờ còn sống chết không rõ đây, đây đều là bãi ngươi ban tặng, vì lẽ đó ngươi không oán ta được. Ngươi có dám hay không đỡ lấy tiền đặt cược? Nếu là ngươi sợ, vậy ta đã không còn gì để nói, càng sẽ không lại với ngươi động thủ, trực tiếp hạ lệnh người bắn tên bắn giết ngươi, đỡ phải sóng tốn sức. Ngươi Lý Lợi tiểu nhi, ngươi uổng làm người tử. Thế gian vì sao lại có ngươi như vậy lòng dạ độc các người? Điển Vi nghe Lý Lợi lập hạ đích cá cược sau khi, một cái mặt đen ổ lên biến sắc, trợn tròn đôi mắt, cắn răng nghiến lợi mắng. Lý Lợi đối với Điển Vi tiếng mắng ngoảnh mặt làm ngơ, mặt không đổi màu tim không đọc hỏi: "Điển Vi, ngươi muốn làm sao chửi với tôi? Những thứ này là của ngươi giải y ho đu. Hiện tại ngươi có thể mắng, sau đó ngươi còn có thể tiếp theo mắng, ta không có vấn đề. Cha mẹ của ta đã sớm đã qua đời, hiện tại chỉ có hai cái huynh đệ cùng ta không rời không bỏ. Nhưng là ngươi nhưng làm bọn họ bị thương nặng, làm là huynh trưởng, tôi nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời, bằng không, ta còn có mặt mũi nào sống trên đời. Ta là rất coi trọng ngươi, cũng rất muốn đem ngươi thu vào dưới trướng, thế nhưng nên ngươi trả giá cao, ngươi nhất định phải gánh chịu. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, vụ cá cược này ngươi rốt cuộc là đón hay là không đón? Sảng khoái điểm, nói vậy vợ con của ngươi vẫn chờ về nhà ăn cơm đây, tôi cũng không còn thời gian bồi ngươi ở nơi này làm phiền. Điển Vi nguyên bản đừng mơ tới nữa liền muốn mở miệng từ chối, lại nghe được Lý Lợi câu nói sau cùng bên trong cố ý chỉ ra vợ con của ngươi. Trong lúc giật mình, Điển Vi tử cân nhắc tỉ mỉ một phen Lý Lợi trong lời nói nghĩa bóng, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có bất kỳ đường lui, chỉ sợ là muốn cái chết chi cũng không được. Lý Lợi thật sự là thái âm hiểm, quá ác độc rồi. Hắn vì không để cho mình từ chối cá cược, nói gần nói xa đều lấy vợ con của chính mình vợ con tướng áp chế, khiến cho chính mình căn bản không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể đáp lại cá cược. Nghĩ tới những thứ này, Điển Vi nhất thời trong lòng cực kỳ phẫn hận, ước gì một cái bóp chết Lý Lợi tên ma đầu này, đỡ phải hắn hãm hại vợ con của chính mình. Thế nhưng, tình thế bức người, không cho phép Điển Vi không đáp ứng. Được, Điển Mỗ liền cùng ngươi một đánh cược. Bất quá, ngươi cũng phải lập xuống thế độc, tựu như cùng ngươi vừa nãy buộc ta lập lời thế như thế. Nếu như ta thắng rồi, ngươi không được làm khó dễ của ta vợ con, thả chúng ta rời đi Trần Lưu. Nếu như ngươi bội ước, vậy ngươi liền vĩnh viễn đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được. Như vậy, ngươi còn dám đánh cược không? Đánh cược, đương nhiên muốn đánh cược, ta đáp ứng rồi. Như vậy rất công bằng, không phải sao? Ha ha ha. Lý Lợi không lưỡng lự thuận miệng đáp ứng nói. Điển Vi kinh ngạc nhìn ha ha cười to Lý Lợi, không hiểu hỏi hế. Làm sao ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy? Lẽ nào ngươi không sợ độc thể, muốn bội ước? Lý Lợi lắc đầu nói, không, tôi không nghĩ tới bội ước. Huống chi tôi Lý Lợi xưa nay nói một không hai, sao lại tùy ý bội ước, thất tín với người? Nếu cá cược đã lập xuống, vậy thì khai chiến đi. Điển Vi tuy rằng người bị thương nặng, hao khí nhưng là không giảm mảy may. Hắn lạnh lùng nhìn kỹ Lý Lợi, gật đầu nói, muốn chiến liền chiến, Điển Mộ sao lại sợ ngươi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, chiến ác lai khi đến giữa trưa, Diễm Dương phủ đầu. Hồ sơn suối nước bờ sông, ánh mặt trời chiếu sáng ở trong suốt suối nước ở bên trong, thủy sóng lân lân, chạch chạch rực rỡ. Không thác nước phía xa thanh âm, lanh lảnh vang dội. Dòng nước xiết bố bờ, bọt nước bắn ra từ phía, dựng lên sương mù tràn ngập, dòng suối rơi đàm, thanh chấn động bốn mét tường, đồ sinh từng sợi gợn sóng. Trên thác nước du hành mười mấy mét nơi, Điển Vi cố nén đuổi phải đau xót, ngạo nghễ mà đứng, ngay cả là tay không, như trước sừng sững bất khuất. Trạng thái chiến đấu Lý Lợi, cả người lộ ra nồng nặc sát khí, hai con mắt lạnh lùng ác liệt, biểu hiện nghiêm nghị, sắc mặt lên gốc. Hai tay hắn nắm chặt trượng năm trường đao, ánh mắt lấp lánh nhìn thèm thuồng Điển Vi, cái kia đối diện tiêu dương lưới đao, phản chiếu ra một vệt ánh sáng, khúc xạ ở Điển Vi lồng ngực. Khi, làm, ánh đao trong nháy mắt tránh qua Điển Vi hai mắt thời khắc, Lý Lợi hung hãn mà lên, mấy cái cất bước buôn đến Điển Vi trước người, đại đao thoáng chốc vung lên, bỗng nhiên đón đầu đại lực đánh xuống. Điển Vi tuy rằng người bị thương nặng, nhưng đỉnh cấp chiến tướng nhạy cảm trực giác cùng nhãn lực còn đang, kinh nghiệm chiến đấu chút nào không hơn Lý Lợi. Giây lát, hắn một chân dịch bước, thân hình cấp tốc tả thiểm, né qua Lý Lợi đón đầu đánh xuống lưỡi đao, thân hình lập tức hướng về Lý Lợi trước người đánh gục. Thân thể nghiêng thời khắc, Điển Vi một đôi nắm đấm thép chớp mắt mà ra, đồng bát, thua phúc kiến tê quy, đại quả đấm của ầm ầm đập về phía Lý Lợi cầm đao hai tay của. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, nỗ lực đánh rơi Lý Lợi trong tay đại đao, loại bỏ binh khí đối với uy hiếp của mình. Một khi Lý Lợi vội vàng bên trong thất lạc trường đao, như vậy trước mắt tình thế đem trong nháy mắt đi chuyển. Tay không dưới, Lý Lợi kiên quyết không phải Điển Vi đối thủ, phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí còn sẽ trong nháy mắt ném mất tính mạng. Nhưng mà, Lý Lợi lâm chiến kinh nghiệm cùng năng lực ứng biến trước đây đã chợt lộ một góc, giờ khắc này càng là bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thấy hắn đang Điển Vi né qua lưới đao, nào trên người trước thời gian, đột nhiên hướng về suối nước hạ du lui bước mấy trượng, để Điển Vi vung ra song quyền thất bại, không có thể nhích lại gần mình. Bất quá như vậy trải qua, Lý Lợi trong tay đại đao cũng là một đòn thất bại, trái lại bởi vì binh khí quá dài mà cả tay không triển khai được. Lần thứ hai kéo dài khoảng cách song phương, Lý Lợi tha đao mà lên, rắn vào bên bờ bùn cát, một đao quét ngang Điển Vi hai chân. Nhân lúc hắn uống, đòi mạng hắn. Điển Vi lúc này lớn nhất uy hiếp chính là đùi phải bị thương, không cách nào chống đỡ thân thể đứng thẳng, mà Lý Lợi xoay tay lại một đòn, chính là chạy Điển Vi tổn thương chân mà đi, ra tay thực tại xảo quyệt tàn nhẫn, công tất cứu. Trong chớp mắt, chỉ thấy Điển Vi bỗng chân trái chĩa xuống đất, cật lực thả người nhảy một cái, tách ra rắn vào mặt nước mà đến đại đao, lát sau liên tục ba cái trước lộn mèo, rơi xuống đất thời khắc, cái kia kiện toàn chân trái thình lình đại lực đạp hướng về Lý Lợi ngực. Cứ việc Lý Lợi thân thể tốc độ phản ứng nhanh nhẹn cực kỳ, nhưng Điển Vi cao tuyệt thân thủ cũng không phải hắn tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Mượn dùng hai tay chống, liên tục trước lộn mèo, Điển Vi ở trong nháy mắt áp sát Lý Lợi trước người, lăng không một cước, ở giữa Lý Lợi ngực. Ầm. Theo một cái trầm muộn thanh âm vang lên, Lý Lợi dường như bẻ gãy cánh phi điểu như thế bị đại lực đạp bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Lý Lợi cảm giác mình xương ngực cùng nội tạng đột nhiên tao cường lực đè ép, xương sườn trong nháy mắt đứt gãy hai cái, nội tạng kịch liệt rung động, ngực đau nhức như bạn, một ngụm máu tươi bật thốt lên. Đột nhiên bị thương nặng, bị đại lực đạp bay ra ngoài Lý Lợi cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Bay ngược bên trong, hắn cũng không còn để Điển Vi dễ chịu, trưởng năm trường đao lăng không một cái quét ngang, mũi đao cắt ra Điển Vi bụng ra thu giáp, lưu lại một đạo dài hơn một thước lỗ hổng. Một sát na, Điển Vi bụng của bắp thịt đột nhiên chẳng ra, máu tươi dâng trào ra, trong nháy mắt thấm ướt tảng lớn ra thú nhuyễn giáp. Cũng may Lý Lợi bay ngược bên trong một đao này, lực đạo không lớn, chỉ là mũi đao hoa một chút ra thú giáp, bằng không, Điển Vi chỉ sợ là cũng bị mở ngược bể bụng, ruột đều phải chảy ra. Lưỡng bại câu thương, đây mới thật sự là lưỡng bại câu thương. Lý Lợi bị Điển Vi cự lực đá gãy hai cái xương sườn, chấn thương nội tạng, miệng phun máu tươi, dĩ nhiên thân bị thương nặng. Mà Điển Vi nhưng là bị Lý Lợi lâm trận phản kích, một đao cắt ra cái bụng, máu chảy ồ ạt, thêm nữa, hắn trên đùi phải hai đạo dài hơn thực miệng lớn. Có thể nói là lượng lớn mất máu, khí huyết tổn thất lớn, thực lực chợt giảm xuống hơn nửa. Điển Vi một thân dũng mãnh cường hãn, mà Lý Lợi nhưng là tàn nhẫn quả quyết, thật có thể nói là mãnh nhân đối đầu tàn nhẫn nhân vật, lưỡng bại câu thương, tình hình trận chiến khốc liệt. Hai người tuy rằng thực lực cách biệt cách xa, thế nhưng Lý Lợi nhưng chiếm hết nhân hòa tư thế, thực lực không đủ, lấy lượng thủ thắng. Bởi vậy, hắn có thể cùng Điển Vi chiến đấu đến đây, vẫn cứ liều đến kẻ tám lạng người nửa cân, khó phân sản sản. Cứ việc Điển Vi võ nghệ siêu quần, lực lớn cực kỳ, nhưng là hắn trung quy không bằng Lý Lợi tàn nhẫn giả dối. Trọng thương Lý Lợi thời gian, hắn tự thân cũng không chiếm được tiện nghi, liên tiếp bị thương mất máu. Vang một tiếng, Lý Lợi cùng Điển Vi hai người gần như cùng lúc đó rơi xuống ở suối trong nước, nện đến suối nước tung tóe, thanh chấn động khắp nơi. Lý Lợi hạ rơi vào trong nước, trong lúc nhất thời phủ tạng đau nhức khó nhịn, không nhịn được hừ lạnh vài tiếng, nện đầu nằm ở trong nước không nhúc nhích, cật lực cố nén ngực đau đớn. So với Lý Lợi nội thương còn đau, Điển Vi cũng không nhẹ nhàng. Trên người tam đạo trưởng lỗ hổng hoàn toàn ngâm thủy về sau, nhất thời đau đến hắn cái này như tháp sắt hán tử cắn răng gắng gượng, thẳng niết miệng, chau mày thành xuyên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ào ào lăn xuống mà xuống, vành mạch rơi vào suối trong nước. Lập tức, Điển Vi chân trái chống đất, giấy rùa từ suối nước bên trong bò lên, tùy theo bò lổm lổm bò đến bên bờ. So sánh với đó, Điển Vi thương thế mặc dù coi như đáng sợ, trên thực tế cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chí ít đối với hắn như vậy sắt thép vậy ngạnh hán mà nói, vài đạo miệng lớn còn chưa đủ lấy muốn hắn tính mạng. Mà Lý Lợi nhưng là bị thương không nhẹ. Nếu không có lòng hắn chi cứng cỏi, sức chịu đòn không yếu, chỉ sợ hắn lúc này hơn nửa người đã bước vào cánh cửa tử vong, không còn sống lâu nữa. Khi làm, Điển Vi bò lên trên bờ sông thời gian, Lý Lợi ở bên trong nước nằm trong chốc lát sau, tương tự là cường chống thân thể, tập tễnh đi tới thác nước bến cảng một bên, sủi lơ vô lực ngồi ở bùn cát lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai ngoài mới bước Điển Vi. Từ đầu đến cuối, Lý Lợi trong tay phải vẫn nắm chặt đại đao, mặc dù là thân bị thương nặng, đau đớn ngọc tử thời gian, cũng chưa từng từ bỏ đao trong tay nhận. Bởi vì hắn vẫn không có thua, mà Điển Vi muốn thắng được cá cược, không dễ như vậy. Điển Trang Sĩ, ngươi còn có thể chiến hay không? Nếu như ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu, vậy thì cứ việc ra tay, tôi nhất định tiếp tới cùng. Nếu như ngươi nghĩ theo ta cứ như vậy vẫn hao tổn nữa, vậy cũng được. Ngược lại tôi nhận được là nội thương, một chốc rất rồi, cần nghỉ ngơi nhiều. Chỉ là không biết ngươi có thể hay không gánh bắt được. Ba cái dài hơn một thước miệng lớn, mặc kệ ngươi dùng ra thú như thế nào đi nữa nắm chặt, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là như thường chảy máu. Nay chảy máu hơn nhiều, cuối cùng là muốn chết người, cứ tiếp như thế, ngươi nhất định so với ta chết sớm. Hả? Thật sao? Điển Vi lạnh lùng chìm đinh một tiếng, chợt cường chống thân thể đứng thẳng lên, khấp khênh áp sát suối nước hạ du Lý Lợi. Lý Lợi mắt lạnh nhìn Điển Vi từng bước một tiếp cận chính mình, nhưng thủy chung vẫn không nhúc đích, tỏ rõ vẻ khinh bỉ mà híp mắt lưu ý Điển Vi di chuyển bước chân của, tựa hồ là đã phát hiện cái gì chuyện thú vị vật giống như vậy, đối với sắp đi tới Điển Vi ngoảnh mặt làm ngơ, gương mặt ngạo nghễ vẻ. 10 bước, 8 bước, 5 bước. Mắt thấy Điển Vi chạy tới Lý Lợi trước người không đủ 3 bước địa phương, chỉ cần Lý Lợi múa đao chém giết, có thể một đao đem Điển Vi chém ở dưới đao. Lý Lợi chuyển động, đầu tiên động đao. Chỉ là hắn cũng không phải là nâng đao chém giết Điển Vi, mà là đem trường đao tha trên đất, chậm rãi đứng lên, từng bước một co rụt về đằng sau. Điển Vi mỗi vượt tiến một bước, Lý Lợi liền lùi về sau một bước, trường đao ngay khi bùn cắt trên ma sát hạ xuống, phát sinh chi linh linh mà vang lên thanh. Một tiến một thối bên trong, hai người không chớp mắt ngưng mắt nhìn đối phương, ngoại trừ bước chân di động ở ngoài, không có những động tác khác. Lý Tuấn Quân, ngươi còn muốn thoái nhượng sao? Ngươi nếu là lui về sau nữa một bước, Điển Mỗ sẽ không chiến mà thắng rồi. Điển Vi lao thẳng đến Lý Lợi bước đến bên thác nước, rốt cục không nhịn được trầm giọng mở miệng nói chuyện rồi. Làm sao, Điển Tráng Sĩ lẽ nào cũng có lòng dạ mềm yếu thời gian? Có đảm lượng ngươi liền xung lại, xem lão tử một đao bổ ngươi. Lý Lợi không cần quay đầu lại xem liền biết phía sau là thác nước hồ nước, khiêu khích nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, chân chính ngoan nhân Lý Lợi phía sau chính là thác nước hồ nước. Thác nước chênh lệch cao hơn 3 mét, phía dưới là một cái ba mặt vách treo leo, mặt khác vì là suối nước cửa ra hình chữ nhật hồ nước. Nước sâu 3 đến 5 mét, hiện đấy nổi trạng phân bố, thác nước đang phía dưới sâu nhất, có một cái tiểu tuyển xoáy, sâu đến khoảng 5 mét. Lý Lợi mở miệng trước đó khinh ho hai tiếng, đây cũng không phải là hắn cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là lồng ngực đau đớn chưa tiêu, không thể không như vậy. Điển Tráng Sĩ, ít nói nhảm. Không biết giữa chúng ta cá cược, ngươi là có hay không còn ghi ở trong lòng. Điển Vi lúc này đối với Lý Lợi trái lại vô cùng khách khí, trong mắt sát ý cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Hay là Lý Lợi tàn nhẫn cùng quả quyết, để cho hắn lòng sinh chắc gần chi niệm, cũng hoặc là, dưới cái nhìn của hắn Lý Lợi đã là đem người chết, không dùng tới nói lời ác độc rồi. Nói chung, Điển Vi lúc này vẻ mặt cùng ngựa khí cùng lúc trước rất là không giống, luôn từ khách khí, không lên tiếng nữa chính là một phen đục mạng. Điển Mô đương nhiên nhớ tới. Chỉ là tướng quân tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng cũng không phải đại gian đại ác đồ. Điển Mô lúc trước ngọc dồn tướng quân đoàn người vào chỗ chết, xác thực là hơi quá rồi, đây là ta suy nghĩ bất chu. Tôi lúc trước cho rằng Tây Lương tướng lĩnh mỗi người cũng là lớn gian đại ác hạng người, nhưng là Lý tướng quân lại làm cho tôi ý thức được tự thân thiện cận, ngày xưa quá mức cực đoan rồi. Tướng quân võ nghệ kém xa với Điển Mô, nhưng có thể cùng ta chém giết đến nay, lưỡng bại câu thương. Tướng quân dũng mãnh quả cảm, tâm trí hơn người, cứng cỏi cương nghị, để cho ta đối với tướng quân nhìn với cặp mắt khác xưa. Là trọng yếu hơn vâng, tôi phát hiện tướng quân quả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, rõ ràng còn có mấy chục vị thân binh nhưng không dùng tới, càng không có trong bóng tối bắn tên đánh lén cho ta, những này cũng làm cho Điện Mộ kính phục không ngớt. Lý Tuấn Quân, ngươi là một đáng giá Điện Mộ kính trọng đối thủ, cũng là một người duy nhất có thể trọng thương của ta võ tướng. Trận chiến này, tôi đã thương huynh đệ các ngươi ba người, ngươi chém tôi tam đao, nếu như tướng quân nhận đồng nói, ngươi ta ở giữa cá cược liền như vậy ngưng hẳn. Không biết tướng quân ý như thế nào? Ha ha ha. Lý Lợi cẩn thận chu đáo Điển Vi biểu hiện, tùy theo không để ý ngực đau xót, thoải mái cười to. Thế nhân đều cho rằng Điển Tráng Si chỉ là trung nghĩa dũng mãnh vũ phu, nhưng lại không biết ngươi cũng là cái vô cùng cẩn thận người tin tưởng. Điển Tráng Si là lo lắng một khi giết tôi, trong rừng rậm ẩn nút 50 tên người bắn tên sẽ lập tức bắn giết ngươi đi. Điển Tráng Si suy tính được rất chu đáo, tâm tư kín đáo, chỉ là ngươi tựa hồ quên tôi vừa nãy đã nói trước. Lý Mỗ mặc dù không thì ra xương phải anh hùng hào kiệt, nhưng xưa nay nói một không hai, nói được là làm được, tuyệt không hối cải. Ngày hôm nay Điện Tráng Sĩ nếu muốn toàn thân trở ra, cái kia chỉ có một lựa chọn, thì phải là nhận ta làm chủ nhân, trung thành với tôi. Ngoài ra, cá cược không thể hủy, chỉ cần Lý Mỗ vẫn còn tồn tại một hơi, liền muốn cùng ngươi chiến đấu đến cùng, thế tất bắt giữ ngươi. Nếu là ta tài nghệ không bằng người, chết ở Điện Tráng Sĩ trong tay, cái kia Điện Tráng Sĩ sinh tử liền cùng tôi chút nào không quan hệ. Một người người chết, còn cần tuân thủ lời hứa sao? Tôi như chết trận, ngươi sau đó bị thân binh của ta bắn giết, trên đường xuống hoàng tuyển, ngươi ta cũng không cô đơn, kết bạn cùng xông vào địa phủ, khởi bất khoái thai. Ha ha ha. Điển Vi bị Lý Lợi mấy câu nói tới lên cơn giận dữ, phẫn hận không ngớt. Trước đó, hắn gặp các loại các dạng tướng quân, chư hầu, nhưng chưa bao giờ chưa từng thấy như Lý Lợi như vậy âm tổn hại tàn những người như vậy chỉ có thể dùng tiêu hùng phong thái để hình dung, vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào. Đồng thời, Điển Vi cũng biết Lý Lợi nói cũng là lớn lời nói thật. Một khi chính mình giết chết hắn, như vậy hắn đi theo thân binh nhất định sẽ cho chủ nhân báo thù, tất nhiên sẽ bắn giết chính mình. Nếu là thân thể không việc gì, hành động như thường, Điển Vi đương nhiên sẽ không đem mười mấy thân binh tiểu tốt để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ hắn người bị thương nặng, đùi phải dĩ nhiên phế bỏ, đứng thẳng lên đều khó khăn, làm sao có thể đủ tránh thoát mấy chục mũi tên vây xa đây. Cho tới bây giờ, Điển Vi mới nghĩ rõ ràng, đây là một cái tử cục, là Lý Lợi đã sớm bố trí kỹ càng tử cục, lấy hắn tự thân tính mạng làm mồi nhử, một mạng đổi một mạng. Trừ phi mình chịu đi vào khuôn phép, chủ động sẵn sàng góp sức cho hắn, vì hắn cống hiến, hoặc là chính mình bại ở trong tay hắn, bị hắn bắt giữ. Bằng không, cuối cùng song phương chỉ có thể là đồng quy vu tận, ai cũng đừng nghĩ một mình bảo mạng. Hơn 20 năm, Điển Vi từ nhỏ đến lớn liền không biết cái gì gọi là sợ sệt, cái gì là sợ hãi. Thế nhưng, hắn hiện tại biết rồi, tự mình gặp, Lý Lợi người này chính là để cho hắn cảm giác được trong lòng sinh ra sợ hãi người, thậm chí sợ sệt tử vong. Bởi vì, Lý Lợi thật sự là quá độc ác. Điển Vi không biết Lý Lợi đối xử bộ hạ có phải là vẫn ác như vậy, thế nhưng hắn lại đã được kiến thức Lý Lợi đối với chính hắn ngoan tuyệt. Vì đánh bại chính mình hoặc là nói là thu phục chính mình, hắn không tiếc gì thân đổi tính mạng, liều mạng tính mạng không muốn, cũng phải khiến cho chính mình khuất phục, bái hắn làm chủ. Một cái chân chính tàn nhẫn nhân vật, không ở chỗ hắn đối với người khác làm sao tàn nhẫn, mà quyết định bởi cho hắn đối với mình là không phải ngon độc, có phải là không sợ sinh tử. Nếu như một người liền tự thân tính mạng cũng có thể không để ý, như vậy hắn mới thật sự là làm người sợ hãi tồn tại. Tự thân hung hãn không sợ chết, thì sao người trong thiên hạ? Kỳ thật, Lý Lợi cũng không có Điển Vi trong tưởng tượng như vậy nhanh nhẹn. Hắn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Điển Vi quá cường đại, ít nhất nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng cấp trung sức chiến đấu, hợp chính mình ba người anh em lực lượng đều không làm gì được hắn. Nếu vũ lực không đấu lại Điển Vi, cái kia Lý Lợi chỉ có thể hợp lại đánh một trận tử chiến, đánh cược đúng là Điển Vi lòng có hệ, phía sau còn có vợ con, không dám cùng chính mình liều mạng. Bây giờ nhìn lại, Điển Vi người bị thương nặng dưới, nguyên bản kiên cố lòng của đã dao động, bắt đầu trông trước trông sau lo được lo mất rồi. Không có ai không ý kỵ sinh tử, đặc biệt là thân hãm tuyệt cảnh người, bản năng cầu sinh càng là càng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Điển Vi do dự bất quyết, ánh mắt mê ly, trên mặt âm chuyện bất định. Hắn mình có thể không để ý tính mạng cùng Lý Lợi quyết đánh một trận tử chiến, nhưng là muốn trong núi cái kia nóng trông chờ đợi thê tử cùng tuổi nhỏ nhi tử, mặc dù là thiết đả hán tử cũng coi nhu tình, cũng có ràng buộc cùng lo lắng người của mình. Điển Vi tự thân tuy rằng tướng mạo xấu xí, đen thui đen xỉ chẳng khác nào cái hắt thán đầu, nhưng thê tử Lý Thị ở trong mắt hắn, thật là đầy đà cảm động, có thể nói dịu dàng hiền lương tiểu thê. Hơn nữa hắn vị kia tuổi nhỏ nhi tử, con nhỏ tuổi liền dài đến răng chắc hàng hậu, vô cùng chọc người thương yêu, thường ngày bên trong đem khôi ngô cao lớn phụ thân của coi là trong thiên địa dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất người, tôn sùng cực điểm, sùng bái cực kỳ. Trước mắt hiện lên vợ con thân ảnh của, trong lúc giật mình, Điển Vi xanh đen trên mặt, viền mắt dĩ nhiên đát, trong mắt có một vẻ bóng ánh châu bóng luân quá. Thế nhưng, nam nhi dưới gối có hoàng kim, đại trượng phu xử sự phải làm quang minh lỗi lạc, đỉnh thiên lập địa, há có thể sợ hãi sinh tử mà khuất phục tại người. Tiện tay biến mất khỏe mắt ướt át sau khi, Điển Vi đúng là vẫn còn diễn nghĩa bên trong cái kia trung nghĩa vô song tháp sát hán tử. Cứ việc khó bỏ trong lòng nhu tình cùng lo lắng, nhưng là hắn cũng không nguyện khúng núm dễ dàng túi đầu chịu thua. Lần này, hắn nếu là bại vào Lý Lợi tay, cái kia cũng không sao, nguyện thua cuộc, sẵn sàng góp sức Lý Lợi cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn là hắn sống yên phận xử sự gốc dễ, kiên quyết sẽ không xảo trá, sau đó bội ước. Nhưng mà, cứ việc Lý Lợi đã cùng đường mặt lộ, bị chính mình dồn đến tuyệt cảnh, nhưng là hắn nhưng thể sống chết không chịu thua, như vậy trải qua, thì phải là chiến đấu còn chưa kết thúc, thắng bại chưa phân. Nếu thắng bại chưa phân, Điển Vi kiên quyết sẽ không liền như vậy túi đầu chịu thua, khuất nhục cầu toàn lính bảo an địa phương toàn bộ của mình tính mạng. Lý Tuấn Quân, ngươi đã cố ý cùng ta tử chiến, vậy thì đánh đi. Điển Mỗ ngày hôm nay dù cho bỏ mình ở mũi tên dưới, cũng tuyệt không tham sống sợ chết túi đầu chịu thua. Ở một câu đại nghĩa lâm nhiên trong tiếng quát chói tai, Điển Bi hung hãn nhằm phía đứng tại thác nước bên trên Lý Lợi, vung lên đồng bát, thuộc phúc kiến tê quy, lớn đích nắm đấm thép đập tới. Lý Lợi làm như sớm tiểu đợi đến Điển Bi nhào thân một đòn. Chỉ thấy hắn đối mặt Điển Bi đập tới nắm đấm thép, dứt khoát mặt không đổi màu nhấc lên đại đao ném về nhào tới Điển Bi, chỉ bất quá hắn lần này dùng đến là súng dao, mà không phải lưỡi đao. Cùng lúc đó, Lý Lợi thả người nhảy một cái, thân hình trong nháy mắt xoay chuyển, trước mặt nhảy vào dưới thác nước phương hồ nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, tuyệt địa lao tù đùng. Ở lênh lảnh vang dội nhảy cầu trong tiếng, bọt nước tung tóe lên cao mấy trượng, hầu như cùng thác nước đầu nguồn sánh vai, vang vọng núi rừng. Bọt nước tung tóe bên trong, Lý Lợi một đầu đâm vào hồ nước nơi sâu xa, thân hình cực kỳ ưu mỹ. Ở phía sau hắn, Điển Bi nắm lên nắm đấm thép một đòn thất bại, thân hình lại bị Lý Lợi ném ra đại đao sống dao đánh một cái, hơn nữa đi đứng vốn là không lưu loát. Lúc này, hắn nào thân mà đến nhưng ngùa hụt, lát sau một cước đạp hụt, theo sát ở Lý Lợi sau khi rơi vào hồ nước. Không sai, Lý Lợi là chủ động xoay người nhảy vào hồ nước, mà Điển Bi nhưng là dương nhanh múa vút rơi vào hồ nước. Nhảy một cái một đi, nhìn như không có khác biệt lớn, trên thực tế nhưng là khác biệt một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Lý Lợi chui vào đáy đàm về sau, còn không tới kịp quay đầu lại, liền cảm thấy phía sau một trận chấn động kịch liệt, sóng nước tùy theo lan lộn, quấy động không ngớt. Không cần nhìn, là hắn biết Điển Bi theo chính mình rơi xuống nước, cái kia hắc tháp vậy thân hình khổng lồ đập vào hồ nước, động tĩnh nhất định không nhỏ. Chỉ là Lý Lợi bây giờ còn không thể xác định Điển Bi đến cùng có hiểu hay không kỹ năng bơi. Nếu là hắn thông hiểu kỹ năng bơi, vậy mình liền muốn tiêu hao thêm phí một chút thời gian, chậm rãi dần vào hắn, mãi đến tận hắn uống no thủy, nằm ngay đơ mới thôi. Đúng, ở bên trong nước bắt giữ Điển Bi, đây là Lý Lợi đưa ra cá cược to lớn nhất dựa vào. Có thể nói là sớm có dự mưu, từng bước một dụ khiến Điển Bi vào cuộc. Hiện tại Điển Bi quả nhiên trượt chân rơi xuống nước, tiến vào Lý Lợi đã sớm vì hắn thiết kế tốt trong lao tù. Quả thật, Điển Bi xác thực cực kỳ cường hãn. Cho dù là ở tổn thương một cái đùi phải dưới tình huống, hắn vẫn cứ dũng mãnh dị thường. Hổ tử còn dư bị ở, huống hồ là Điển Bi như vậy chỉ là bị thương anh hùng đả hổ đây. Bằng Lý Lợi trước mắt võ nghệ, mặc dù là trận trong tay trường đao, cũng không phải Điển Bi đối thủ, cuối cùng khó thoát bị thua chết thảm kết cục. Thế nhưng, liền trước mắt mà nói, Lý Lợi mạnh nhất chế địch thủ đoạn cũng không phải võ nghệ, mà là hắn kiếp trước sở soạn lần mò hơn 10 năm kỹ năng bơi. Tập được lặn tức thuật hắn, ở trong biển rộng chỉ dựa vào một cái giống ruột ống trúc có thể lặn dưới nước mấy giờ mà không ló đầu ra, tiềm hành mấy ngàn mét xa. Bằng này một loại kỹ năng, liền để hắn đang mấy vạn trong đại quân bộc lộ tài năng, lát sau nhiều lần được phá cách để bắn. Thời không xoay chuyển, tạo hóa trêu ngươi. Bây giờ hắn tuy rằng phụ thân vào Tây Lương nhân Lý Lợi trên người, nhưng là lặn tức thuật còn có hơn 10 năm lặn dưới nước kinh nghiệm. Bởi vậy Lý Lợi rơi xuống nước sau khi, dường như giao long vào biển giống như ở trong đầm nước tùy ý qua lại, không lâu lắm liền thăm dò hồ nước đại thể tình huống. Cái đầm nước này xác thực không lớn, dài không tới hơn 20 mét, rộng bất quá 5-6 mét, hai bên trái phải cùng phía sau đều là bóng loáng mọc đầy cỏ xỉ rêu vết đá, chỉ có hơn 20 mét ở ngoài hạ du lối ra, mở miệng là duy nhất có thể lấy dựa vào cùng chỗ đặt chân. Đừng xem thường cái này ở Lý Lợi trong mắt không lớn hồ nước, đối với không tập kỹ năng bơi người mà nói, nơi này có thể nói tuyệt địa. Đáy đàm bùn cát hiện đáy nổi trạng phân bố, rất khó đặt chân, dễ dàng trượt vào đáy nổi, mà ba dọc theo nơi thủy hiện hình vòng xoáy, có hơn 3 thước thâm, đủ để nhấn chìm tất cả nhân loại, chỉ sợ là thân cao một trượng người cao, cũng sẽ bị nuốt hết ở trong đầm nước. Càng tuyệt hơn chính là, hồ nước bốn phía không có thể cung cấp phản đỡ đồ vật, ba mặt tất cả đều là quang lưu lưu cỏ xỉ rêu vết đá, trừ thở ra một hơi bơi tới lối ra, mở miệng nước cạn khu ở ngoài, không có bất kỳ nghỉ ngơi đặt chân nơi. Đối với vịt lên cạn mà nói, cái đầm nước này chính là tuyệt địa lao tù. Hơn 20 mét khoảng cách, dương nhanh múa vút bãi thủy, có thể thuận lợi thoát ly vòng xoáy, bò đến hạ du cửa ra khả năng tính rất nhỏ. Quen thuộc hồ nước địa hình sau khi, Lý Lợi dán vào vách đá nổi lên mặt nước, theo sự nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Điển Bi thân ảnh của. Nay vừa nhìn, Lý Lợi nhất thời vui vẻ, khoe miệng loan thành duyên dáng đường vòng cung, suýt chút nữa bật cười. Chỉ thấy rơi xuống nước Điển Bi, quả nhiên dường như Lý Lợi lúc trước đoán như vậy, là một địa đạo vịt lên cạn, đối với bơi đó là một chữ cũng không biết. Rơi xuống nước sau khi, Điển Bi cái kia xanh đen mặt đen, lập tức đã biến thành hôi màu trắng, tráng kiện hai tay không có trường pháp gì đập thủy, lấy được bọt nước tung tóe, quấy nhiễu bọt nước lan lộn. Cái kia lưng hùm vai gấu thân thể, nguyên tại chỗ khẽ lên khẽ xuống đất hồi báo đẳng, hai con mắt trừng trừng, tất cả đều là lấy làm kinh ngạc vẻ, trước khai miệng rộng còn chưa kịp gọi lên tiếng, liền ra mực một hớp nước, bị nẹn hắn hai má trào hồng, nước mắt răng rùa, nước mũi không ngờ như thế suối nước một mạch từ trong miệng mũi phun ra mà ra. Ba ba ba. Soạn. Có vạn phu không làm chi dũng Điển Bi, rơi xuống nước ban đầu, vẫn là tương đối dũng mãnh. Một đôi quạt hương bổ lớn đích bàn tay, lay từng nhóm một sóng nước, tung tóe mà ra, đánh ở xung quanh trên vách đá, rung động đùng đùng. Có thể nói là hùng phong không giảm lục địa, rất nhiều rời sông lấp biển tư thế. Duy nhất thiếu hụt chỉ sợ sẽ là suối nước tuy rằng mát mẻ ngọt ngào, vị cũng rất được, thế nhưng uống nhiều rồi, cái bụng không chịu được. Không lâu lắm, Điển Bi tựa hồ không đủ lực, động tác trên tay chậm rất nhiều, đầu to lớn đại đa số thời điểm đều đắm chìm vào ở trong nước, phao đến mặt không màu máu, ánh mắt đờ đẫn. Sau đó, chỉ thấy hắn hơi trương khai miệng, cô ngủ cùng ngục tuổi bong bóng, tứ chi vô lực đông đưa, động tác càng ngày càng chậm, lát sau lảo đảo chìm vào đáy đàm. Đang gặp lúc này, Lý Lợi không hề trốn ở một bên xem vịt lên cạn đùa nước hảo hí, mà là một đầu đâm vào trong nước, cấp tốc bơi về phía Điển Vi chìm nghỉm đáy đàm. Giây lát, Lý Lợi liền bơi tới Điển Vi phía sau, tùy theo một tay chặn ngang kẹp lấy Điển Vi nửa bên thân thể, cố hết sức hướng hạ du lối ra bơi đi. Điển Vi khôi ngô thân thể vốn là rất để Lý Lợi hâm mộ, thân đại lực không lỗ, bắp thịt phình, lực lớn vô cùng. Nhưng là Lý Lợi hiện tại lại hết sức thống hận Điển Vi Khôi Ngô thân thể, dài đến quá béo rồi, cổng kênh còn giống đầu con gấu như thế, kéo lên quá lao lực, từng bước giẫm phải đáy đàm hạt cắt di chuyển, cực kỳ vất vả. Vốn là Lý Lợi không đến nỗi không chịu được như thế, hắn đồng dạng cũng là trời sinh lực lớn người, kéo không phản ứng chút nào gần nặng 300 cân Điển Vi, hẳn là không vấn đề chút nào. Tiếc rằng trước hắn bị Điển Vi một cước đá vào trên ngực, lúc này bẻ gãy hai cái xương sườn, nội tạng lệch vị trí, đến nay vẫn cứ trong lồng ngực bị đè nén, đau đớn chưa tiêu. Bởi vậy, hắn hiện tại kéo Điển Vi thân thể ở đáy nước tiềm hành, ngực càng đau đớn khó nhịn, căn bản không sử dụng ra được bao nhiêu khí lực. Có vẻ bước đi liên tục khó khăn, tương đương vất vả. Cũng may Điển Vi thân thể ở bên trong nước vẫn không tính là quá nặng, hơn 3 thước sâu đích suối nước sinh ra sức nổi cũng không nhỏ, đủ để giảm mất một nửa phân lượng. 15m, 10m, 5m. Khoảng cách hạ du lối ra, mở miệng khoảng chừng còn có 3m thời gian, đó là hồ nước nước cả khu, chỉ có sâu hơn 1m thủy vị. Vào lúc này, mới thật sự là thử thách Lý Lợi trọng thương bên dưới còn lớn bao nhiêu khí lực thời điểm. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, hai tay cố hết sức cầm lấy Điển Vi vai ra thú nhuyễn giáp, miễn cưỡng đem Điển Vi từng bước một tha lên bờ một bên. Hô, đem Điển Vi tha lên bờ sau khi, Lý Lợi đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Đang lúc này, hơn 30 tên thân binh dọc theo thác nước bên bờ một đường tìm kiếm mà đến, cùng Lý Lợi hội hợp một chỗ. Lý Tiến, tiểu tử ngươi tối cơ linh, nhanh đi cho Điển Vi ép cái bụng. Kẻ này mới vừa mới uống không ít thủy, cái bụng no đến mức tròn vo, đem thủy áp đi ra, chờ một lát hắn liền có thể sống lại. Tiểu Tam Tử, ngươi đi cho Lý Tiến hỗ trợ, tiện thể đem kẻ này trên người ra thú nhuyễn giáp thời ra, cho hắn một lần nữa đổi văn kiện quần áo sạch, lại cho vết thương của hắn dùng hồ lô rượu thanh tẩy băng bó một chút. Đi thôi, không cần nói nhiều phí lời, chiếu ta nói làm. Có thân binh hỗ trợ, Lý Lợi có thể chậm một hơi, đứng ở một bên chỉ huy thân binh giải thích như thế nào cứu Điển Vi. Khi làm, hết thảy đều sau khi làm xong, Điển Vi phun ra lượng lớn thanh thủy cùng một ít bùn cắt sau khi, hô hấp dần dần khôi phục bình thường, chỉ là bị sặc nước đã hôn mê, còn cần một chút thời gian mới có thể triệt để tỉnh táo. Tuy theo, Lý Lợi dặn dò 6 tên thân binh đặt lên bượng bượng hồ Điển Vi, cùng trọng thương Lý Siêm cùng Phản Dũng hội hợp, lát sau vội vã hạ sơn, thẳng đến Trần Lưu Thành mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, cuối cùng cũng được dũng tướng Trần Lưu Thành, phủ nha hậu viện. Ánh nắng ban mai tảng sáng, ánh bình minh đầy trời. Phía đông phía chân trời, một cái ngang qua bầu trời đích vân hà, đỏ hừng hồng, vàng rực rỡ cực kỳ. Hậu viện, nhà thủy tạo phía trước trên đất trống. Một thân vải thô trường sam Lý Lợi, cầm trong tay trường kiếm đang cùng một tên thân cao chí thước, hùng tráng như tháp sắt cự hán chiến đấu say xưa. Trước đó bị thương nặng hắn, giờ khác này dĩ nhiên khỏi hẳn, trường kiếm trong tay liên tiếp đâm ra, thân hình phiêu dận, kiếm pháp tinh diệu, xảo quyệt quỷ dị, rất có kiếm thuật đại gia chi phong phạm. Mà cái kia chín thước cử hán, nắm một đoạn kích chỉ thủ chớ không tấn công, khoảng trường, trái phải chống đỡ, ra tay như điện, lực lớn và cân. Trường kiếm nhiều lần cùng đoạn kích tấn công, lực đạo không chút nào thua kém, xuất kích mãnh liệt, lấy cưỡng chế cường. Trong lúc nhất thời, Lý Lợi càng cùng cự hán liều đến lực lượng ngang nhau, giằng co không xong, khó phân sản sản. Một lát sau, Lý Lợi thay đổi cương mạnh chi thế tiến công, trường kiếm phập phù nhẹ nhàng, nhìn như công kích chậm chậm, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Đột nhiên biến chiêu dưới, cái kia cự hán có vẻ hơi không biết làm thế nào, đại lực vung ra đoạn kích nhiều lần đánh hụt, chỉ có một thân cự lực nhưng không có đất dụng võ, tương đương khó chịu. Cự hán lực bất tòng tâm, để Lý Lợi tự tin tăng gọn, một tay lấy nhu thắng cương kiếm pháp càng thành thạo, như dòng nước nhỏ róc rách bình thường từ bốn phương tám hướng dâng tới cự hán, khiến cho bước tiến thắt loạn, nom thủ khó nom mỹ, rơi vào bị động bị đánh thế yếu. 50 hiệp sau khi, Lý Lợi một chiêu kiếm đẩy ra cự hán đoạn kích, lưỡi kiếm lưu chuyển trong lúc đó thẳng đến cự hán huyết hầu. Hô, A Lai, ngươi hôm nay có chút mất tập trung, 50 hiệp liền không chống đỡ được rồi, có tâm sự chứ? Thu kiếm vào vỏ, Lý Lợi thật sâu thở ra một hơi, nhẹ giọng đối với cự hán hỏi. Bồi Lý Lợi thần lên luyện võ cự hán, chính là tại thác nước trong đầm nước bị Lý Lợi bắt giữ Điển Vi. Hồ Sơn một trận chiến, Lý Lợi ba người anh em tất cả đều bị thương nặng, đặc biệt là Phản Dũng bị thương rất nặng, bụng bên trái rìa ngoài bị Điển Vi ném ra đoạn kích nhập vào cơ thể mà qua, suýt nữa mất mạng tại chỗ. Cũng may Lý Lợi đối với xử lý loại này quán thông tổn thương vô cùng sở trường, miệng vết thương để ý đúng lúc, băng bó thỏa đáng, cuối cùng cũng coi như đem Phản Dũng từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Hơn nữa Phản Dũng bản thân thể chất vô cùng tốt, thân thể cường tráng, sức chịu đòn cùng sức khôi phục kinh người, hiện tại đã khôi phục được gần đủ rồi, chỉ cần không động đau binh, đã không còn đáng ngại. Lý Lợi cùng Lý Siêm hai người thương thế so sánh, đều là nội tạng bị thương. Chỉ có điều Lý Lợi còn đứt đoạn mất hai cái xương sườn, trải qua này hơn nửa tháng tỉ mỉ điều dưỡng, bây giờ huynh đệ hai người đã khôi phục như lúc ban đầu. Điển Vi không hổ là đỉnh cấp chiến tướng bên trong nhân vật cường hãn, không thể tính toán theo lẽ thường. Ngày ấy, hắn thân chúng tam đao, mỗi một vết thương đều có dài hơn một thước, còn lớn hơn lượng mất máu, nhưng là ở canh sâm bổ dưỡng dưới, không tới 10 ngày, hắn liền sinh long hoạt hổ khỏi rồi. Loại này siêu cường thân thể năng lực hồi phục, khiến cho Lý Lợi đám người trà trà thán phục, không ngừng hâm mộ. Khỏi bệnh sau khi, Lý Lợi mỗi sáng sớm thần đều sẽ để Điển Vi bồi mình luyện võ, ngày hôm nay đã là ngày thứ 10. Võ nghệ chi đạo, ở chỗ chăm chỉ không ngừng trường kỳ tập luyện. Nếu muốn nhanh chóng tăng lên võ nghệ, liền cần còn mạnh mẽ hơn chính mình cao thủ khi làm bồi luyện, đây là võ nghệ tinh tiến duy nhất đường tắt. Vì vậy, Điển Vi nắm đan kích chỉ thủ chớ không tấn công, nhưng lấy toàn lực phòng thủ phản kích, lại không thể chủ động tiến công, trơ mắt nhìn Lý Lợi tại chính mình bồi luyện ở dưới, từng ngày tăng lên võ nghệ. Lý Lợi hôm nay võ nghệ đã bước lên nhất lưu võ tướng thượng giai, tinh tiến thần tốc, lực lượng của toàn thân cũng có tăng lên trên diện rộng, mặc dù không dám nói có nghìn cân lực lượng, nhưng cũng có thể khí định thần nhàn nắm lên nặng 500 cân đôn đá. Trong tháng này, cũng chính là lại quá 3 ngày, hắn liền năm tròn 16 tuổi rồi, đã là chân chính người trưởng thành. Xuân Thu thời kỳ Khổng Tử nói, 20 nhược quán, mới vừa rồi là người trưởng thành. Đây chỉ là một nhằm vào sĩ tộc cùng quan lại con cháu nhập sĩ làm quan khái quát. Trên thực tế, xuất thân thứ dân nhà tử nữ, nam tử chỉ cần năm tròn 16 tuổi, nữ tử tuổi tròn 14 tuổi, coi như là người lớn rồi, nhưng lấy cưới vợ sinh con, lập gia đình làm thế thiếp, như thành rẽn không khác nhau chút nào. Cho tới nhược quán chi lễ, thứ dân con cháu không có như vậy ngày lễ, nhiều nhất ăn xong một bữa mang thức ăn mặn cơm canh, coi như rất hiếm có rồi. Sau đó, do phụ thân ban tặng tự, như có thể có được trong tộc tối được người tôn kính trưởng giả ban thường tự, thì phải là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Trước đó, thúc phụ Lý Giác đã truyền xuống nói, chờ Lý Lợi qua hết 16 tuổi sinh nhật, toàn quân liền rút khỏi Trần Lưu, Kinh Tư Lệ rút quân về Trường An. Hai ngày nay sáng sớm luyện võ thời khắc, Lý Lợi biết Điển Vi lo lắng bất an, trong lòng do dự bất định. Trên đường, Điển Vi từng mấy lần muốn mở miệng hỏi, nhưng thủy chung kéo không xuống mặt mũi, không biết làm sao đối mặt Lý Lợi huynh đệ ba người. Quả thật, Lý Lợi ba người anh em trước sau trọng thương khi hắn Điển Vi trong tay, Phan Dũng càng là suýt nữa bị mất mạng, mà hắn cuối cùng lại bị Lý Lợi từ trong đầm nước vơ vét đi ra. Cử động lần này tức là đại ân cứu mạng, lại là bắt sống. Dựa theo Điển Vi tính khí, nguyện thua cuộc, cái này cũng không mất mặt, đi khắp thiên hạ cũng là cái này để ý, thế nhưng tình huống thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Trước đó Điển Vi nhưng là một lòng một dạ muốn chu diệt Lý Lợi đoàn người, thậm chí không tiếc đem Lý Lợi làm cho nhảy vào thác nước hồ nước. Bây giờ hết thảy đều nghịch quay lại, chính hắn trái lại bị Lý Lợi cứu, càng là hồ lý hồ đồ được đưa vào Trần Lưu thành quận thủ phủ. Sát theo đó, Điển Vi càng bị Lý Lợi phái người tỉ mỉ chăm sóc, mỗi ngày uống chân quý canh sâm, ăn mỹ vị món ngon, còn có như hoa đẹp quyến tỷ nữ ngày đêm chờ đợi ở giường hai bên. Trước một khắc, hắn Điển Vi lời thề son sắt muốn lấy Lý Lợi thủ cấp dâng cho Tào Tháo, một giấc tỉnh lại, nhưng lại không thể không tiếp thu Lý Lợi lấy đức báo oán, khôi phục tự thân thương thế. Này một trước một sau kỳ biến, để Điển Vi làm sao chịu nổi nhé? Này không chỉ là nguyện thua cuộc có thể chấm dứt chuyện tình, còn có rất nhiều Điển Vi mình cũng nói không rõ ràng tình cảm phức tạp lẫn lộn ở trong đó. Bởi vậy, hắn vẫn không có chủ động bái Lý Lợi làm chủ, chỉ là đối với Lý Lợi dặn dò theo lệnh mà làm. Lý tướng quân hạch, không, chúa công, Điển Vi sau lần đó thể chết theo chúa công, để chúa công đại ân cứu mạng. Điển Vi nghe được Lý Lợi câu hỏi về sau, trong đầu hiện ra cùng Lý Lợi gặp gỡ mạo hiểm trải qua, sững sờ một lát, sau đó đột nhiên túi người quỳ lạy, nói ra dấu ở trong lòng hơn nửa tháng. Hắn không có nói nguyện thua cuộc, mà là tri ân đồ báo, trong này thâm ý không cần nói cũng biết, y ở cho thấy có lòng. Hả? Trong mấy mắt, Lý Lợi ngược lại là có chút ngạc nhiên thất thố, trong lòng mừng như điên không ngớt. Điển Vi là thứ hai xưng chính mình vì chủ công, xếp hạng trước hắn chính là Bá Tài. Vì thu phục Điển Vi, Lý Lợi có thể nói là nhọc lòng, không tiếc lấy tự thân tính mạng làm tiền đặt cược, được ăn cả ngã về không, ngàn cân treo sợi tóc nhé. Bây giờ rốt cuộc thường tâm nguyện, đem này viên trung nghĩa vô song dũng tướng thu nhận dưới trướng, Lý Lợi tâm tình lúc này quả nhiên là vui mừng không thôi, dường như chiếm được một cái hiếm thế chân bảo dường như, nội tâm vô cùng kích động. Hay, hay, tốt. Ngày hôm nay ta phải ác lai hợp nhau, chính là cuộc đời một chuyện may lớn. Lý Lợi kinh hỉ sau khi, liền hội túi người nâng đỡ Điển Vi hai tay, mau đứng lên. Từ ngày hôm nay lên, người ta tuy là vì chính bà phụ, nhưng thực làm huynh đệ. Cha mẹ của ngươi vợ con liền là thân nhân của ta, tôi đem đợi bọn hắn như chí thân, nhất định thích đáng chăm sóc. Đa tạ chúa công đại ân. Thuộc hạ thân không trường kỹ, chỉ có này chính thức thân thể có thể cung cấp chúa công điều động. Chúa công nhưng có điều tính mạng, thuộc hạ dù cho hợp lại đi tính mạng, cũng không phụ lòng chúa công nhờ vả. Điển Vi là một thành thật người, nói ra ngữ tuy rằng thô tục, nhưng lóa lộ một mảnh hết sức chân thành chi tâm. Mà Lý Lợi sở dĩ coi trọng Điển Vi, không chỉ có là hắn có cao siêu võ nghệ, càng coi trọng hắn xích tự chi tâm. Ác Lai nói quá lời. Nha, đúng rồi, nhất thời nói sai. Tôi dĩ nhiên đã quên Ác Lai cũng không phải là của ngươi tự. Như vậy đi, sau này ngươi liền gọi Ác Lai, cổ chi Ác Lai. Ha ha ha. Điển Vi đối với Ác Lai tên gọi vẫn luôn là vui vẻ tiếp thu, hắn xuất thân thấp hèn, trà trộn với dân gian bên trong, chỉ có tên mà vô tự. Bây giờ Lý Lợi chính thức ban thưởng tự cùng hắn, nhưng là để cho hắn có chút kích động không thôi. Tạ chúa công ban thưởng tự. Cổ chi Ác Lai, thuộc hạ e sợ còn đảm đương không nổi, không dám đi qua giới hạn tên này kiêng kỵ. Bất quá nếu là chúa công ban tặng, thuộc hạ liền tiếp nhận, ngày sau ổn thỏa lúc nào cũng tự xét lại, để không phụ chúa công mong đợi. Ác Lai không cần như vậy tích cực. Ở trong lòng ta, ngươi Điển Vi càng hơn cổ chi Ác Lai, tương lai thành tựu cũng tất nhiên vượt xa cho hắn. Ha ha ha. Lý Lợi đắc ý vô cùng ha ha cười nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, Hoa Quỳnh đại thụ 3 ngày về sau, hơn 5 vạn Tây Lương đại quân rút khỏi Trần Lưu thành, rút quân về Tư Lệ. Đêm hôm qua, quân thủ phủ bên trong xếp đặt buổi tiệc, một đám Tây Lương tướng lĩnh thoải mái chè chén, vì là Lý Lợi cử hành tịnh đại nhược quán chi lễ. Trước đó, Lý Lợi nhận lệnh Điển Vi đảm nhiệm thân binh đội trưởng, cũng cho phép hắn đang Long Tương doanh 5000 bộ tốt bên trong chọn 500 tên hổ bí chi sĩ, chúng tân tổ xây thân binh vệ đội. Nhận lệnh Ba Tài là Long Tương doanh bộ tốt thống lĩnh đô úy, Lý Siêm vì là chấp pháp đội đô úy, Lý Phú cùng Lý Trinh phụ tử tiếp quản 3000 Long Tương doanh thiết kỵ, chia ra làm quan trường, trái phải đô úy. Ở Trần Lưu thành trong vòng hơn một tháng, Lý Lợi không có lại mở rộng tư binh, mà là loại bỏ đi mấy trăm tên giả yếu binh sĩ, nhét vào tập dịch, một lần nữa chiêu mộ một nhóm thân thể cường tráng huyện châu thanh niên trai tráng phong phú trong quân. Đến đây, dưới trướng hắn vẫn là 3000 thiết kỵ cùng 5000 bộ tốt, lính không giảm không tăng, thế nhưng sức chiến đấu nhưng tăng lên không ít. Ngay kế, Tây Lương đại quân lùi lại Tư Lệ. xuất chinh Trần Lưu 50.000 đại quân, lúc này đã xa xa không chỉ số này mắt rồi. Trong quân các cấp tướng lĩnh, ở chú quân Trần Lưu trong khoảng thời gian này, trước sau hợp nhất Trần Lưu quận các thị trấn quân coi giữ, lại mạnh mẽ chiêu mộ không ít tư binh. Bởi vậy, trước mắt Lý Giác đại quân đã có 60.000 số lượng, không chỉ có bổ sung công thành chiến bên trong tổn hại binh sĩ, trái lại tăng binh hơn 1.000 người. Tây Lương tướng lĩnh dung manh thiện chiến phải không đến, nhưng là tranh công đoạt lợi, một mình mở rộng bộ khúc bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Đối với chuyện tốt như thế, bọn họ xưa nay cũng không cam người về sau, cả gan làm loạn. Chỉ có điều Tây Lương quân thống suất Đồng Trác cho tới nay đối với lần này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng quan tâm, chấp nhận bộ hạ tướng lĩnh thành tựu. Bởi vậy Tây Lương tướng lĩnh đối với lần này sớm đã thành thói quen, căn bản không đem một mình mở rộng bộ khúc chuyện tình để ở trong lòng. Lý Lợi mặc dù là đại quân giáng quân, nhưng là gặp phải loại này liên quan đến toàn bộ Tây Lương quân tướng lĩnh thiết thân lợi ích chuyện tình, hắn cũng chỉ có thể là mắt điếc tai ngơ, cấm kỵ không sâu, quyền đương đối với lần này không biết chút nào. Đại quân lùi lại tư lệ tốc độ rất nhanh, khi đến cần 5 ngày, trở lại chỉ cần 3 ngày như vậy đủ rồi. Đệ 4 ngày buổi chiều, đại quân đến bên trong Mâu huyện, ngay đêm đó toàn quân lâm thời đóng trại ngủ đêm ở đây, ngày kế còn phải tiếp tục chạy đi, cho đến rút về Đồng Quan, tiến vào Trường An mới thôi. Cho tới sau đó một các tướng lĩnh sẽ bị phái đi gì nơi đóng trú quân, cái kia nhìn thấy quá Đồng Trác sau khi nhận được điều lệnh phương mới hiểu được. Lần thứ 2 trở lại bên trong Mâu huyện phủ nha, Lý Lợi vẫn cư ở thành Bắc đóng quân đóng trại, lần này hắn chưa có trở lại thì ra là nơi ở huyện nha hậu viện, mà là ngủ đêm ở quân doanh, cùng các tướng sĩ chờ cùng nhau. Đêm khuya giờ hợi, tức buổi tối 21 giờ đến 23 giờ ở điện vi cùng đi, Lý Lợi mang theo một cái thân binh bách nhân đội thân mang hắc ý đi, lặng yên không một tiếng động đi tới thành Nam Trần phủ trạch viện ở ngoài. Trong khoảnh khắc, điện vi mang theo 50 tên thân binh leo tường tiến vào trần phủ trong viện, mà Lý Lợi thì lại dặn dò còn giữ lại thân binh bảo vệ trước sau hai đại môn, không cho phép thả chạy một cái người làm cùng hạ nhân. Đây là Lý Lợi lần trước rời đi bên trong Mâu huyện khi cũng đã đánh tra rõ ràng địa phương. Lần này rút quân về Trường An, chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ nữa rồi, bằng không, ngày sau sợ là không có cơ hội tốt như vậy. Lần này đêm khuya đến đây trần phủ, Lý Lợi cũng không giật tiền, cũng không phải mơ ước Trần gia tiểu muội sắc đẹp, mà là muốn bắt cóc Trần gia một đám dòng chính thân thuộc theo quân đi tới Trường An. Bất quá Trần phủ trên Trần gia tiểu muội Trần Ngọc đúng là nghe tên bên trong Mâu xinh đẹp giai nhân, Lý Lợi trước kia cũng có nghe thấy, chỉ là một thằng chưa từng gặp gỡ. Trần gia là con nhà, cũng chính là tổ tiên đại thể vào triều làm quan, gia tư giàu có taxi tộc môn hộ, nguyên quán huyện Châu Đông quận. Trần Ngọc là Trần gia lão gia ấu nữ, có người nói nàng còn có một đại nàng mười mấy tuổi cùng cha khác mẹ đại ca, từng ở chính giữa Mâu huyện nhậm chức. Chính là bởi vì như vậy, Trần gia vừa mới rời ở nơi này. Chỉ có điều, năm ngoái Trần Ngọc huynh trưởng bởi vì xúc phạm tướng quốc Đồng Trác, mà bị dưới triều đình khiến truy nã, sau lần đó liền vẫn lưu vong ở bên ngoài, đến nay tung tích không rõ. Trần gia huynh trưởng trốn đi sau khi, Trần phủ chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, mà tuổi tròn cập kê Trần Ngọc thì lại gánh lấy trong nhà sự vụ lớn nhỏ. Nữ tử này chính trực 16 tuổi thanh xuân, dung mạo đẹp đẽ, dáng người hiểu điệu, tính cách cương liệt, làm người chính trực, danh tiếng vô cùng tốt. Bị trong thành một đám du thủ du thực lưu manh vô lại gọi đùa Ngọc nương tử, cũng không có việc gì tổng yêu ở Trần trước cửa phủ lắc lư, kỳ vọng nhìn thêm Trần Ngọc hai mắt. Lý Lợi trước kia nghe nói Trần gia xinh đẹp nương tử tên gọi về sau, nhất thời hiếu kỳ, liền hướng về tỷ nữ hỏi thăm Trần phủ việc. Không ngờ lại nghe được Trần Ngọc đại ca tên, từ đó trở đi, hắn liền tính toán đem Trần thị một nhà già trẻ tất cả đều đón đi. Đây cũng không phải Lý Lợi có ý đồ khó lường, muốn đạt đến không thể cho ai biết mục đích, mà là Trần Ngọc tiếng lành đồn xa, thường ngày bên trong thường có du thủ du thực hạng người trong bóng tối nhòm nó, nói không chắc ngày nào đó liền sẽ gặp bất trắc. Mà hắn đúng lúc gặp hành quân đi ngang qua nơi đây, dễ như ăn cháo mà thôi, tiện thể có thể đem Trần gia già trẻ toàn bộ mang đi. Như vậy, Trần Ngọc cùng với Trần gia có thể sẽ gặp phải bi kịch sẽ trừ khử từ trong vô hình. Huống hồ Trần gia đại huynh cũng không phải hạng người vô danh, ngày sau cũng là số một vang dội nhân vật. Lý Lợi căn cứ cùng người thuận tiện, chính mình phương tiện ý nghĩ, rất sớm ra tay, lưu lại một giờ thiện duyên, cũng tốt ngày sau cùng Trần gia huynh trưởng gặp mặt. Trần gia tuy là con nhà, nhưng dù sao cũng là triều đình truy nã khâm phạm nhà. Gia cảnh mỗi hướng ngày sau, ngày càng héo tàn, bên trong phủ hộ viện cùng tùy tùng cũng không nhiều, tỷ nữ cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người, hay là không được bao lâu, Trần gia sẽ không đáng kể, do đó bị trở thành bình dân nhà. Bởi vậy, sau nửa canh giờ, Trần gia một nhà già trẻ hơn 10 khẩu toàn bộ bị Điển Vi buộc chặt mang ra ngoài, liền ngay cả miệng cũng dùng vải bố phong trụ. Mắt thấy Điển Vi gọn gàng nhanh chóng làm xong tất cả, Lý Lợi cũng không nói nhiều, đối với Điển Vi gật gật đầu sau khi, dùng xe ngựa kéo lên người Trần gia, cấp tốc trở về quân doanh. Đêm khuya, khi đến đầu hạ, nhưng tư lệ địa giới trên đêm khuya vẫn còn có chút lạnh lạnh. Đem Trần gia người một nhà thoáng an trí hạ xuống, Lý Lợi lại trở về bên trong đại trướng đứng ở thô sơ giản lược địa lộ trước, không hề động đậy mà nhìn kỹ bạch trên gấm rậm rạp chẳng chịt điểm đen nhỏ. Chớ xem thường những ngày điểm đen, một điểm đen liền đại diện cho một cái quận, cũng chính là một miếng đất lớn bản, ai chỉ cần có thể nắm giữ như thế một cái điểm đen nhỏ, vậy thì có thể trở thành là một đường chư hầu. Từ Trần Lưu hội minh sau khi, thiên hạ chư hầu cũng không tiếp tục khả năng tập hợp lại cùng nhau, lần thứ hai thảo phạt Đồng Trác cùng với dưới trướng Tây Lương quân rồi. Bởi vậy, hiện nay Tây Lương quân thực tại vô cùng cường đại, thiên hạ chư hầu đều không dám vượt kỳ phong mang, đại quân đến mức to to nhỏ nhỏ chư hầu dồn dập tránh né không chiến, chạy tứ tán. Thế nhưng, biết được lịch sử Lý Lợi, lại biết tất cả những thứ này đều là phụ dung chấm nợ cường thịnh. Một khi Đồng Trác bỏ mình, cường đại Tây Lương quân đoàn đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, nội chiến không ngừng, tướng lĩnh trong lúc đó lẫn nhau thảo phạt, cuối cùng đồng quy vu tận. Đã từng cường thịnh cực điểm Tây Lương thiết kỵ đem không còn tồn tại nữa, thay vào đó vâng, nguyên bản tương đối nhỏ yếu biên giới thực lực, như Mã Đẳng, Hàn Toại đám người thừa cơ quật khởi, trở thành có thể cùng Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Bị các loại, chờ, Tiêu Hùng cùng tồn tại hậu thế, tranh giành thiên hạ chư hầu thế lực. Tuy rằng cuối cùng Mã Đằng cùng Hàn Toại các loại, chờ, người hay là bị Tào Ngụy tiêu diệt diễn kịch rồi, nhưng bọn họ so với Lý Giác, Quách Tỷ đám người sống được lâu dài, sống được đặc sắc, từng một lần tả hữu thiên hạ đại thế hướng đi. Lý Lợi không muốn chính mình trở thành Tây Lương quân đoàn phụ dung chấm nở bên trong một mảnh cánh lá, cũng không muốn không 20 tuổi đã bị Tào Ngụy đại tướng Hứa Trừ một đao chặt bỏ đầu lâu. Hắn không muốn mình là một đóa chói mắt hoa quỳnh ở dưới lá xanh, mà muốn trở thành một cây đại thụ, một gốc cây cắm rễ Tây Lương hoang mạc ăn no kinh báo cắt mà ngật đứng không ngã đại thụ che trời, thậm chí cuối cùng đem chọn đại hán thiên hạ bao phủ tại chính mình dưới bóng cây. Muốn thực hiện nguyện vọng này, trở lại Trường An hướng về Đồng Trác phục mệnh cùng với đoạt được phong thưởng cực kỳ trọng yếu, trực tiếp quyết định Lý Lợi có thể hay không lợi dụng trước mắt Đồng Trác cùng với Tây Lương quân hùng vĩ, cấp tốc đâm xuống căn cơ, đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Nếu như hắn lần này rút quân về Trường An nhưng không chiếm được bên ngoài cơ hội, hoặc là bên ngoài rồi, nhưng không có thoát ly cái khác tướng lĩnh lệ thuộc, không có một khối có thể làm căn cơ địa bàn, như vậy chí hướng của hắn đem vô kỳ hạn theo sau, thậm chí cuối cùng dập tắt tại nội hồng bên trong. Trần Cô Nương, ngươi không thể đi bảo, tướng quân đã ngủ rồi. Giữa lúc Lý Lợi xem chấm địa đồ chăm chú suy nghĩ thời khắc, lều lớn ngoài chuyển tới thân binh tiếng nói chuyện. Trần Điển Vi nhẹ giọng đi tới, "Chúa công, Trần Ngọc đến rồi, la hét muốn gặp ngươi." "Để cho nàng đi vào đi." "A Lai, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần canh giữ ở lều lớn bên ngoài, tối nay chuyện tình đã xong xuôi. Không muốn từ chối, ngày mai còn muốn hành quân, đi ngủ đi." Lý Lợi thân hình không nhúc đích, giọng nói rất kiên quyết, không thể nghi ngờ. "Này dạ, thuộc hạ tuân mệnh." Điển Vi hơi chần chờ một chút, lát sau không người lĩnh mệnh nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35. Nảy mầm Lý Lợi nhìn theo Điển Vi đi ra lều lớn, tùy theo ngồi trở lại chủ vị, theo tay cầm lên trên bàn thư tử, lật xem. Hô! Theo một người tư thân ảnh hiệu điệu đột nhiên xốc lên lều lớn đi tới, một luồng lạnh lạnh bắc phong vèo thổi vào lều lớn. Lý Lợi nhất thời thân hình hơi chấn động một cái, đầu óc trong nháy mắt vì đó nhất thanh, tinh thần không ít. Ngươi chính là bắt ta tiến vào trại lính Lý Lợi Lý Văn Sương. Ngươi nói, ngươi nửa đêm canh ba đem cả nhà của ta đều chụp tới, đến cùng muốn làm gì? Hiệu điệu nữ tử chợt vừa tiến vào lều lớn, không nói lời gì tức giận chất vấn Lý Lợi. Hiển nhiên, nữ tử này là nén giận mà đến. Khí thế hùng hổ. Lý Lợi nhẹ nhàng để sách xuống giản, ngẩng đầu lên sát có hứng thú quan sát trước mắt ngọc nương tử Trần Ngọc. Chỉ thấy nàng da thịt trắng non như ngọc, mơ hồ lộ ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh, mái tóc áo choàng ở phía sau lưng nơi thoáng ghim lên cuối sợi tóc. Trứng ngưỡng mặt, mày liêu mắt vượng, mũi thon cao thẳng tinh xảo, một đôi môi đỏ hơi mân mê khỏe miệng, phát họa làm ra một bộ có vẻ tức giận. Nàng thân mang hồng nhạt nghệ thường, một cái bức tranh văn thắt lưng ngọc buộc lên nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, trước ngực hai vú cao gót, gần như muốn áo thủng mà ra, thắt lưng ngọc dưới, trước phúc bẹp sau đó khố về cao, đem cẩm y cao cao đẩy lên. Mơ hồ gồ lên da tròn vo hoàn mỹ cái mông đường cong, thon dài, thẳng tắp mà đứng, dưới chân một đôi thêu hoa ủng ngắn, cực kỳ tinh xảo mỹ quan. Quả nhiên là một vị thanh xuân xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp giai nhân, ngọc nương tử mỹ danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Lợi tuy rằng vừa năm tròn 16 tuổi, nhưng này cũng đại biểu hắn chưa từng thấy mỹ nữ. Vừa vặn ngược lại vâng, đời trước của hắn có thể nói là thường thấy mỹ nữ, đoàn văn công giảm nữ tử không người nào là một ngàn chọn một mỹ nữ, thân cao, số đo ba vòng, da thịt, tướng mạo và khí chất vân vân, mỗi một điều đều có yêu cầu nghiêm khắc, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng lại như Trần Ngọc như vậy cả người tản ra thanh xuân khí tức, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần như vẽ, dáng người thoát tha, toàn thể làm cho người ta cảm thấy thanh tân sạch sẽ cảm giác xinh đẹp giai nhân, Lý Lợi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng, Trần Ngọc cho Lý Lợi tối ấn tượng sâu sắc chính là xinh đẹp tuyệt trần mà thanh tân, toàn thân lộ ra sạch sẽ thuần khiết thanh xuân khí tức. Đây là hậu thế bên trong trên người mặc thắt lưng bánh ngắn, lùng trang trang phục ra tới nữ tử không cách nào so sánh, bất luận như thế nào đi nữa hóa trang, cũng bức tranh không ra loại này thanh tân thuần khiết khí tức cùng thanh xuân không chút tì vết khí chất. Nổi giận đùng đùng mà đến Trần Ngọc, mắt thấy Lý Lợi nhìn chằm chằm chính mình. Từ đầu nhìn thấy chân, thậm chí ngay cả sau lưng của mình cũng không buông tha. Nhất thời, nàng không khỏi gò má dáng hồng, xấu hổ mạn cúi đầu, nín hơi cấm khẩu mắt nhìn xuống mũi chân của mình, ngây ngốc ở lều lớn ZHNG in, không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng lúc đó, nàng cũng không nhịn được nhìn lén Lý Lợi vài lần, trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Nhưng thấy ngồi ở chủ vị Lý Lợi, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt hổ, mũi cao thẳng, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia xấu xa ý cười. Chỉ là ở má phải của hắn vành thai phía dưới, có một đạo nhợt nhạt vết tích, phá hoại tấm này gương mặt thanh tú tuấn mỹ. Nhưng bằng thêm mấy phần oai hùng khí. Ngoài ra, Lý Lợi dáng người kiên cường, hai vai rộng rãi, tuy rằng không phải rất cường tráng, nhưng làm cho người ta một loại an toàn có thể tin cảm giác. Trần Ngọc như thế một phen len len đánh giá, sợ bị Lý Lợi phát hiện dường như, càng ngượng ngùng, mặt đỏ tới mang hai. Chỉ là của nàng nhìn trộm động tác quá rõ ràng, căn bản không phải làm loại chuyện này người. Cái kia ngọc dấu còn thẹn thùng thần thái, rõ ràng chính là nói cho Lý Lợi, tôi đang trộm nhìn ngươi, ngươi không có phát hiện tôi. Lý Lợi đánh giá Trần Ngọc một phen về sau, cười hỏi, ngươi chính là Trần Ngọc, nhân xưng Ngọc nữ tử? Trần Ngọc đối với Lý Lợi vừa nãy xem chuyện của chính mình, cũng không để ý bởi vì nàng mỗi ngày chỉ cần vừa đi ra khỏi gia tộc, liền có rất nhiều nam nhân làm cản ánh mắt ở trên người mình xem cái không dứt, vô cùng chán ghét, đuổi đều đuổi không đi, đối với lần này, nàng đã quen thuộc từ lâu. Thú hồ, nàng phát hiện Lý Lợi xem ánh mắt của mình cùng những kia lưu manh vô lại không giống nhau, ánh mắt của hắn rất trong suốt, như là đang thưởng thức một cái xinh đẹp chân bảo như thế, không có một chút nào khinh nhẫn cùng âm tà vẻ. Ta chính là Trần Ngọc. Biệt hiệu ngươi không cần để ý tới, đó là trên đường lưu manh vô lại sau lưng đạt được, không thể dễ tin. ngươi người này thật là, ngươi đem ta cùng gia nhân của ta bổ vào quân doanh, lại không biết tên của ta sao? Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Lợi nhìn Trần Ngọc Điềm giận dáng vẻ khả ái, ý cười càng nồng nặc, tôi muốn làm gì? Cái vấn đề này ta còn thực sự đến suy tính một chút. Trước đó ý nghĩ của ta rất đơn giản, các ngươi người một nhà hiện tại cũng không có chủ sự nam tử trưởng thành, chỉ có ngươi, mẹ ngươi cùng chị dâu ngươi cùng với mấy cái tuổi nhỏ chất nhi cháu gái, còn có mấy người, cái hộ viện, một nhà cô nhi quả mẫu, này rất không an toàn, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Vì lẽ đó, ta chỉ muốn đem các ngươi đón đến nơi này của ta, theo đại quân đi tới Trường An, chí ít không sẽ gặp người ám hại. Tôi Tây Lương quân bên trong không có quá nhiều cấm kỵ, tuy rằng không dễ mang nữ quyến theo quân, nhưng có thể ở phía sau quân trong doanh trướng thu xếp các ngươi. Nếu là có người hỏi dò, liền nói ngươi nhóm là tù binh của ta là đủ. Chỉ chẳng qua nếu như đột nhiên tao ngộ đại chiến, các ngươi cũng có nhất định nguy hiểm, một khi quân ta chiến bại, vậy các ngươi liền muốn thật sự bị trở thành quân địch bắt làm tù binh. Chỉ là gặp lại ngươi sau khi, tôi đột nhiên có mới đích ý nghĩ. Ta cùng đệ Lý Siêm vẫn thiếu một cái chiếu cố chúng ta khởi cư tỉ mỉ người, ta xem ngươi thật thích hợp, nếu không ngươi hoa nước hạ xuống, ta nhưng lấy trả cho ngươi phong phú thường ngân. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Ngươi muốn cho tôi cho ngươi khi, làm, tỷ nữ? Không được. Chúng ta Trần gia tuy rằng xa suốt, nhưng dù sao cũng là thư hương môn đệ, tôi đường đường Trần gia đại tiểu thư ha có thể cho ngươi khi, làm, tỷ nữ? Ngươi dẹp đi ý nghĩ này đi, tôi tình nguyện vừa chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Trần Ngọc đối với Lý Lợi đề nghị phản ứng rất kịch liệt, căn vẫn sụp sôi một nói từ chối, thần thái cực kỳ kiên quyết, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Ha ha ha. Lý Lợi càng ngày càng thích xem Trần Ngọc có vẻ tức giận, vốn là trời sinh quyến rũ xinh đẹp giai nhân, tức giận khi bằng thêm mấy phần tiểu mị, thật sự là thật là đáng yêu. Cái này Trần Ngọc cô nương, ngươi năm nay đã 16 tuổi chứ? Tôi cũng 16, mà đệ đệ ta Lý Siêm mới 14 tuổi, giữa chúng ta tuổi tác không kém nhiều, ngươi liền đem đệ đệ ta Lý Siêm xem là thân đệ đệ đối xử là được, tôi tuyệt đối không để cho ngươi coi tỉ nữ ý tứ của. Ta cùng đệ đệ bây giờ đều là cô nhi, phụ thân chết sớm, mẫu thân 5 năm trước cũng đã qua đời. Đệ đệ tuổi nhỏ, sinh hoạt có chút lạc thác, mà mắt của ta dưới quân vụ quấn quanh người, sau đó sẽ bận rộn hơn, không dành quan tâm chuyện khác. Bởi vậy, tôi hy vọng ngươi có thể để cho hắn chân chính từ đứng lên, bỏ trên người của hắn một ít thói hư tật xấu. Nếu không như vậy đi, tôi đối ngoại tuyên bố ngươi là Lý Siêm biểu tỷ, ngươi xem như vậy làm sao? Trần Ngọc tựa hồ có hơi bị Lý Lợi thuyết phục, hoặc là nói là nàng động lòng chắc ẩn. Nữ nhân trời sinh nhẹ dạ, hơn nữa Lý Lợi lúc nói chuyện có thể nói là thành tình tình mộng, tình cảm dạng dào, có vẻ cực kỳ thẳng thắn, bởi vậy nàng nguyên bản kiên quyết thái độ bắt đầu buông lỏng rồi. Nhìn ngươi chạy lính tư thế, ngươi nên là một rất có quyền thế tướng con chứ? Lẽ nào ngươi liền cái tỉ mị thị tỷ cũng không tìm tới sao? Lý Lợi nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói rằng, thị tỷ đương nhiên là có, nhưng là người bình thường căn bản không quản được tôi người đệ đệ kia, tỷ nữ càng không được. Ngươi khả năng còn chưa từng thấy hắn, chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, nhưng là dung mạo so với tôi còn cao lớn hơn cường tráng, tầm thường thị tỷ làm sao dám mặc kệ nó? Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi tướng mạo vui tươi, cử chỉ có độ, ăn nói hào phóng, quan trọng nhất là ngươi rất có tính cách, mới có thể áp chế ngủ ở hắn. Tôi lần thứ hai nhắc lại một lần, ngươi không phải thị tỷ, mà là của hắn biểu tỷ. Nếu như hắn dám không nghe nói, ngươi có thể nói cho ta biết, tôi thay ngươi trừng trị hắn. Trần Ngọc nghe xong Lý Lợi mấy câu nói về sau, mắt to xinh đẹp vội vã chuyển không ngừng, suy tư một hồi lâu. Một hồi lâu sau, nàng chế nhạo hỏi, nếu như ta đáp ứng rồi, vậy ta có phải là coi như là ký rồi giấy bản thân, từ đây ngươi là có thể tùy ý bắt nạt tôi? Lý Lợi bị hỏi đến vì đó sững sờ, không hiểu hỏi, này cùng giấy bản thân có quan hệ sao? Huống chi tôi Lý Lợi đường đường tám thước nam nhi, bắt nạt một mình ngươi cô gái yếu đuối, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo? Ngươi đừng hiểu lầm, tôi không để cho ngươi bán mình làm nô ý nghĩ, càng sẽ không lấy người nhà của ngươi tướng áp chế. Nếu như ngươi thật sự không muốn theo tôi theo quân buôn ba, đến khi đó thành Trường An, tôi thì cho ngươi nhóm đưa một tòa trại viện, xem như là lần này bắt cóc các ngươi bồi thường. Được rồi, đêm đã khuya, ngày mai trời vừa sáng còn muốn hành quân, ngươi về đi ngủ đi. Lý Lợi nói xong về sau, theo tay cầm lên thư tử, lần thứ hai vùi đầu đọc sách. Kỳ thật, hắn sở dĩ muốn lưu Trần Ngọc ở bên người, là vì vậy nữ nhân cho hắn ấn tượng rất tốt, thậm chí còn hơi có chút động lòng. Giống như vậy tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người lại đẹp, cả người tràn đầy thành tân hơi thở nữ tử, thả ở bên người cũng rất vui thai vui mắt, liền hắn thì có một tia ý nghĩ. Chỉ là Trần Ngọc nếu như bởi vậy đối với mình lòng sinh oán hận, cho là chính mình lấy thế đệ người, ép buộc nàng khuất phục. Vậy dạng này một cái xinh đẹp nữ tử thả ở bên người, phải làm một chuyện tốt, sớm muộn tất sinh mầm họa. Coi là thật như thế, sớm một chút đem nàng đánh đuổi, ngược lại là cái lựa chọn sáng suốt, miễn cho cần quyết đoán mà không quyết đoán, trái lại được loạn. Trần Ngọc nhìn ra được Lý Lợi là quyết định muốn để cho mình đi, còn để cho mình cho huynh đệ bọn họ hai liệu lý sinh hoạt sự tình, liền như vậy coi như thôi. Lý Lợi như vậy quả quyết cử chỉ, ngược lại làm cho Trần Ngọc tin tưởng Lý Lợi trước đó nói đều là thật, không có bức bách chính mình bán mình làm nô ý nghĩ. Như vậy trải qua, nàng đúng là đối với Lý Lợi mới vừa đề nghị rất có hứng thú, dù sao phía sau nàng còn có một người nhà phải nuôi sống. Hiện tại người một nhà bị ép buộc đến trong quân doanh, tất cả gia tư đều bỏ, sau đó còn xa hơn phó thành Trường An sinh hoạt. Lão mẫu tuổi già, chị dâu còn muốn chiếu cố hai cái tuổi nhỏ chất nhi cháu gái, còn dư lại 5 cái thị tỷ cùng lão quan gia, chỉ có thể để mỗi người bọn họ mưu sinh, mà nàng chính là Trần gia duy nhất có thể kiếm tiền duy trì kế sinh nhai người. Lý tướng quân, ta đáp ứng ngươi. Ồ, Trần cô nương, tôi tuyệt đối không có bức bách ý của ngươi, ngươi không cần miễn cưỡng. Mặc dù là ngươi không muốn, tôi cũng sẽ không đem làm sao ngươi dạng, càng sẽ không bạc đãi người nhà của ngươi. Lý Lợi hơi giật mình thần, lát sau lần thứ hai cường điệu lập trường của mình, để tránh khỏi Trần Ngọc hiểu lầm. Trần Ngọc nhất thời tức giận nói rằng, ngươi còn có phải đàn ông hay không, bà ba mụ mụ, ta đều nói tôi nguyện ý, làm sao ngươi còn chưa tin đây? Tôi nhỏ bé nữ lưu, dừng lại ở trong quân doanh cũng rất kẻ nhạt, tìm một ít chuyện làm không thật là tốt mà. Bất quá ngươi phải gấp bội trả cho ta thù lao, đằng sau ta còn có một gia đình người phải nuôi đây, thưởng ngân quá ít, bọn họ vẫn không thể chết đói à. Ha ha ha. Được, Trần Ngọc, cứ quyết định như vậy đi. Thù lao sẽ không thiếu ngươi, hơn nữa người nhà của ngươi cùng thị thị, quản gia cũng không cần sa thải, sau đó đã khiến cho bọn họ ở tại tôi quý phủ trong biệt viện, tất cả chi tiêu do tôi cung cấp. Ngươi thấy thế nào? Lý Lợi ha ha cười to nói. Trần Ngọc lúc này trên mặt cười hiện ra hai đóa hồng vân, thấp giọng hỏi, làm sao ngươi sẽ tốt bụng như vậy, là không phải là đối ta quên đi, ngược lại chúng ta một nhà đã bị bắt cóc đến trại lính, trong nhà nguyên bản cũng không có thứ gì đáng tiền, chỉ còn lại một tòa trại viện. Thời đại này binh hoang mã loạn, phòng ở cũng không đáng tiền, căn bản không ai mua. Trời tối người yên, một vòng xấu hổ trăng tròn rốt cục chịu ló mặt rồi, ánh trăng trong sáng tung khắp nhân gian. Lều trại một bên, một người tư sinh đẹp thiếu nữ ngước nhìn mặt trăng, thỉnh thoảng mặt mày hớn hở, nụ cười rất ngọt ngào, lộ ra một tia hạnh phúc. 16 niên hoa, mới biết yêu, một tia rung động, dẫn ra vô hạn mơ màng, mặt trăng chính là các nàng tốt nhất nói hết đối tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, Quyền Thần Động Trác Sơ Bình 2 năm đầu tháng 5. Phụng mệnh xuất binh sông Dĩnh Hà, trấn lưu các nơi Lý Giác đại quân, đắc thắng chiến thắng trở về, điều quân trở về Trường An. Lần này, Lý Giác xuất quân trước sau đánh bại Chu Tuấn phản quân, xua đuổi Trần Lưu Trương Mạc, công hãm Trần Lưu Thành, diễn ra hơn 1 tháng. Có thể nói là công vô bất khắc, một đường đuổi đánh tới cùng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ngay kế sáng sớm, ánh nắng ban mai tảng sáng, mặt trời mới mọc mới lên. Trường Nhạc Cung, trước bậc thềm ngọc. Lý Lợi cùng mấy tên trong quân tướng lĩnh đứng yên ở dưới bậc thềm ngọc, chờ đợi tướng quốc Đồng Trác triệu kiến. Ở Tây Lương quân đoàn ở bên trong, tuổi nhỏ tiểu hoàng đế không có bất kỳ phân lượng, không quan trọng gì. Mà ấu đế trọng phụ Đồng tướng quốc mới là trên đời này có quyền thế nhất người, cũng là Tây Lương quân tướng sĩ nhất là tin phục thống suất. Điểm này, Lý Lợi mấy tháng qua đã có khắc sâu lĩnh hội. Tuy rằng Đồng Trác ở sử sách trên không có để lại một điểm háo danh thanh âm, nhưng gọi là việc xấu loan lộ, tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất. Thế nhưng, trước mắt hắn đang Tây Lương quân tướng sĩ trong mắt địa vị, nhưng là không thể thay thế, không thể nghi ngờ là tối được người kính ngưỡng tồn tại, cũng là đại đa số Tây Lương tướng sĩ trong lòng đại anh hùng. Người trong thiên hạ đều biết Tây Lương quân dũng mãnh, hung tàn thị huyết, khát máu, giết chóc không ngừng. Thế nhưng chút cảm giác không phải là Tây Lương quân cường đại thể hiện đây. Nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, đây là thế gian chân lý vĩnh hằng không đổi. Nếu như không có Đồng Trác độc bá triều chính, mang thiên tử lấy khiến thiên hạ, Tây Lương quân làm sao có thể đủ tùy ý làm bậy, tung hoành thiên hạ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn họ thống suất là trọng phụ Đồng tướng quốc, một cái quyền thế ngập trời, ngủ đêm rồng đỉnh, di khí chỉ, bệ nghệ thiên hạ cường giả tuyệt thế. Lang đi ngàn dặm ăn thịt, cầu đi ngàn dặm ăn cức. Cũng bởi vì có Đồng Trác như vậy không lo không sợ thống suất dẫn dắt Tây Lương thiết kỵ, bọn họ mới có thể chiếm lấy Đông Đô Lạc Dương, rong ruổi trung nguyên đại địa. Mặc dù là bị chư hầu liên minh bức lui quan trùng, bọn họ vẫn cứ có thể ủy trấn Tây Lương bọn đạo trích, chỗ mai phục thư phục, kinh sợ thiên hạ chư hầu, không dám đuốt kỳ phong mang. Đại Hán truyền thừa 400 năm, Tây Lương quân đoàn huy hoàng nhất, cường đại nhất thời khắc, nhưng vào lúc này, Đồng Trác bất tử, thiên hạ ai dám xưng hùng? Bất quá, đại đa số Tây Lương quân tướng lĩnh cũng biết Đồng tướng quốc từ khi rời đô Trường An sau khi, ít quân bộ, yên tĩnh với hưởng lạc. Gần đây, hắn càng là hoang âm vô độ, suốt ngày lưu luyến với khóm hoa sắc đẹp bên trong, thân tiểu nhân xa tướng lĩnh, hiển lộ hết xế chiều thái độ, mãnh hổ đã lao, hùng phong không hề. Hơn nữa Đồng Trác không con, già mua người còn cả ngày ôm so với hắn mấy đứa con gái còn nhỏ tiểu thiếp nô đùa, mỗi ngày mà phạt. Nhưng là hắn lớn như vậy tuổi tác người, cho dù là bảo đao chứa lão, cũng không thể có thể tái tạo ra mấy con trai đi ra. Liên ngày khác dần dựa vào nghĩa tử Lữ Bố, 3 ngày 2 con ban thưởng Lữ Bố, thăng quan tiến tước, phong hầu bái tướng, ân sủng đến cực điểm. Đồng Trác như vậy hậu đãi Lữ Bố, cũng làm cho một đám Tây Lương tướng lĩnh dồn dập căm ghét Lữ Bố, cùng này viên đến từ Tịnh Châu hổ gầm gừ hoàn toàn không hợp, kính sợ tránh xa, không muốn cùng với làm bạn, lát sau đem Lữ Bố bài xích ở Tây Lương quân đoàn ở ngoài. Bởi vậy, đừng xem Lữ Bố hiện tại cực được Đồng Trác sủng ái, nghiễm nhiên là Đồng Trác hạ quan tức cao nhất người, nhưng là của hắn dưới trướng nhưng chính là 10.000 Tịnh Châu lang kỵ cùng lén lút tự mình chiêu mộ 20.000 bộ tốt. 30.000 binh mã nhìn qua không ít, trên thực tế, đối với Lý Giác, Quách Tỷ các tướng lãnh tới nói, chút người này mã cũng thật là không coi vào đâu. Bởi vì bọn họ trên tay trực tiếp hoặc gián tiếp trưởng khống binh mã, không có 10 vạn cũng có 80.000 số lượng, vừa xa Lữ Bố cái này kỵ ở tại bọn hắn trên đầu quá lớn. Dưới bậc thềm ngọc, Lý Lợi đã đợi hậu nửa canh giờ, đến nay vẫn không có tiểu hoàng môn tuyên hắn vào triều yết kiến. Ở sau người hắn hành lang, điện vi cái kia như tháp sắt cao to thân thể mặt lạnh mà đứng, mắt nhìn thẳng, nhưng dư quang của khóe mắt nhưng giờ nào khắc nào cũng đang quan sát tình huống xung quanh. Trước đây, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế các loại, chờ, giáo uy cấp tướng lĩnh đã vào triều thảo luận chính sự rồi, mà Lý Lợi, Phàn Dũng, Quách Mạnh đám người chức vị quá thấp, còn chưa đủ tư cách đăng đường nhập thất tham dự triều chính. Trên thực tế, từ khi Đồng Trác nắm giữ triều chính tới nay, đại hán rất nhiều lễ chế đã bị hắn phế trừ. Khả năng này chính là sau đó thiên hạ nho sinh chửi bới Đồng Trác họa loạn cung đình, đến nỗi truyền thừa hơn 400 năm đại hán, lễ nhạc tan vỡ nguyên do. Dựa theo đại hán luật pháp, phổ thông giáo úy vốn là không có tư cách vào triều, tham dự triều chính. Nhưng là Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế các tướng lãnh nhưng có thể đường hoàng vào triều, tuy rằng bọn họ trên danh nghĩa vẫn là giáo úy, nhưng cầm có thể so với cựu khanh bổng lộc, trong tay thực quyền càng là, không phải tướng quân nhưng hơn hẳn tướng quân, quyền thế rất lớn. Có người nói, Lý Giác các tướng lãnh ở trên triều đình vị trí so với Cửu Khanh vị trí càng cao hơn, chỉ đứng sau Tây Lương quân tứ đại trung lang tướng sau khi, mà Lữ Bố lại thường xuyên đứng ở đồng trác phía sau, bởi vậy Lý Giác chiếm giữ võ tướng hàng ngũ người thứ 4, địa vị cao cả. Đứng ở dưới bậc thềm ngọc, Lý Lợi trong đầu hiện ra rất có bao nhiêu quan đồng trác cùng với dưới trướng Tây Lương quân sử liệu ghi chép. Cứ việc rất nhiều đều là diễn nghĩa bên trong ghi chép, chân thực tính còn có cần nghiên cứu thêm cứu, nhưng có thể làm bằng chứng, do đó để cho hắn phán đoán ra trước mắt tình thế. Tướng quốc có lệnh, Tuyên Long Tương doanh quân Tư Mã Lý Lợi vào triều yết kiến. Lý Lợi thất thần thời khắc, bị trên bậc thang đột nhiên chuyển đến một tiếng sắc bén chói tai âm dương thanh sợ hết hồn. Thanh âm này quá đáng sợ rồi. Tự nam tự nữ, không âm không dương, âm điệu cực cao, nghe tới khiến người ta sởn cả tóc gáy. Dạ, Lý Lợi lĩnh chỉ. Cứ việc Lý Lợi biết rõ đây là đồng trác muốn tại triều đường triệu kiến mình, nhưng vẫn là làm ra không người lĩnh chỉ tư thái. Hết cách rồi, tuy rằng đồng trác bây giờ còn không phải hoàng đế, nhưng một lời một hành động của hắn so với hoàng đế còn hơn lúc trước, danh xứng với thực vua không ai à. Này trước cung thềm ngọc có thể thật không ít, đầy đủ 99 cái thềm ngọc, trong đó có 10 cái bình đài. Lên điện chi người không thể vượt qua thức lên bậc cấp, nhất định phải một bước một nấc thang, vững vàng có thứ tự đi lên. Lý Lợi không biết vào triều từ đâu mà đến, nhưng là dẫm phải thềm ngọc một đường đi lên trên các bước, trong nháy mắt hắn liền suy nghĩ minh bạch. Nhiều như vậy bậc thang, cũng thật là danh xứng với thực vào triều a. Đi tới trước điện, khởi khởi giày, Lý Lợi theo sát tiểu hoàng môn bước nhanh bước vào đại điện triều đình. Vi thần Lý Lợi bái kiến tướng quốc, bệ hạ, nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Đại điện ZHNGIN, Lý Lợi một thân giáp trụ không mình hành lễ nói. Đúng, Lý Lợi sớm biết ngày hôm nay muốn thượng triều chờ đợi đồng trác triệu kiến, liền hắn có ý định thân mang giáp trụ mà đến, nhưng không có đeo binh khí. Quy lại, ngoài miệng nói một chút coi như cũng được, muốn tới thật sự, Lý Lợi tuyệt nhưng sẽ không khúm núm về phía đồng trác cùng một người mặc long bào thằng nhóc quỳ xuống. Sống lại tới nay, hắn vẫn không có cho bất luận người nào quỳ xuống quá, bao quát thúc phụ Lý Giác ở bên trong. Hành lễ sau khi, Lý Lợi rõ ràng cảm thấy có hơn trăm con mắt nhìn chăm chú ở trên người mình, còn những ánh mắt này rốt cuộc là ý gì, thế nhưng hắn lại không để ý chút nào. Long Y tiểu hoàng đế tựa hồ đối với Lý Lợi đi quá giới hạn cử chỉ cũng không để ý, hoặc là đã quen thuộc từ lâu Tây Lương tướng lĩnh hung hăng cả váy. Ở dưới ghế rồng trên ghế thái sư, qua tuổi 50 tuổi đồng trác, thân hình mập mạp, đem lớn như vậy ghế thái sư nhét tràn đầy. Một đôi nằm tà mi, mắt nhỏ, đau đầu bột tử thô, tóc mai dĩ nhiên trắng đen mỗi nửa, nhìn qua hiện ma màu xám. Tướng quốc bệ hạ, bằng này một lời, liền đủ khiến đồng trác vui vẻ không thôi. Nhất thời, hắn mặt mày hớn hở mắt nhìn xuống Lý Lợi. Khi thấy Lý Lợi vai hùng tuấn lãng tướng mạo cùng kiên cường khôi ngô một thân nhu giáp, liền cảm thấy được rất vừa mắt. Hãy bình thân. Lý Lợi, ngươi là chi nhiên chất nhi chứ? Đồng trác một câu bình thân, để Lý Lợi lúc này biểu hiện kinh ngạc, chợt hắn cấp tốc phản ứng lại, liền vội vàng không người tạ lễ. Bẩm tướng quốc, thuộc hạ cùng Lý Giác tướng quân thật là chú cháu, thúc phụ đợi ta dường như mình ra, Lý Lợi tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Chỉ là một chút việc nhà, sao dám làm phiền tướng quốc mong nhớ, thuộc hạ đa tạ tướng quốc quan tâm. Xác thực, đồng trác sở dĩ có câu hỏi này, cũng không phải không biết Lý Lợi là Lý Giác cháu trai, mà là có khác nguyên lý do. Đêm qua đại quân trở về thành sau khi, Lý Lợi hai huynh đệ mang theo tùy tùng cùng tỷ nữ theo Lý Giác hồi phủ. Không ngờ sau nửa canh giờ, hắn và đệ đệ Lý Siêm hai người đã bị Lý Giác chính thất Dương Thị từ trong nhà chạy ra, cũng gặp phải Dương Thị đích mưu phố nhục mạng. Đêm qua, Lý Lợi huynh đệ hai người liền ngủ đêm ở trong quân doanh. Lý Giác phủ đệ tọa lạc tại Trường An đường phố chính phố xá sầm uất, ở trong thành Trường An cũng là cực kỳ hiển hách tồn tại. Dương Thị bên đường xua đuổi Lý Lợi hai huynh đệ chuyện tình, không ra nửa canh giờ, có thể chuyển tới cả triều công khanh trong hai. Mà làm Tây Lương quân thống suất độc trác, tự nhiên sẽ trước tiên biết được việc này, vì vậy hắn mới có thể ở trên triều đình có câu hỏi này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, Long Tương giáo úy lại là thứ hai, không vừa cầu cơ lắc, đề cử, thu gom, khen thưởng thêm chương. Lý Lợi khiêm tốn trả lời, để đồng trác rất hài lòng. Mà đứng ở một bên Lý Giác, thì lại tỏ rõ vẻ tái nhợt quay đầu đi, cũng không thèm nhìn tới Lý Lợi một chút. Đồng trác quét mắt trong điện cả triều đại thân đích biểu tình, cười híp mắt đối với Lý Lợi nói rằng, cũng được, việc nhà của các ngươi, dưới hướng về sau tự mình xử lý, chúng ta cũng không nhiều hỏi. Lý Lợi nha, chúng ta nghe nói ngươi dẫn theo lĩnh 5000 bộ kỵ đại phá mấy vạn Chu Tuấn đại quân, truy kích trăm dặm bắt giữ Chu Tuấn, còn có Trần Lưu Thành cũng là ngươi hiền kê công phá, còn mai phục giết Tào Tháo tặc tử hơn 3000 tập doanh binh mã. Việc này là thật hay không? Lý Lợi kính cẩn nói, tướng quốc quá khen. Bên trong Mâu cùng Trần Lưu hai lần đại chiến, toàn do tướng quốc uy danh chuyển thiên hạ, phản bội quân uy phong táng đảm, hơn nữa toàn quân tướng lĩnh chân thành phối hợp, các tướng sĩ anh dũng chém giết, mới có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh đâu thắng đó, tuyệt đối không phải vi thần một người công lao. Xin mời tướng quốc minh giám. Ha ha ha. Đồng trác nghe xong Lý Lợi lời nói về sau, thoải mái cười to, sang sảng mà cười đến phóng đãng tiếng vang triệt toàn bộ đại điện. Hay, hay được. Lý Lợi nha, không ngờ rằng ngươi còn nhỏ tuổi nhưng có như vậy kiến thức, biết tiến thối, không tranh công, lập xuống bực này chiến công thì vẫn còn có thể nghĩ theo tướng quân lĩnh, đáng quý. Lập tức đồng trác đừng nói, ngược lại nhìn về phía tiểu hoàng đế Lưu Hiệp, theo miệng hỏi, bệ hạ, Lý Lợi lập xuống bực này đại công, nên làm sao ban thưởng ạ? Nay trọng phụ có thể tự mình quyết đoán, chấm giống nhau chiếu cho phép. Tiểu hoàng đế Lưu Hiệp bây giờ chỉ có 10 tuổi, đột ngột bị đồng trác câu hỏi, cả người không nhịn được chiến run một cái, lát sau nhớ tới Hà Thái Hậu từng căn dặn lời nói, vội vã đáp, "Ừm." Đồng trác tựa hồ đã sớm biết Lưu Hiệp sẽ nói câu nói này, theo bản năng mà hừ một tiếng. Chợt hắn ho nhẹ một tiếng, háng giọng một cái, đối với Lý Lợi nói rằng, "Lý Lợi tiến lên nghe phong." Trần Lưu một trận chiến, ngươi mai phục giết hơn 3000 tào binh, lão phu thống hận nhất chính là tặc tử Tào A Man, giết đến tốt. Niệm tính ngươi giết địch có công, sắp phong ngươi là Long Tương giáo úy, thưởng 300 kim, tơ lụa 500 tớt. Long Tương giáo úy? Tướng quốc, này. Chợt vừa nghe đến Long Tương giáo úy chức quan, Lý Lợi trong nháy mắt kinh ngạc nhìn Lý Giác một chút, lát sau chần chờ nhìn Đồng Trác. Lý Lợi nha, ngươi thúc phụ Lý Giác lần này lĩnh quân lũ xây công vần, lão phu đã thăng hắn vì là Dương Ai Trung Lan tướng, do ngươi tiếp nhận Long Tương giáo úy trước. Ha ha ha. Đồng Trác tựa hồ rất hưởng thụ Lý Lợi không do vì sao ngạc nhiên biểu hiện, ha ha cười nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh, bái tạ tướng quốc thưởng thức." Lý Lợi nghe xong Đồng Trác lời nói về sau, không do dự nữa, không người nói rằng. Đồng Trác mỉm cười gật đầu, khép thành một cái tuyến mắt nhỏ ủng ục xoay một cái, cười nói: "Mặt khác, lão phu lại thưởng ngươi ở vào thành Tây một tòa nhà, Cự Hoàng cung có chút xa, bất quá trạch viện không coi là nhỏ. Ngươi và đệ đệ ngươi ngày hôm nay liền chuyển tới đi, đỡ phải ngươi thúc phụ làm có dễ." "Mặt tướng lĩnh mệnh, đa tạ tướng quốc ban thưởng." Lý Lợi tùy theo vui vẻ lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn ra được Đồng Trác muốn đem mình cùng Lý Giác tách ra, thành Tây là khu bình dân, khoảng cách hoàng cung đâu chỉ là có chút xa, cách nhau thật mấy con phố, hơn 10 dặm lộ trình đây. Ngoài ra, Đồng Trác trong giọng nói còn dù sao cũng hơi gây xích mích tâm ý, bởi vì Lý Giác chính thất Dương thị mạnh mẽ tên từ lâu không phải bí mật, đại đa số Tây lương tướng lĩnh đều biết nàng xuất thân bất phàm, thường thường di khí chỉ, tính khí rất lớn. Mà Đồng Trác trước mặt mọi người ở trên triều đình ban cho Lý Lợi nhà mới viện, cũng nói rõ ngày hôm nay có thể chuyển tới, dụng ý không cần nói cũng biết. Dương thị bản danh Dương Mị, xuất từ hoàng nông trăm năm vọng tộc Dương gia. Tổ tiên mấy đời đều là quan lại hầu môn, phụ thân của nàng Dương Kỳ nguyên là tiên hoàng linh đế thị ở bên trong, chính là thiên tử cẩn thận. Bởi con rể Lý Giác nguyên nhân, Dương Kỳ rất được Đồng Trác tín nhiệm, xuất hiện vì là trưởng quản cung đình vệ úy, quan bái cửu khanh. Mà Dương thị không ưa Lý Lợi hai huynh đệ chuyện tình, từ lúc mấy năm trước cũng đã truyền ra, liền bởi vì như thế, Lý Giác mới đưa Lý Lợi hai huynh đệ quanh năm mang theo bên người, ở trong quân doanh lớn lên. Lần này Dương thị quá độ phái nữ gia huy, triệt để không nể mặt mũi, trực tiếp đem Lý Lợi hai huynh đệ đuổi ra khỏi cửa. Trong này khúc chết, không đủ vì là ngoại nhân nói. Ban thưởng xong xuôi về sau, Lý Lợi bước nhẹ lùi hướng về đại điện bên trái, đứng ở võ tướng đội ngũ phía sau cùng, lắng nghe cả triều công khanh nhong kế tiếp triều chính nghị sự. Lý Lợi đối với cái này chút không có quan hệ gì với chính mình chính vụ không hề hứng thú, ngược lại là đối với bên phải một đám văn sĩ lao thần chụp hơi đánh giá một phen, trọng điểm để lại ở chính giữa thường thị Lý Nho cùng Tư Đồ Vương Duẫn trên người của hai người. Trước đó Lý Lợi tuy rằng chưa từng gặp hai người này, nhưng là bọn hắn ở trong đại điện vị trí nhưng cực kỳ dễ thấy, rất dễ dàng tìm đúng chỗ nhận ra bọn họ. Giờ khắc này, Tư Đồ Vương Duẫn đối diện Đồng Trác hồi báo các châu quận đại hạn tình hình tai nạn, thỉnh cầu triều đình phân phát lương thực cứu tế nạn dân. Không nghĩ Đồng Trác một nói từ chối Vương Doan thỉnh cầu, đôi mắt dưới các châu quận đại hạn tình hình tai nạn khịt mũi con thường, đối với mấy triệu nạn dân càng là xem thường. Đương thời triều chính nói là lâm triều thảo luận chính sự, kỳ thật chính là Đồng Trác không bán hai giá. Bất cứ chuyện gì xin mời không có hắn gật đầu đáp ứng, thì phải là một câu ăn nói xuông, mặc dù là lại có đạo lý cũng vô dụng. Bất quá Lý Lợi đúng là từ giữa nghe ra Đồng Trác hưởng lạc nơi, mi ổ bên trong giấu lương mấy triệu gánh, cùng với ẩn giấu lượng lớn kim ngân tài vật chuyện tình. Cứ việc Đồng Trác thề thốt phủ nhận mi ổ bên trong ẩn giấu tiền lương, nhưng Lý Lợi tin tưởng việc này tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, mà Đồng Trác cái kia tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ từ chối thần thái, vừa vặn là giấu đầu lòi đuôi lửa mình dối người biểu hiện. Nghe trong chốc lát triều chính, lại xa xa mà nhìn Lý Nho cùng Vương Doãn hai mắt, Lý Lợi lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía cao cao tại thượng tiểu hoàng đế cùng Đồng Trác. Trong lúc lơ đãng, một người cao gần trượng, cao to hùng tráng bóng người đón vào Lý Lợi tầm mắt, khiến lòng hắn đầu rung bần bật, hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy cái kia cao to uy mãnh cự hán mặt không thay đổi đứng ở Đồng Trác ghế thái sư sau khi, ở long ỷ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn dưới điện văn thần võ tướng. Người này đầu đội tử kim quan, thân mang gấm đỏ bách hoa áo dài, người mặc thú mặt nuốt đầu liên hoa khải, tay cầm phương thiên hỏa kích, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, bánh xe rác rõ ràng, thần thái lãnh khốc, khép lại hai con mắt, coi cả triều văn võ bá quan như không. Người này quả nhiên là có được một bộ thật túi ra, được lắm ngạo khí trung thiên, bệ nghệ thiên hạ lữ phục tiên. Không sai, đứng ở Đồng Trác sau lưng anh tuấn cử hán, chính là từ lâu nghe tên thiên hạ lữ bố lữ phục tiên. Chỉ có điều thân phận của hắn bây giờ là Đồng Trác con nuôi, thiếp thân cận bệ, trưởng quản tướng phủ hết thảy cấm bệ, đương nhiệm hổ bí trung lang tướng chức vụ. Cứ việc Lý Lợi trong lòng đã sớm chuẩn bị, biết Lữ Bố có người trong Lữ Bố thanh danh tốt đẹp, nhất định là tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm. Lại không nghĩ rằng chân chính nhìn thấy Lữ Bố một sát na, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng thầm thở dài một tiếng. Trước đây, Lý Lợi đối với tướng mạo của mình rất tin tưởng, tự nhận mình ở nam tử ở trong cũng coi là phi thường anh tuấn nam nhân. Nhưng là, món đồ gì đều sợ so với, không thể so liền không biết người với người chênh lệch. Tướng mạo món đồ này càng là không thể so không biết, so sánh giật mình. Như Lữ Bố gần như vậy tử hoàn mỹ nam nhân, người trong Lữ Bố thanh danh tốt đẹp cũng thật là thực đến tên bể, đủ khiến nam nhân thiên hạ nguyền rủa hắn. Bởi vì hắn dài đến để nữ nhân vừa nhìn liền biết nam nhân chân chính là cái dạng gì, làm cho nam nhân vừa nhìn liền biết cái gì gọi là dài đến xấu không phải lỗi của ta, ai bảo hắn dài đến quá đẹp. Cùng cao to thần võ Lữ Bố so với, Lý Lợi cảm giác mình có chút toạn. Vào lúc này, hắn nhớ tới một câu nói, quả thực nói tới quá có đạo lý. Nam nhân không phải dựa vào khuôn mặt chinh phục thiên hạ, ta nhờ là thực lực. Nhìn Lữ Bố vài lần về sau, Lý Lợi nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không tiếp tục nhìn hắn rồi. Đồng thời, hắn quyết định chú ý, sau đó nếu là nhìn thấy động tâm nữ tử, nhất định không thể để cho nàng nhìn thấy Lữ Bố, bằng không đem cực đại ảnh hưởng của mình quang huy hình tượng. Sau nửa canh giờ, lâm triều kết thúc. Nhìn Đồng Trác gái kia mập mạp thân thể từng bước một đi thong thả ra đại điện, Phía bên phải một đám lao thần thật dài thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt lòng xuống, lát sau túm năm tụm ba tụ tập xì xào bàn tán, thỉnh thoảng nhìn quét một chút bên trái Tây Lương tướng lĩnh, đặc biệt là vừa bước lên triều đỉnh Long Tương giáo úy Lý Lợi. Lưu ý đã có người nhìn kỹ chính mình, Lý Lợi cũng không tiến lên tiếp lời, chỉ là mỉm cười hướng đối phương gật gật đầu. Những này tiền triều lao thần phổ biến đối với Tây Lương tướng lĩnh cũng ngừa, chủ động tiến lên tiếp lời, đó là tự rước lấy đủ. Lý Lợi tuy rằng là lần đầu tiên vào triều, nhưng đối với những việc này lao thần tâm tư còn là hiểu rõ. Bởi vậy hắn chỉ là khuôn mặt tươi cười đón khách, không rơi xuống lễ nghi lên trôi là được, không cần thiết với bọn hắn kết giao tình. Bởi vì giao tình không phải phản tới, mà là thực lực bản thân thể hiện. Nếu như thực lực bản thân không đủ, vậy những thứ này tự xưng là thành cao lao thần căn bản khinh thường với phản ứng người, thậm chí còn sẽ bị bọn họ mắng người không nhà chữ thô tục chào phúng một phen, sau đó nên ngang rời đi, tức giận đến ngươi đỏ mặt tiến hai, thì vẫn còn không làm gì được bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, mỗi người đi một ngả giữa trưa. Diễm Dương treo cao, tùy ý lộ ra được nó cái kia tròn vo vóc người cùng nóng hừng hực nhiệt tình. Thanh Trương An, thành Tây Bình dân nơi ở khoảng cách cửa Tây không tới 200 bước địa phương xa, có một tòa diện tích hơn 100 mẫu biệt thự lớn. Lúc này, trạch viện ngoài cửa chính, quải thượng liễu một khối màu đỏ muôn biển, Long Tương Lý phủ bốn cái mạ vàng thể chữ lệ đại tự sôi nổi bên trên. Như vậy khắc dấu bốn chữ muôn biển, ở trong thành Trường An tuyệt đối là duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Liền ngay cả đồng chắc ở tướng phủ cũng chỉ là hai cái màu vàng đại tự, mà cái bình dân hố bên trong vẫn còn có như thế một cái đặc lập độc hành tồn tại, dẫn tới qua lại người đi đường dồn dập nghỉ chân quan sát, chỉ chói chó không biết nghị luận chút gì. Long Tương Lý phủ chính là Lý Lợi cùng Lý Xiêm hai huynh đệ nhà mới. Vì có thể cùng Trường An đường phố tránh trên Lý phủ không giống nhau, Lý Lợi không thể làm gì khác hơn là ở môn biển càng thêm trên Long Tương hai chữ, nhờ vào đó cho thấy hai cái Lý phủ khác nhau cùng thân phận của chính mình. Đêm qua, Dương thị đem Lý Lợi hai huynh đệ cùng với hai người bọn họ người hầu cùng nô tỳ tất cả đều chạy ra, thậm chí còn đem Lý Lợi mẫu thân di vật vứt tại trên đường cái. Tình cảnh này, trên đường rất nhiều người đều gặp được, thế nhưng không ai đứng ra điều giải thím cùng cháu trai ở giữa phân kỳ. Lý Giác chính thê Dương thị, hung danh ở bên ngoài, xưa nay mạnh mẽ ương ngạnh, chu vi láng giềng thường ngày bên trong cũng không thiếu được khi dễ của nàng. Chỉ là đại gia sợ hãi Lý gia chủ Lý Giác Vũ Du tên, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa, nhường lối lại để cho, nhẫn nhục chịu đựng xuống qua. Tha rằng đời đời bẩn, đừng cùng quan vị là lân, xem như là nói ra Lý phủ láng giềng chua xót cùng chân thực tâm tình. Dương thị bắt nạt Lý gia đích tôn cô nhi quả mẫu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi. Từ lúc 10 năm trước, nàng chính là như vậy, kết quả của nàng quả phụ đại tẩu không tới 30 tuổi liền bị chết, ném hai cô nhi tồn tại sống trên đời. Bây giờ Dương thị rốt cục lộ ra kế hoạch, mắt thấy Lý Lợi cùng Lý Xiêm hai cái cháu trai đã trưởng đại thành rén, đối với con trai của chính mình vị trí gia chủ đã tạo thành uy hiếp, liền trực tiếp đem xuất trinh trở về Lý Lợi hai huynh đệ lúc này đuổi ra khỏi cửa, tỉnh thân gia hộ. Chỉ là tối làm người khó hiểu chính là, mới lên cấp trung lang tướng Lý Giác xưa nay thương yêu hai cái chất nhì, lần này nhưng vì sao không có đứng ra ngăn lại Dương thị ương ngạnh cử chỉ đây? Cuối cùng vẫn là người biết chuyện để lộ một chi tiết, thì phải là Lý Lợi từng cùng Dương thị đã xảy ra kịch liệt tranh chấp, hoài nghi mẹ đẻ là bị Dương thị hại chết. Kết quả Lý Giác đứng ra thay thê tử biện giải, nhưng là hai chú cháu ngôn ngữ bất hòa, lúc này tranh chấp không ngớt, thậm chí còn rút ra binh khí đao kiếm đối mặt. Cuối cùng, Lý Lợi nhượng bộ một bước, nhặt lên mẫu thân di vật, mang tới đệ đệ Lý Xiêm cùng hơn 10 người người hầu ly khai Lý gia, này mới không có tại chỗ đánh nhau. Bởi vậy, nguyên gốc môn song kiệt Lý phủ, sau một đêm trở mặt thành thủ, mỗi người đi một ngả. Sát theo đó, vừa thăng cấp thành Long Tương doanh giáo úy Lý Lợi, chiếm được đồng tướng quốc coi trọng cùng chiếu cố, ở thành Tây khắc lập môn đỉnh. Long Tương Lý phủ liền do này mà sinh. Cả chuyện này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, trên thực tế mỗi một cái ngang ngược quan nhà đều có như vậy gia tộc tranh đấu. Chỉ có điều đại đa số gia tộc đối với như vậy nội đấu giữ kín như bưng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, người đối diện bên trong nô bộc cũng rơi xuống lệnh cấm khẩu, nghiêm mật phong tỏa tin tức, bởi vậy người ngoài không thể nào biết được. Mà Lý phủ Dương thị nhưng là mạnh mẽ cực điểm, không e rẻ Lý ra bộ mặt, bên đường khóc lóc om sòm, xua đuổi hai cái mất đi cha mẹ cháu trai. Trong lúc nhất thời, trung lang tướng Lý Giác bị trở thành các đại gia tộc trò cười, mà Dương thị càng bị rất nhiều người lén lút gọi là đàn bà dữ dằn, bị người nhà báng. Ngược lại là Lý Lợi hai huynh đệ lấy được rất nhiều người đồng tình, cũng làm cho rất nhiều đối với Lý Giác bất mãn người, ngược lại đối với Lý Lợi vài phần kính trọng. Nói cách khác, tại đây chàng bên trong gia tộc đấu bên trong, Dương thị cùng Lý Giác hai vợ chồng đều là kẻ ác, mà Lý Lợi hai huynh đệ nhưng là bị được lấn ép con oan. Lâm chiều sau khi, Lý Lợi mang theo 3000 Long Tương doanh ở phản dũng bộ đội sở thuộc quân nhu doanh bộ tốt dưới sự giúp đỡ, ly khai Lý Giác đại doanh, chuyển đến cửa Tây ở ngoài trăm dặm trong một cái sơn cốc một lần nữa dựng trại đóng quân, là mới đích Long Tương doanh nơi đóng quân. Mà Lý Giác cũng không thể dễ dàng như thế liền để Lý Lợi đem mình một tay huấn luyện ra Long Tương doanh thiết kỵ mang đi, hắn từ giữa rút sạch hơn 1000 tên tinh nhuệ tướng sĩ, sau đó ném cho Lý Lợi một ít giả yếu hàng tốt xong việc. Lý Lợi đối với lần này không nói thêm gì, chỉ là hắn xuất quân rời đi khi cái kia căm giận khó bình tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, để quyết tỷ, trước thế cùng tới rồi khuyên giải phản chủ, hồ trận các tướng lãnh nhìn cũng vì đó kinh hãi, đó là đáng sợ dường nào một đôi oán hận ánh mắt, đây là một cái không giải được bế tắc. Tất cả mọi người biết, từ đó về sau, Lý gia đôi này chuyện này đối với chú cháu e sợ lại cũng khó có thể bay về với được rồi. Dương thị cùng Lý Lợi giữa huynh đệ thật sự là oán hận chất chứa quá sâu, hơn 10 năm oán hận đâu, hiện tại song phương rốt cục trở mặt, đem mâu thuẫn cùng oán hận bày tại trên mặt đài, nói không chắc ngày nào đó sẽ binh đao đối mặt, liều chết đại chiến một trận. Chỉ là trận này bên trong gia tộc chiến tuyệt đối không thể do Lý Giác xuất thủ trước, bằng không hắn chắc chắn bị thế nhân chơ chẽn, danh tiếng liền triệt để phá hủy. Long Tương trong Lý phủ, mấy trăm người dòng dã bận việc đã hơn nửa ngày, cuối cùng cũng coi như đem phủ đệ thu thập sạch sẽ, đêm nay là có thể vào ở chính đường bên trong. Lý Lợi đại mã kim đao ngồi ở chủ vị ngựa đầu nhìn sang ngang, suy nghĩ xuất thần. Hô, Lý Văn Dương, ngươi đã ngồi ở chỗ này hơn nửa ngày. Chúng ta bận bịu tứ phía, về bọn đắc ý đầu góc tròn váng, ngươi lại la ó, như một người không có chuyện gì dường như, ngồi mặt làm ngơ, đây chính là nhà ngươi, ngươi có thể thật giữ được bình tĩnh. Nhanh đi cũng lướt nước, ngươi Trần Tỷ khát nước, ngươi có phải hay không cũng nên ủy lạo một chút tôi nha. Thân mang vải thô y Trần Ngọc, lau xong cuối cùng một tấm ghế dựa sau khi, hô to một hơi, vươn người một cái, không khách khí chút nào dặn dò Lý Lợi cho mình rót nước. Hạch. Lý Lợi kinh ngạc lấy lại tinh thần, lát sau há to mồm thẳng vào nhìn dỗi người Trần Ngọc, không tự chủ chảy ra một tia ngụm nước. Ngươi làm sao vậy, lẽ nào ngã bệnh? Sắc mặt rất bình thường a, sắc mặt hường hảo, hảo đoan đoan làm sao chảy nước miếng đây? Trần Ngọc nhìn thấy Lý Lợi khỏe miệng ngụm nước chảy ròng, nhất thời kinh ngạc hỏi: "Thật to lớn, quá. Bình thường làm sao lại không thấy được đây?" Lý Lợi tự nhủ lẩm bẩm nói, vừa nói chuyện, còn một bên bẹp miệng, con mắt từ đầu đến cuối không có thoát ly thì ra là phương hướng. "A, ngươi hướng về chỗ nào xem đây? Ngươi còn xem?" Thẳng đến lúc này, Trần Ngọc mới phát hiện Lý Lợi liên tục nhìn chằm chằm vào ngực của mình mãnh liệt xem, lửa kia cay ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng áo ngoài của mình cùng con ngực, trực tiếp nhìn xuyên đi vào như thế. Trong giây lát này, Trần Ngọc nổi giận không ngớt, một đôi khéo léo mềm mại tay trực tiếp đưa đến Lý Lợi trước mắt, ra vẻ muốn bắt mù Lý Lợi ánh mắt của. Chỉ là nàng cuối cùng chỉ là đụng một cái Lý Lợi mặt của, liền giống như điện giật thu hồi hai tay, ra vẻ tức giận róc xương lóc thịt Lý Lợi một chút, xoay người chạy ra đại sảnh. "Ha ha ha, cô gái nhỏ này, xem ra tuổi tác không lớn, thật đúng là có nguyên liệu a." Lý Lợi nhìn theo Trần Ngọc thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, ha ha cười to tự đủ. Lập tức hắn đứng dậy đi ra chính đường, lững thững đi ở trong viện phiến đá trên đường, chung quanh dò xét cái này đồng chắc trong miệng diện tích không nhỏ chật viện. Lấy đồng chắc như vậy quyền thế hiển hách người đều nói cái này trạch viện không nhỏ, nhưng thấy cái này trạch viện có nhỏ đi nữa cũng tiểu không đi đến nơi nào. Lý Lợi đại thể dò xét một thoáng toàn bộ sân, sẽ dùng có tới nửa canh giờ thời gian. Trên thực tế, cái này trạch viện đâu chỉ phải không tiểu có thể hình dung, đây quả thực là một cái cự đại biệt thự. Toàn bộ trạch viện phòng ốc hiện 3 hoành 6 tung sắp xếp, mỗi một hàng ngang chính thất hai bên thì có hai hàng phòng nhỏ. Lý Lợi đại khái đoán chừng một chút, toàn bộ trạch viện khoảng chừng có hơn 30 chính thất, hơn 100 gian sương phòng, ngoài ra, hậu viện còn có hai hàng nô bộc cùng tạp dịch ở hơn 60 lều bỏ cùng hai cái chuồng. Ngoại trừ phòng ốc ở ngoài, ở chính thất trong lúc đó còn có ba hoa viên cùng với phía tây góc trên một cái diện tích 2 mẫu ruộng hồ sen. Trong hoa viên có tròi nghỉ mát cùng lộ thiên bàn đá ghế đá, hồ sen trên có ba cái nhà thủy tạ cùng một cái nuôi cá thực viên một sạc khẩu. Lớn như vậy trạch viện, mặc dù là 500 thân binh đội toàn bộ ở nơi này, cũng còn có hơn nửa chính thất cùng phòng nhỏ không, quả nhiên là quá. Tiếp trước Lý Lợi đã từng lấy quyền mưu tư cho cha mẹ lấy một bộ cạnh biển biệt thự, cái kia cũng coi như là tương đối không sai biệt thự. Nhưng là phải nắm cái này trạch viện so sánh với, cái kia căn biệt thự chính là thứ cặn bã, chiếm diện tích liền nửa cái hồ sen đều không có, chớ nói chi là cái khác rồi. Bởi vậy có thể thấy được, đồng chắc cũng thật là thấy người thể diện quá lớn, lớn như vậy một tòa trạch viện, ở trong miệng hắn cũng chỉ là không nhỏ mà thôi, còn xa còn lâu mới được xưng là đại. Cái kia trong mắt hắn đại phủ để lại là cái dạng gì đây này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, Đông Dương Cốc Long Tương doanh 5000 bộ tốt, ở Phan Dũng quân nhu doanh dưới sự che chở từng nhóm ra khỏi thành, cùng 3000 thiết kỵ hợp binh một chỗ. Sau 3 ngày, lại là một ngày nắng đẹp. Vào lúc giữa trưa, Lý Lợi, Điển Vi cùng Trần Ngọc ba người mang theo hơn 10 tên thân binh rục ngựa ra khỏi thành, đi tới Long Tương doanh trụ sở. Ngay hôm nay sáng sớm, Lý Giác, Quách Tỷ cùng Trương Tế ba người phụng đồng chắc quân lệnh, xuất lĩnh hơn 4 vạn bộ kỵ đi tới An ấp đóng quân, được Nưu phụ chỉ huy. Cùng lúc đó, đồng chắc triệu tập trọng binh canh gác đồng quan một đường, Nưu phụ bộ đội sở thuộc đóng quân An ấp, đồng càng chú quân Hoa Âm, loạn đổi đóng quân thành trì. Ba vị trung lang tướng dưới trướng tính toán gần 20 vạn bộ kỵ, trọng binh phòng thủ quan Đông quần hùng xâm chiếm, đem tư lệ các quận huyện vững vàng mà không chế ở trong tay, dùng cái này uy nhất thiên hạ Đông chư hầu. Trước đó đồng chắc nhận lệnh Lý Giác vì là trung lang tướng thời khắc, Lý Lợi liền mẫn cảm ý thức được, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, đồng chắc cùng với dưới trướng Tây Lương quân vận mệnh quý tích đã xảy ra một tia biến động. Sử liệu ghi chép, mãi đến tận đồng chắc thân sau khi chết, Lý Giác, Quách Tỷ đám người vẫn là giáo úy, cùng trong quân cái khác tướng lĩnh chức vị không phân cao thấp. Đặc biệt là Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người vẫn chức vị tương đương, không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ. Bởi vậy, khi làm Lý Giác xuất quân đánh bại Vương Doãn, Lữ Bố đám người, bắt cóc thiếu đế Lưu Hiệp, nắm giữ triều chính thời gian, những này Tây Lương tướng lĩnh đối với Lý Quách hai người nhảy chức vị cao lòng mang bất mãn, tùy theo minh tranh ám đấu, nội đấu không thôi. Sau đó, Quách Tỷ không cam lòng thần phục với Lý Giác dưới, mà Lý Giác cũng lo lắng Quách Tỷ mưu hại mình, liền hai người cuối cùng bởi vì lẫn nhau nghi kỵ mà ra tay đánh nhau, cuối cùng dẫn đến Tây Lương quân đoàn sụp đổ, bị Tào Tháo một lần chiếm đoạt tiêu diệt. Trước đó, Lý Giác xuất quân xuất chinh sông Dĩnh Hà, Trần Lưu đại thắng mà về, dựa theo đồng chắc lúc trước ngự người quen thuộc, nhất định sẽ ban thưởng Lý Giác lượng lớn kim ngân, lại ban thưởng chút rượu ngon cùng tơ lụa sẽ tốt hơn. Nhưng mà, đồng chắc lần này nhưng đột ngột đề bạt Lý Giác vì là trung lang tướng, nhất thời nhảy ở Quách Tỷ đám người bên trên, nhưng lấy danh chánh ngôn thuận chỉ huy bọn họ. Biến hóa này ở đại đa số công khanh đại thần trong mắt hay là không đủ thành đạo, rất không đáng chú ý, thế nhưng Lý Lợi lại biết Lý Giác lần này thăng chức ảnh hưởng rất lớn, ý nghĩa sâu xa. Từ hắn thăng làm trung lang tướng bắt đầu từ giờ khác đó, cùng như phụ, từ binh các loại, chờ, trung lang tướng địa vị bằng nhau, mà Quách Tỷ, Trương Tế các loại, chờ, trọng yếu tướng linh thì lại lệ thuộc dưới trướng của hắn, trở thành thuộc hạ. Ngay sau, một khi Đổng Trác bỏ mình, Lý Giác là có thể chuyện đương nhiên chỉ huy bọn họ, chí ít trên danh nghĩa là như vậy. Nay trong thầm lặng biến hóa, Lý Lợi suy đoán hẳn là chính mình đột nhiên quật khởi, khiến Đổng Trác cảm thấy hẳn là đối với Lý Giác có điều biểu thị. Lại bởi vì chính mình chú cháu phản bội, làm cho Đổng Trác chút nào không keo kiệt ban thưởng chức quan. Nhờ vào đó đem đôi này, chuyện này đối với chú cháu tách ra, đem Lý Giác bộ khúc Long Tương doanh nhân cơ hội chóc ra đi ra ngoài, phân cho trẻ tuổi nóng tính Lý Lợi tiếp quản. Như vậy một lần đạt được nhiều việc, cớ sao mà không làm đây? Buổi sáng, Lý Giác đã xuất quân rời đi thành Trường An. Lý Lợi không có đi tiến đường, mà Lý Giác từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Lý Lợi một chút, dứt khoát xuất quân rời đi. Rất nhiều Tây Lương tướng lĩnh đều nhìn thấy Lý Lợi dưới hướng hồi phủ thời gian, sắc mặt tâm trầm, nén giận mà đi. Nhưng mà giờ khắc này Lý Lợi nhưng vẻ mặt tươi cười rụt ngựa dơ roi rong ruổi ở tây ngoài cửa trên đại đạo, trên mặt không nhìn ra chút nào âm mai vẻ. Điều này làm cho vẫn đi theo phía sau hắn Điện Vi rất là không rõ. Hắn không nghĩ ra Lý Lợi vì là gì cao hứng như thế, chẳng lẽ là bởi vì Lý Giác rời đi thành Trường An sao? Bất quá Điện Vi chính là có cái này ưu điểm, nghĩ không hiểu sự tình liền không nghĩ nữa, đặc biệt là việc quan hệ chúa công Lý chuyện lợi, chính mình chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, làm thật chuyện của chính mình là được. Văn Sương, ngươi hôm nay làm sao cao hứng như thế? Có phải là Đổng tướng quốc hẳn là Đổng thái sư lại ban thưởng ngươi kim ngân mỹ nữ, mới đem ngươi vui thành như vậy? Trần Ngọc ở Long Tương trong Lý phủ địa vị đặc thù, là Lý Siêm biểu tỷ, cùng Lý Lợi đứng ngang hàng, nói vô kỵ, nghĩ sao nói vậy, mà Lý Lợi đối với lần này không chỉ không buồn, ngược lại là rất yêu thích loại này trò chuyện phương thức. Ngày hôm nay lên triều bên trên, ở chính giữa thưởng thị Lý Nho xét động, một đám Tây Lương tướng lĩnh đem Đổng Trác từ tướng quốc vị trí lần thứ hai hướng lên trên đẩy một bước nhỏ, vào chỗ thái sư, mà tiểu hoàng đế thấy hắn còn phải không mình hành lễ, kêu một tiếng trọng phụ. Một ngày sư phụ, cả đời bi phụ. Thái sư vị trí chỗ tốt, chính là ở Đổng Trác chân chính có thể cưỡi ở trên trời tử trên đầu làm mưa làm gió, không như lúc trước như vậy, bao nhiêu còn có điều cấm kỵ. Hôm nay đại hán thiên hạ, từ khi Chu Tuấn phản quân bị tiêu diệt về sau, cũng không còn cái nào chư hầu dám đứng ra cùng Đổng Trác hò hét. Đương thời Đổng Trác có thể nói là quần hùng thúc thủ, vang danh thiên hạ. Thời thất thần sau khi, Lý Lợi không khỏi quay đầu nhìn sau lưng Trường An hoàng thành một chút, khóe miệng hiện ra một tia cười quỷ quyệt. Hắc, nói chuyện với ngươi đây, ngươi cười đến như thế âm hiểm làm gì? Ngươi không phải là lại đang có ý đồ xấu với ta chứ? Trần Ngọc đến nay vẫn cứ chưa quên 3 ngày trước Lý Lợi thẳng vào xem ánh mắt của mình, mặt cười dáng hưng hỏi. Lý Lợi bị Trần Ngọc nói tới sững sờ, ngạc nhiên mà nói rằng, Ngọc Nhi, ngươi giàu gì cũng là cô nương già, đây chính là ra vào thành quan đạo, người đi đường đông đảo, ngươi nội dung chính trang một điểm, để người ta vừa nhìn liền biết ngươi là đại gia khuê tú. Không thể như ngươi như bây giờ, đại đại liệt liệt, ban ngày ban mặt ở dưới, ngươi liền dám nói tôi có ý đồ với ngươi. Ngươi đây là nói xấu, tôi đường đường tám thước nam nhi sao sẽ như thế bị uội, cho dù là đối với ngươi có ý nghĩ, vậy ta cũng sẽ quang minh tránh đại ra tay, không dùng tới lén lén lút lút. Ngươi hử? Coi như ngươi đối với buồn cô nương có ý nghĩ, tôi có nhìn hay không được với ngươi vẫn là chưa biết, tôi sẽ không để cho ngươi dễ dàng thực hiện được. Trần Ngọc quyệt chứ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đối với Lý Lợi giơ giơ quyền, ra vẻ làm ra một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Chỉ là nàng này bộ dạng, ở Lý Lợi trong mắt nhưng là mềm mại khả ái xinh đẹp dáng dấp, nhìn ra vui hay vui mắt. Dọc theo đường đi, Lý Lợi cùng Trần Ngọc sóng vai rụt ngựa mà đi, thỉnh thoảng đấu đấu võ mồm, tiếng cười không ngừng, từ từ hướng đi Long Tương doanh trụ sở. Long Tương doanh đóng quân thung lũng, khoảng cách thành Trường An có chút xa, dựa vào Trung Nam Sơn tây chân núi dư mạch đâm xuống doanh trại, khoái mã cấp tốc chạy cũng cần hơn nửa ngày thời gian. Bởi vậy, khi làm Lý Lợi đoàn người chạy tới Đông Dương Cốc đại doanh thời gian, đã là ban đêm giờ tuất rồi. Đông Dương Cốc đại doanh rất lớn, đầy đủ đóng quân mấy vạn binh mã, hiện tại chỉ trú đóng 3000 thiết kỵ cùng 5000 bộ tốt cùng với hơn ngàn tập dịch, có vẻ rất trống trải. Địa thế nơi này hiểm yếu, dễ thủ khó công. Như gặp cương địch, mặc dù là không chống đỡ được, cũng có thể về phía sau lui lại đến trong dãy núi, tiến vào Trung Nam Sơn mạch. Trung Nam Sơn lại xưng Nam Sơn, từ Nam Chí Bắc hơn một nửa cái quan Trung Phúc Điện, tây lên Mi huyện, đông đến Lam Điển, xuyên qua Vũ Quan, liền có thể đến thẳng Trung Nguyên. Đây là một cái rất có chiến lược thọc sâu đóng quân nơi. Lý Lợi trước kia chọn nơi đóng quân thời gian, không tiếc lặn lội đường xa tuyển chọn ngọn núi lớn này cốc, liền là muốn đem nơi này làm sau lần đó một quãng thời gian rất dài giấu binh nơi. Cho dù hắn ngoài chăn phóng tới cái khác quận huyện chú quân, Đông Dương Cốc cũng không thể từ bỏ, chân chú 3000 binh mã không có vấn đề. Hơn nữa quanh thân còn có hơn 10 cái đại thôn rơi, nhưng lấy cung cấp một ít lương thảo, mà bên trong sơn cốc cũng có thể nuôi nốt dê bò xúc vật hoặc là chiến mã, cũng có thể lên núi săn bắn, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Vì vậy, Lý Lợi ở bên trong thung lũng này tập trung vào không nhỏ, cơ hồ là dùng hết khả năng toàn lực chống đỡ. Chỉ là hắn căn cơ quá đông, tạm thời vẫn không có sung túc tiền lương nuôi dưỡng càng nhiều là binh sĩ, chỉ có thể từ từ đi, từng bước một phát triển lớn mạnh. Bên trong đại trướng, Lý Lợi ngồi đàng hoàng ở chủ vị. Chúa công, hiện nay trong đại doanh tổng cộng có hơn 9000 người, tiền lương sung túc, lương thảo có thể cung cấp hơn tháng tác dụng. Thuộc hạ dựa theo tướng quân dặn dò, từ trung quanh thôn xóm mua được hơn 300 dê bò, ngựa cũng chỉ có mấy chục thất thất mã, chiến mã thì lại không dễ mua được. Có người nói, kinh triệu phụ cận chiến mã toàn bộ do Trung Bình thị Lý Nho cùng Như phụ hai người khống chế, tốt nhất Tây Lương chiến mã rất khó ở dân gian mua được. Thuộc hạ có phụ tướng quân nhờ bà, mời tướng, mời đem quân trách phạt. Bàn trà trước, ba tài cung kính nói hướng về Lý Lợi bẩm báo Đông Dương Cốc tình huống. Ba mới, ngươi làm được đã rất khá, có tội gì a? Ha ha ha. Lý Lợi mỉm cười đưa tay ra hiệu ba mới đứng dậy, Lý Nho cùng Nưu Phụ hai người đều là đồng thái sư thân tín, do hai người bọn họ trưởng quản Tây Lương chiến mã là ta chuyện trong dự liệu. Bất quá, Ba Tài thu được chiến mã phương thức có rất nhiều, thực sự không mua được nói, còn có thể lấy một ít thủ đoạn phi thường mà. Theo ta được biết, Kinh Triệu Doãn một vùng lúc đó có giặc cỏ qua lại, thành Trường An phương biên hai trong vòng trăm dặm, chí ít bản hoành nước cờ mười cố giặc cỏ. Bọn họ không chỉ có riêng là dựa vào nhà cướp của sống qua ngày, buôn bán chiến mã mới là bọn hắn chủ yếu nghề nghiệp, trong tay ngựa số lượng không phải số ít, chậm thì mấy ngàn thớt, nhiều thì hơn bạn. Ba Tài, ngươi có thể ở phương diện này lưu tâm hạ xuống, có cơ hội liền chủ động xuất kích, không nắm quyền sự hướng về tôi bẩm báo. Chúng ta đồng thái sư đối với cái này loại tiểu cỗ chém giết, từ trước đến giờ là mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản không dành chú ý, vì lẽ đó, ngươi không cần có kiêng dè, xảy ra chuyện gì không phải còn có ta đợi sao? Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Ba Tài đột nhiên vỗ một cái rối tung tóc, đột nhiên tỉnh nộ cung kính nói đáp. Làm sao vậy, Ba Tài? Ngươi này là vì sao nha? Ba mới có hơi áo nào nói, bẩm chúa công, trải qua ngươi mới vừa một phen nhắc nhở, thuộc hạ biết sai rồi. Ngay khi chúng ta Đông Dương cốc bốn phía trên núi, thuộc hạ ngày hôm trước vừa đâm xuống lều trại thời khắc, liền phát hiện có ba cố đạo phỉ ở đại doanh bốn phía nhòm nó, sau đó thấy quân ta thế lớn, vừa mới lặng yên tối lui. Theo thám báo bẩm báo, này ba cố đạo phỉ nhân số cũng không nhiều, tính gộp lại cũng bất quá 2000 người, nhưng bọn họ nhân thủ một tất tốt nhất chiến mã, qua lại như gió, hành động cực kỳ cấp tốc. Bất quá bọn hắn vẫn không thể nào tránh thoát quân ta thám báo ánh mắt của, nơi ở của bọn hắn cách chúng ta đại doanh đều rất gần, xa nhất một chỗ đạo phỉ khoảng cách Đông Dương cốc cũng chỉ có 50 dặm sơn đạo. Trước đó ta nghĩ quân ta sơ đến chỗ này, không dễ khinh động, lại nói cũng không có hướng về tướng quân bẩm báo, thuộc hạ không dám tự ý động binh. Hiện tại được rồi, nếu tướng quân có lệnh, cái kia thuộc hạ sau đó liền điều binh tiêu diệt bọn họ. Lý Lợi gật đầu nói, "Ừm, sau đó, ngươi liền tùy cơ ứng biến đi." "Như vậy đi, ngày mai tôi trở lại đem Lý Siêm cũng điều, trong đại doanh không tướng lĩnh thủ doanh cũng không được, để cho hắn tới giúp ngươi. Bộ tốt doanh vẫn do ngươi gánh nhâm thống lĩnh, Lý Siêm mặc cho phó thống lĩnh, Long Tương doanh do Lý Phú toàn quyền tiếp quản, để Lý Trinh Triệu tập 1000 thiết kỵ phối hợp ngươi giết cướp." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, Thái Trung Lang con gái sáng sớm hôm sau, Lý Lợi dục ngựa dò xét Đông Dương cốc đại doanh. Trong đại doanh 8000 bộ khúc chính là Lý Lợi bây giờ toàn bộ của cải, bởi vậy hắn không thể không đặc biệt thận trọng. Nói là bộ khúc, kỳ thật chân chính bày ở ngoài sáng bộ khúc chỉ có và ở Long Tương Lý phủ 500 thân binh đội. 3000 Long Tương doanh thiết kỵ là trên danh nghĩa thuộc về hắn chỉ huy chiến kỵ, do đồng chắc cung cấp lương đồng. 5000 bộ tốt là hắn một mình chiêu mộ binh mã, không thể dễ dàng gặp người, tất cả cần thiết đều do chính hắn cung dưỡng, gánh nặng rất nặng. Hiện nay, cung cấp bộ tốt doanh tiền tài hay là hắn ở Trần Lưu Thành một mình trừ đi cướp bóc được, còn có chính là Phản Dũng ngoài ngạch cung ứng một ít lương thảo, tạm thời còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu như không có ổn định tiền lương chống đỡ, tháng sau bộ tốt doanh tướng sĩ phải chịu đói. Lý Lợi ở thành Trường An không có căn cơ, cũng không có tích trữ, Đồng Lộc chỉ có thể duy trì quý phủ hàng ngày chi. Đương thời, hắn bị vây ở trong thành Trường An, dựa cả vào Đồng Lộc quá tháng ngày, không có tiền lương của nó khởi nguồn. Trong lúc nhất thời, Lý Lợi cũng thật là bị nạn ở chỉ là loại này khốn cục sốt ruột cũng vô dụng, chỉ cần hắn không có địa bàn của mình, tự không khả năng triệt để mà giải quyết lương đồng vấn đề. Ở trong doanh trại chạy một vòng về sau, Lý Lợi lại đối với Lý Phú, Lý Trinh cùng Ba Tài ba vị thuộc cấp bàn giao một phen, cho bọn họ ủy quyền, làm cho bọn họ làm hết sức nắm giữ lớn nhất gặp thời quyền quyết định, không nắm quyền sự và báo, cũng yêu cầu bọn họ không chỉ phải giải quyết lương thảo vấn đề, còn muốn huấn luyện hảo binh sĩ. Sau đó, Lý Lợi đoàn người lần thứ hai rời đi Đông Dương Cốc, lên đường trở về Trường An. Trở về thành trên đường, Lý Lợi có vẻ tâm sự nặng nề, mày kiếm nhíu chặt. Văn Sương, ngươi có phải hay không vì là đại quân lương thảo phát sầu đây? Tôi nghe người hầu nói, đồng thái sư Mi ổ bên trong chứa đựng số lớn tiền lương, đủ có thể cung cấp 3100000 đại quân 10 năm lương đồng. Ngươi có thể hướng về thái sư cần lương thực sao? Thực sự không được, mượn một ít lương thảo khẩn cấp, sau đó trả lại cho hắn. Trần Ngọc nhìn Lý Lợi âm trầm mặt, trong lòng cũng rất khó chịu, liền liền quên nói. Hạch! Ha ha ha! Lý Lợi ngạc nhiên mà sửng sốt một chút, tùy theo ha ha cười nói, Ngọc Nhi, ngươi vẫn đúng là cảm tưởng à? Hướng về đồng chắc mượn lương thảo, coi như là mặt trời mọc từ hướng tây, ngươi cũng đừng nghĩ từ đồng chắc trong tay cho mượn một hạt lương thực. Mi ổ bên trong xác thực chứa đựng rất nhiều tiền lương, nơi đó không chỉ có đồng chắc nhiều năm vơ vét của cải đoạt được, còn có toàn bộ tư lệ máu của dân chúng mồ hôi cùng Lạc Dương hoàn thành trăm năm tiền lương tích lũy, phú khả địch quốc nhà. Bất quá muốn nói có thể cung cấp 3100000 đại quân 10 năm lương đồng, vẫn còn có chút nói ngoa, không đủ để tin, bất quá cung cấp 5 năm cũng không thành vấn đề. Lý Lợi chi sở dĩ như vậy nói, thật là bắn tên có đích, cũng không phải là phỏng đoán. Sử liệu ở bên trong, từ đồng chắc chết rồi, Vương Doan trắng trận tiêu xài một chút mi ổ tiền lương, sau đó Lý Dắc cùng Quách Tỷ nắm giữ triều chính, nội đấu không ngớt, trước sau chỉ tục liễu bảy nhiều năm, nhưng chưa từng xuất hiện lương thảo khan hiếm hiện tượng, quyền này thân đã nói lên vấn đề. Nếu như không phải đồng chắc ở mi ổ bên trong chứa đựng bên trong số lớn tiền lương, như vậy Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế các loại, chờ, to to nhỏ nhỏ gần 10 vị tướng lĩnh, bọn họ dưới trướng hơn 200000 binh mã lương đồng từ đâu mà đến? Chỉ cần là dựa vào cướp bóc tiền lương, e sợ đem Tây Lương các châu quận hết thảy bách tính trong nhà lương thực toàn bộ đoạt lấy, cũng không đủ bọn họ mấy 100000 đại quân tiêu xài 7 năm tác dụng. Mà Lý Giác, Quách Tỷ đám người nắm giữ triều chính sau khi, khởi điểm còn có thể sống chung hòa bình. Qua 2-3 năm liền bắt đầu lẫn nhau đánh giết, mâu thuẫn nguyên nhân rất có thể ngay khi lương thảo phân phối lên, mà cũng không phải là đơn thuần vì tranh danh đoạt lợi mà lên phân tranh. Cho tới Lý Giác cuối cùng sẽ đồng ý tiểu hoàng đế cùng đủ loại quan lại nhóm rời đi Trường An, đi tới Lạc Dương, hay là không thừa bao nhiêu lương thực cung dưỡng những người này, vừa mới đầu góc nóng lên, thuận miệng đáp ứng rồi thỉnh cầu của bọn hắn. Báo, bẩm tướng quân, phía trước chỗ khúc quanh dưới chân núi có một cỗ giặc cướp chính đang vây giết qua lại thương nhân. Giữa lúc Lý Lợi cùng Trần Ngọc một bên chạy đi, vừa nói chuyện thời khắc, một tên thân binh khoái mã vội vàng chạy tới, gấp giọng nói ra phía trước trên đường đột phát tình huống. Giặc cướp, lại vòng qua hai cái đường rẽ chính là thành Trường An rồi, nơi này vẫn còn có giặc cướp dám to gan chặn đường cướp đoạt hành hung, thật là chuyện lạ. Lý Lợi kinh ngạc tự nhủ lẩm bẩm hai câu, lập tức kết thân binh thám báo hạ lệnh, thừng, nhi đi, kế tục đến phía trước tìm hiểu, nhìn bị cướp giết rốt cuộc là ai, giặc cướp lại là từ đâu tới, có bao nhiêu người, mau đi đi. Thám báo lập tức không người lĩnh mệnh mà đi, cố gắng càng nhanh càng tốt dưới, như một làn khói biến mất ở cuối đường. Văn Sương, chúng ta nhanh lên một chút đi cứu người, nếu như đi trễ, e sợ giặc cướp liền muốn thực hiện được rồi. Trần Ngọc rốt cuộc là nữ nhi gia, tâm địa thiện lương, một nghe có người gặp nạn, liền vội và muốn đi lên hỗ trợ cứu người. Lý Lợi nhưng là không nhanh không chậm dục ngựa đi dạo, chậm rãi hướng phía trước đi. Ngọc Nhi, ngươi đừng nội, chậm rãi chạy tới phía trước là được. Thời đại này binh hoang mã loạn, lại thiên tai không ngừng, bình dân bách tính tháng ngày cũng không tốt quá, nếu như cực đói rồi, nói không chắc những kia trung thực nông phu cũng sẽ làm ra chặn đường cướp bóc sự tình. Chuyện như vậy mỗi ngày đều có, không đáng ngạc nhiên. Lại nói, thương nhân người, xuất hành khi đều mang tùy tùng đi theo, đối phó vậy giặc cướp thừa sức. Kỳ thật, bọn họ chỉ cần chịu bỏ quên một ít tiền tài cho giặc cướp, nói không chắc là không sao rồi. Trần Ngọc mắt thấy Lý Lợi một bộ việc không liên quan đến mình biểu hiện, ngoài miệng còn nói đến dễ dàng như vậy, trong lòng nhất thời buông xuống không ít, cũng không vội chạy đi, theo Lý Lợi không nhanh không chậm rục ngựa mà đi. Báo, tướng quân, thuộc hạ đã hỏi thăm được bị cướp giết chết người là Thái Trung Lang con gái, mà giặc cướp là gần 2 năm qua lẩn trốn ở Nam Sơn phụ cận phi ngựa trộm. Lần này phi ngựa trộm một cùng điều động hơn 300 người, xem tình hình, bọn họ hẳn là đêm qua liền chạy tới nơi này mai phục, trùng hợp gặp Thái Trung Lang người nhà. Thám báo một hơi đem tìm hiểu tình huống nói ra, tốc độ nói cực nhanh, nghe được Lý Lợi không biết cái gọi là. Chớ đã, Thái Trung Lang là ai? Nữ nhi của hắn là ai? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra rồi, đừng nói đến nhanh như vậy, từ từ nói. Thám báo nghe ra Lý Lợi giọng của không quen, liền kiên nhẫn giải thích, bẩm tướng quân, Thái Trung Lang chính là Tả Trung Lang tướng Thái Ung, tự Bà Dê, nửa năm trước bị Thái sư phong làm Trung Lang tướng. Thái Trung Lang con gái gọi Thái Diễm, tự Chiếu Cơ, trước đây là Hà Đông vệ gia con dâu, phu gia là vệ gia đại công tử Vệ Trọng Đạo. Bất quá nàng gả tới vệ gia không tới một năm, cái kia Vệ Trọng Đạo liền khạc ra máu chết rồi, mà Thái tiểu thư nhà là được quả phụ. Đầu năm nay, nàng mới trở lại Trường An, sau lần đó vẫn ở tại Thái Trung Lang trong nhà. Lý Lợi trong lòng hơi chấn động một cái, kinh ngạc nói rằng, nguyên lai Thái Trung Lang chính là Thái Ung lão đại nhân nhé. Chỉ là gần nhất vào triều làm sao chưa thấy hắn đây? Ạch, đúng rồi, tiểu tam tử, làm sao ngươi đem Thái Trung Lang việc nhà hiểu rõ rõ ràng như thế, quả thực là thuộc như lòng bàn tay mà. Cái này kha kha kha. Thám báo tiểu tam tử bị Lý Lợi hỏi được sức sở, cười khúc khích nói, bẩm tướng quân, tiểu nhân lúc trước ở Lạc Dương người hầu, cùng Thái Trung Lang lại là Trần Lưu đồng hương, vẫn đối với lão đại nhân hết sức kính trọng. Sau đó bị Lý Giác tướng quân chiêu tới tay dưới làm thám báo, đầu năm nay xuất chính trước, ta còn theo Lý Giác tướng quân đi qua Thái Trung Lang quý phủ một chuyến, vì lẽ đó Thái Trung Lang nhà những chuyện này tôi đều biết. Lý Lợi đối với tiểu tam tử cười nói, ha ha ha. Tiểu tam tử, ngươi rất cơ linh, tương lai sẽ có tiền đồ. Xem ra tôi đem ngươi chiêu tiến vào thân binh đội, xem như là chiêu đúng rồi, làm rất tốt, không được bao lâu, tiểu tử ngươi có thể khi làm cái tiểu đội trưởng. Phía trước dẫn đường, chúng ta đi cứu người, nếu là Thái Trung Lang con gái gặp nạn, vậy chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói rất êm hay, ta xem ngươi chính là nghe được người kia là thái đại tài nữ, mới làm như vậy dọn quyết định cứu người. Nam nhân đều là bộ này đạo đức, thử. Mắt thấy Lý Lợi thúc ngựa dơ roi chạy gấp mà đi, Trần Ngọc quẹt chữ môi đỏ, tức giận nhìn Lý Lợi đi xa bóng lưng lẩm bẩm hai câu, lập tức đánh ngựa theo hơn 10 tên thân binh truy đuổi đi tới. Sơn đạo chỗ khúc quanh, dưới chân núi, một nhóm hơn 300 người giặc cướp, nhân thủ một thất tốt nhất tây lương chiến mã, huyết sáo, huyên náo vây nốt một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chu vi, năm tên tinh trang tùy tùng cầm trong tay trường kiếm chặt chẽ bảo vệ xe ngựa, không ngừng mà vung kiếm ngăn cản rục ngựa xông tới giặc cướp. Giờ khắc này, trên đất đã nằm hơn 10 đủ tùy tùng thi thể, hiển nhiên thái gia các hỗ trợ đã là cung dương hết đà, chống đối không được bao lâu. Mà giặc cướp tựa hồ cũng không nổi với chém giết này, chỉ còn lại 5 tên tùy tùng, người đến mã hướng về trong lúc đó đem 5 tên tùy tùng đâm vào thương tích khắp người, treo chọc vùng vây dây chết tùy tùng, nhưng chậm chạp không chịu lấy tính mạng. Lớn mật tập nhân, hoàng thành dưới chân, há lại cho bọn ngươi tùy ý hành hung. Quát to một tiếng bên trong, Lý Lợi thúc ngựa từ trên sơn đạo lao xuống, cầm trong tay trường kiếm đông sát tướng mà tới. Ở phía sau hắn không tới 2 trượng khoảng cách, mặt đen Điển Vi đột nhiên kẹp chặt bụng ngựa, cầm trong tay song kích hung mãnh nhằm phía giặc cướp đàn ngựa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, lãnh diễm quả phụ lớn mật tập nhân, hoàng thành dưới chân, há lại cho bọn ngươi tùy ý hành hung. Quát to một tiếng, Lý Lợi thúc ngựa từ trên sơn đạo lao xuống, cầm trong tay trường kiếm sát tướng mà tới. Ở phía sau hắn không tới 2 trượng địa phương, mặt đen Điển Vi bông thúc vào bụng ngựa, rút ra song kích hung mãnh nhằm phía giặc cướp đàn ngựa. Chen, đồ sắt công kích thanh ầm ầm mà lên, thanh chấn động khắp nơi. Lý Lợi thúc ngựa vung kiếm, trên người khoảng trường, trái phải né tránh thời khắc, mũi kiếm lấp lóe, đột thứ mà ra. Xông lên trước, chỗ đi qua, giặc cướp tích gì, kiếm có mất quá một hiệp, kiếm chém cổ, đầu người lăn xuống, máu tươi tung tóe. Gần 2 tháng chém giết rèn luyện, đã trải qua 3 lần sinh tử chi kiếp, Lý Lợi từ lâu không là trước kia chiến trường nữ bi, ra tay tàn nhẫn, cưỡi ngựa thành thạo, chém giết kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa hắn gần đây võ nghệ tiến nhanh, sức mạnh cũng có nhất định tăng trưởng, hướng giết càng hung manh ác liệt, thế không thể đỡ. Lý Lợi xung phong ở phía trước, thân binh đội trưởng Điển Vi cũng không cam chịu lạc hậu. Dục ngựa bay nhanh bên trong, trong tay hắn song kích tung bay, từng cái giặc cướp vẫn còn phản ứng không kịp nữa, liền đầu một nơi thân một nẻo, rớt xuống dưới ngựa. Điển Vi chi hung mãnh, không cùng hắn từng giao thủ người, vĩnh viễn cũng không cách nào lĩnh hội. Cái kia dường như khai sơn vãi thạch vậy sức mạnh khổng lồ, đủ để phá hủy tất cả che ở trước mặt kẻ địch, đấu đá lung tung, mặc áo giáp, cầm binh khí, không thể cùng với ngang hàng. Nếu như nói Lý Lợi giống như là một con mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ, như vậy Điển Vi chính là một đạo hở phong, chỗ đi qua, như bẻ cành khô giống như chu diệt hết thể có can đảm tiến lên đón đánh giặc cướp. Hơn 300 tên giặc cướp, mặc dù không nói là một cái thân thể cường tráng, nhưng cũng là nắm giữ thượng đẳng vật cưỡi dục ngựa nỗ lực kẻ liều mạng. Thế nhưng, trước đó Diêu Võ Dương Ai treo chọc thái gia tùy tùng giặc cướp, lúc này phản kích lại có vẻ mềm yếu như vậy vô lực, không đỡ nổi một đòn. Chỉ chốc lát sau, khi làm Lý Lợi hơn 10 tên thân binh bảo vệ Trần Ngọc chạy tới giết chóc hiện trường thời gian, hơn 300 tên giặc cướp chỉ còn dư lại không đủ bất kỵ, đồng thời chạy tứ tán, hốt hoảng chạy về phía núi rừng. Thân binh đội nghe lệnh, cùng tên bắn giết. "A Lai, ngươi là Tùng Lâm hảo thủ, mang tới mấy cái thân binh đội tới, đem cái kia mấy chục thất ngựa tốt cho ta khiên trở về." Lý Lợi một bên truy kích dưới chân núi chạy thục mạng giặc cướp, vừa hướng thân binh cùng Điển Vi ra lệnh. Điển Vi tuân lệnh về sau, mang tới cái thân binh đánh ngựa lên núi, dọc theo giặc cướp lưu vong trong ngọn núi đường nhỏ cấp đội tới. Còn dư lại mười mấy thân binh dồn dập cây cung bắn tên, siêu siêu bắn giết chạy trốn không kịp đạo tặc. Này hoàn toàn là một hồi biểu diễn cá nhân võ lực cùng cưỡi ngựa tàn sát, càng là nhằm vào tính cực mạnh giết chóc. Trong chốc lát, hơn 300 tên giặc cướp tử thương hơn nữa, còn dư lại tàn giặc cướp càng là mệt mỏi, kinh hãi tứ tán. Dưới chân núi, hơn 200 thất mất đi chủ nhân thượng đẳng chiến mã nhưng một thất không bị thương, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lý Lợi cùng Điển Vi hai người cao siêu như vậy chiến kỹ, tinh chuẩn chém giết, đủ để khiến người thán phục. Giây lát, ở Lý Lợi chém giết hơn 10 tên chạy trốn không kịp giặc cướp sau khi, chu vi đã không có tặc nhân thân ảnh của, chỉ có thất kinh ngựa, khí lên kêu to, ở chân núi trên đất chống qua lại chạy trốn. Dùng ngựa đi tới trước xe ngựa, Lý Lợi tung người xuống ngựa, trước mặt hướng đi có cắp tựa ở bên xe ngựa năm tên thái gia tùy tùng. Lúc này, vẫn chưa hề lộ diện bên trong xe nữ quyến vén rèm xe lên, ló đầu hướng bốn phía nhìn một chút, lát sau bước nhẹ đi xuống xe ngựa. Đa tạ ân công cứu giúp. Thiếp thân thái diễm, không chi ân công có thể hay không ban xuống tục danh, chờ trở về thành sau khi, ổn thỏa báo đáp ân công ân cứu mạng. Giữa lúc Lý Lợi cúi người kiểm tra năm tên tùy tùng thương thế thời khắc, từ phía sau chuyển tới một vui tươi phụ nhân âm thanh. Đây là cỡ nào làm người tâm thần sảng khoái thanh âm của. Âm thanh dễ nghe, như chim sơn ca tiếng hót như thế kỳ ảo, khấu nhân tâm huyền. Ngữ khí nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy xuân gió phất mặt cảm giác, ôn ấm lòng người. Đây là Lý Lợi nghe được thoải mái nhất thanh âm của, như róc rách như nước suối thấm ruột thấm gan, đủ để khiến nhân thân tâm khoan khoái, vô cùng dễ dàng. Kỳ thật, hắn đã sớm nghe được trong xe ngựa người lúc xuống xe tiêu sái động tiếng vang, chỉ là không muốn quay đầu lại thăm xem, để tránh khỏi đường đột thái đại tài nữ. Dù sao thái diễm là trượng phu đã chết quả phụ, lô mang tiến lên đến gần, có vẻ có sai lầm thận trọng, vô hình chung làm thấp đi chính mình. Theo sử liệu ghi chép, thái diễm có thể nói là hán đại có thể đếm được trên đầu ngón tay tài nữ, chưa gả người trước đó liền tinh thông thi phú âm luật, bác học thiện biện, cũng giúp đỡ cha hắn thái ung chủ bị biên soạn truyền lưu hậu thế hán thư. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, nàng tuổi mới cập kê chi linh liền gả vào Hà Đông vọng tộc vệ gia, tân hôn không tới một năm, trượng phu liền khạc ra máu mà chết, lại không con tự. Tuy theo ở vệ gia sống qua ngày như năm, nhận hết khinh thường cùng nói móc nói như vậy, bất đắc dĩ nàng vậy chỉ có thể độc thân về nhà mẹ đẻ, để cha mẹ bị người lên án, dễ dàng không ra khỏi cửa. Nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, mặc dù là hậu thế cũng sẽ bị người thuyết tam đạo tứ, làm sao hướng là ngàn năm trước kia hán đại nữ từ đây. Trong lòng âm thầm hồi tưởng thái diễm thân thế trải qua, Lý Lợi lập tức đứng dậy, chưa kịp xoay người liền trò cười nói, thái đại gia nói quá lời, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây là chúng ta nam nhi gốc dễ phân, không cần cảm tạ. Thời gian nói chuyện, Lý Lợi dĩ nhiên xoay người nhìn về phía thái diễm. Thoáng chốc, hắn nồng nặc kia có kiểu mày kiếm trong nháy mắt hướng về hai bên triển khai, hai con mắt trừng tròn xoe, đôi môi hơi mở ra, thất thần nhìn chăm chú vào thái quả phụ. Đây cũng không phải là Lý Lợi bị giật mình, mà là bị trước mắt giai nhân dung nhan tuyệt thế cho sợ ngây người. Đập vào mi mắt giai nhân, khoảng chừng 17-18 tuổi bộ dạng, thân cao 7 thước 5 tấc, ước chừng 1.7 khoảng 5 mét, ở hán đại nữ tử bên trong xem như là vóc người phi thường cao to nữ tử. Trên đầu nàng quận lại phượng hình búi tóc, lấy châm vàng buộc chi, no đủ mặt trái xoan, lông mi con mắt phượng, mũi thon môi đỏ, có chút đầy hằm dưới, êm dịu trắng nõn. Không bảy phấn trang điểm, nghiêm túc thận trọng, mặt lạnh như sương, nhưng hiện lộ hết dung nhan tuyệt thế. Nàng vóc người tuy rằng cao to, nhưng hai vai so sánh hẹp, có vẻ rất nhu nhược. Cổ bóng loáng trắng loáng, trước ngực hai vũ kiên cường cao gót, cách quần áo vẫn như cũ gồ lên ra núi non trùng điệp ngọn núi cao và hiểm trở cùng thâm giản, cái kia khấu nhân tâm huyền khe, đủ để nhấn chìm nam nhân hơn nửa cái đầu sọ. Một đôi hiểm dưới đỉnh, đó là nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn. Đạo này manh khảnh đường cong trở thành toàn bộ thân kiểu danh giới, ngay sau đó là một cái cao cao vểnh cao bờ mông, cái kia liền thành một khối nửa cung tròn nắp chạm gò đất mông, khổng lồ mà đấy đà, tròn vo bán cầu thể, đủ để khiến tự chủ kém nam nhân nhãn cầu cởi bánh mắt mà ra, ngọc thôi không thể. Ngoài ra, cao nhân cánh tay tinh tế, hai tay thon dài, hai chân thẳng tắp, cao vút mà đứng. Như thế trang bày phấn trang điểm tuyệt đại giai nhân, nhất thời để Lý Lợi sáng mắt lên, đồ sinh kinh diễm cảm giác. Liền ngay cả tướng mạo thanh thuần, dáng người lồi lõm linh lung Trần Ngọc, so sánh cùng nhau, cũng kém hơn một chút, ảm đạm không ít. Nếu như nói Trần Ngọc là một đóa thanh tân thuần khiết hoa bách hợp, như vậy Thái Diễm chính là một đóa diễm áp quần phương hồng mẫu đơn. Hoa bách hợp tuy đẹp, thanh tân thoải mái, nhưng trung quy so với kia Hoa Trùng Chi Vương Hồng Mẫu đơn, thua kém không ít, khó có thể đỗ Trạng Nguyên. Thế a. Giữa lúc Lý Lợi không chớp mắt nhìn chằm chằm Thái Diễm mãnh liệt xem thời khắc, trên lưng truyền đến một luồng sốt ruột đau đớn, để cho hắn đột nhiên một phát miệng, thất thanh kêu đau đớn. Bất quá này hơi nhíu, nhưng cũng để Lý Lợi triệt để mà lấy lại tinh thần rồi, hai con mắt trong nháy mắt trở nên làm sáng tỏ như suối, không còn nữa vừa nãy như vậy sắc híp mắt ánh mắt của. Không cần quay đầu lại xem, Lý Lợi liền biết mình trên lưng đau đớn nhất định là Trần Ngọc làm rất khá sự. Trần Ngọc cô nàng này tựa hồ trời sinh sẽ một chiêu này, khá là ghét thị, đem Lý Lợi xem đến xít sao. Đi ở trên đường, nàng đều không cho Lý Lợi xem người ta đại cô nương, cô dâu nhỏ một chút, bằng không liền tàn nhẫn hạ sát thủ. Làm cho Lý Lợi cảm thấy bất đắc dĩ, mỗi lần đều phải chủ động nhận sai, cũng ưng thuận vô số lời hứa, mới có thể đem cô gái nhỏ dụ được mặt mày hớn hở. Kính xin ân công ban xuống tục danh, thiếp thân sau khi trở về liền bẩm báo phụ thân, để lão nhân ra người thay ta đi vào đến nhà nói cảm ơn. Thái Diễm đối với Lý Lợi mới vừa lô mãng cử chỉ tựa hồ sớm đã thành thói quen, tiểu khuôn mặt đẹp trên cũng không có không vui vẻ, trái lại ôn nhu hỏi dò Lý Lợi họ tên. "Ồ, ta là Long Tương giáo úy Lý Lợi, tự Văn Sương, sẽ ngủ ở thành Tây cửa chính phố lớn. Thái đại gia chỉ cần vừa vào cửa thành, có thể nhìn thấy Long Tương Lý phủ môn biển, vậy chính là ta nơi ở, bất quá này đến nhà nói cảm ơn cũng không cần rồi, dễ như ăn cháo mà thôi, há có thể làm phiền lệnh tôn đại nhân tự mình đến nhà." "Thái đại gia, ta nói đến độ là lời nói thật, thật sự không cần đến nhà nói cảm ơn." Lý Lợi đối với Thái Diễm theo lời đến nhà nói cảm ơn vội vã từ chối, bởi vì hắn nhìn ra được Thái Diễm hẳn là có chuyện gì gấp, vội vã muốn rời khỏi, mà chính hắn nhưng không biết sao đột nhiên khẩn trương lên, nói chuyện cũng có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, cái kia ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười phong tình nhân công chính là Lý Lợi Lý Văn Sương. Lý Lợi mỉm cười gật gù. "Thiếp thân trước đó nghe phụ thân nhắc qua tên của ngươi. Phụ thân nói ngươi ở đảm nhiệm Lý Giác đại quân giám quân trong lúc, ngăn trở bọn họ cướp bóc bình dân bách tính, là cây lương quân bên trong gần đây quật khởi thiếu niên tướng lĩnh." Thái Diễm nghe được Lý Lợi tên về sau, không khỏi hơi đánh giá Lý Lợi vài lần, mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Thái Diễm không cười cũng may, có vẻ rất lãnh diễm, này khẽ mỉm cười, nhưng làm cho Lý Lợi trái tim đập bịch bịch, con mắt lại có chút thẳng. Vào lúc này, Lý Lợi vừa mới cảm nhận được cái gì gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thường ngày bên trong, hắn cũng tự xưng là không phải cái háo sắc người, tự chủ rất mạnh. Tầm thường yên chi tụ phấn, hắn căn bản khinh thường một non, lại càng không có loại này tim đập thình thịch cảm giác. Mặc dù là Trần Ngọc xuất hiện, hắn bất quá cũng chỉ là có chút thường thức tình, cũng không có khinh nhẫn tâm ý, nhưng là đối mặt Thái Diễm, Lý Lợi trong lòng tự dưng bắt đầu sinh ra muốn đem nàng chiếm làm của riêng ý nghĩ. Hơn nữa, cái ý niệm này đã xảy ra là không thể ngăn cản, ở trong lòng hắn cắm rễ nảy mầm, đã có không thể ngăn cản lan tràn xu thế. Đúng, Lý Lợi không là đơn thuần cảm thấy Thái Diễm xinh đẹp tuyệt luân, cũng mà còn có mãnh liệt giữ lấy chi tâm. Loại này bắt nguồn từ trong lòng cùng thân thể song trọng ngập bong, khi hắn đối mặt Trần Ngọc thời gian cũng từng có đồng dạng ý nghĩ, bất quá còn lâu mới có được đối mặt Thái Diễm thời cơ đến mãnh liệt như vậy, trực tiếp như vậy. Phụ thể sống lại tới nay, Lý Lợi chưa hề nghĩ tới tương lai mình thì như thế nào, chỉ muốn lớn mạnh thực lực của mình, bảo toàn của mình tính mạng không bị uy hiếp, do đó để Lý gia bình an vượt qua mấy năm sau lật út đại kiếp nạn. Cho tới phương diện nữ nhân, hắn không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cảm giác mình hiện tại mới 16 tuổi, các loại, chờ, 20 tuổi sau đó suy nghĩ thêm thành ra việc. Trần Ngọc xuất hiện, để Lý Lợi cảm thấy có cái nữ nhân xinh đẹp ở bên người không tồi, chí ít của mình thời gian ở không sẽ không cô quạnh. Nhưng mà, ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp Thái Diễm, lại làm cho hắn trong nháy mắt bắn ra thân thể cùng tâm lý song trọng rung động, thân thể có kích động, trong lòng tim đập thình thịch. Thời khắc này, Lý Lợi trong nháy mắt có quyết định, chính mình phải đến Thái Diễm, bất chấp hậu quả, thậm chí là không chừa thủ đoạn nào, bằng không, chính mình sẽ tiếc nuối cả đời. Nam nhi tốt dám nghĩ dám làm, cảm tác cảm bi, yêu thích liền là ưa thích, coi trọng nữ nhân liền phải nghĩ biện pháp chiếm được. Kiếp trước Lý Lợi liền là như thế. Vì để thủ trưởng hòn ngọc quý trên tay làm vợ, hắn thật ra nhọc lòng, tất cả thủ đoạn đều đã vận dụng, thậm chí còn chuẩn bị bị ổi thuốc. Bất quá cuối cùng hắn chuẩn bị thuốc không dùng, chân thành sở trí kiên định, diễn ra một năm, hắn đem thủ trưởng con gái đã biến thành phụ nữ, sau đó đi vào hôn nhân cung điện. Sống lại đến cuối thời nhà Hán, Lý Lợi tối ý niệm mãnh liệt chính là muốn xây thế lực của chính mình, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng. Cho tới có phải là muốn nương nhờ vào một cái chúa công tí thân, hắn còn không nghĩ tới, cũng không có xem trọng nhờ vào đối tượng. Nguyên bản Tào Tháo hẳn là tốt nhất phụ tá đối tượng, nhưng là hắn cùng chỗ ở mình Lý gia là sinh tử đại địch, mà chính mình lại là Lý Giác cháu trai, con đường phía trước toàn bộ chắn chết rồi, muốn nhờ vào hắn đều không có cửa. Cho tới Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Tiên, Lưu Bị các loại, chờ, Tiêu Hùng, còn không bằng Tào Tháo đây, càng đừng để nhờ vào bọn họ. Một phen lựa chọn dưới, Lý Lợi ở Trần Lưu Thành thời gian, liền quyết định tạm thời lớn mạnh thực lực của mình, này mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần mình cải biến Lý Giác cùng Lý gia vận mệnh, như vậy ngày sau thiên hạ thế cuộc sẽ tùy theo thay đổi. Bằng không, nếu như Lý gia sớm muộn khó thoát diệt tộc tai họa, như vậy chính hắn cũng rất khó tự mình tồn tại. Da còn da lông mọc, còn chồi đâm cây. Ở Lý Lợi suy nghĩ lung tung thời khắc, Thái Diễm cùng Trần Ngọc hai người ngược lại là vừa gặp mà đã như quen, xì xào bàn tán thuyết đến cùng một chỗ. Hai nữ nhân này đều là khó gặp mỹ nhân. Tuy rằng Trần Ngọc ở mọi phương diện đều so với Thái Diễm muốn ngây ngô non nớt một ít, nhưng không thể phủ nhận nàng cũng tương tự có tuyệt mỹ dung nhan cùng điên đảo chúng sinh vóc người. Lúc này các nàng hai người đứng chung một chỗ, để Lý Lợi mở mang tầm mắt. Cái kia song kiếm mi mắt hổ mắt to, nguyên bản rất có uy nghiêm, cũng rất mê người, thế nhưng lúc này có vẻ hơi hèn mọn, nửa chặn nửa che dòm ngó hai nữ vóc người, cũng trong bóng tối làm khá lạ. So sánh với đó, Lý Lợi phát hiện Trần Ngọc Tư sắc còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong như vậy thua kém. Nàng cùng Thái Diễm ở tướng mạo cùng vóc người phương diện, kỳ thật chênh lệch cũng không lớn, thậm chí thanh xuân khí tức càng đồng. Chỉ là tại khí chất cùng ý nhị phương diện, Trần Ngọc cùng Thái Diễm so với, liền khá là khó khăn một chút, không có Thái Diễm lanh diễm cùng thư hương khí, cũng không có Thái Diễm cái kia phần đây đà cùng thuộc phụ ý nhị, có vẻ rất trúc chắc mà thân hình đơn bạc. Bất quá điểm này khuyết điểm, theo tuổi tác lịch duyệt tăng trưởng cùng vóc người ngày càng đầy đà, Trần Ngọc cùng Thái Diễm ở giữa chênh lệch đem từ từ nhỏ dần, cuối cùng nhất định sẽ giống như bây giờ đứng song vai, hoa bách hợp, mẫu đơn mỗi người đều mang ý nhị, tranh nhau khoe sắc. Lý Tuấn Quân, thiếp thân còn có một chút việc vặt, xin cáo từ trước. Sau đó, lại đi quý phủ chuyên bái tặng. Ngay khi Lý Lợi tưởng tượng lan man thời gian, Thái Diễm thanh âm của lần thứ hai truyền lọt vào trong tai, nàng lại là muốn đi. Cái này sao dám làm phiền Thái đại gia buôn ba đây, hay là ta đi quý phủ nhìn ngươi đi, thuận tiện bái phòng lệnh tôn đại nhân. Hạch, cái này Thái đại gia đừng hiểu lầm, ý tứ của ta đó là. Nhất thời tình thế cấp bách, Lý Lợi đem trong lòng mình ý tưởng chân thật nói ra, kết quả nên đón Thái Diễm sân coi ánh mắt cùng mấy phần không thích vẻ. Xác thực, nhân gia Thái Diễm dù sao cũng là một cái trượng phu đã chết quả phụ, ngươi một đại nam nhân cũng không có việc gì đến nhà bái phỏng, chẳng phải bị người chê trách, ý ngọc như thế nào nha. Trong phút chốc, Lý Lợi hiện ra đến mức dị thường quất bách, biểu hiện lúng túng. Mà Thái Diễm nhưng là xem kỹ mà nhìn về phía Lý Lợi, đôi mắt to sáng ngời lấp lánh hữu thần, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian nam nhân tâm tư sâu xa. Lý Lợi quất bách biểu hiện, trái lại để Thái Diễm trên mặt không thích vẻ mặt dần dần nhạt đi, nhìn về phía Lý Lợi ánh mắt của tùy theo trở nên hơi e thẹn giận dữ. Bất quá tài nữ tên, tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng. Lý tướng quân không cần giải thích, thiếp thân biết ngươi nhất định là dựa vào xem tên tuổi của ta, cố ý kết bạn phụ thân ta đi. Lý Lợi mắt thấy Thái Diễm vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục như thường, trong lòng thầm than, nữ tử này huệ chất lan tâm, quả nhiên là hiểu ý, thông minh nhanh trí. Tâm trí bên trong lóe lên ý nghĩ này, Lý Lợi nghiêm nghị nói, Thái đại gia nói rất có lý. Lý Mỗ truy quyết, không quen ngôn tử, mong rằng ngươi đừng phải tức giận mới tốt. Nếu như thế, Lý tướng quân khi đến không bằng quân lệnh muội cũng cùng mang đến, nói với ta nói chuyện. Nếu là Lý tướng quân không có dị nghị, để lệnh muội tới nhà của ta ở thêm mấy ngày nay tử, cùng ta làm bạn phải không? Thái Diễm ôn nhu nói, lệnh muội, Lý Mỗ chỉ có một đệ đệ, chỗ nào tới không giống nhau. Lý Lợi nói xong, Trần Ngọc liền đánh gây hắn, cười hì hì nói, có thể nha. Tỷ tỷ yên tâm đi, tiểu muội rảnh rỗi phải đi nhìn ngươi. Các ngươi đây là Ngọc Nhi, vậy chúng ta liền nói rõ rồi, ngươi phải không liền đến xem ta. Lý Tuấn Quân, thiếp thân xin cáo từ trước. Thái Diễm thông minh nhanh trí, từ Lý Lợi vẻ mặt cùng Trần Ngọc nói chen vào trong cử động, nàng từ là có thể cảm giác được dị thường. Bất quá những thứ này đều là Lý Lợi cùng Trần Ngọc chuyện, không có quan hệ gì với nàng, bởi vậy nàng hướng về Lý Lợi sau khi cáo từ, chuyển thân lên xe ngựa. Lý Lợi nhìn Thái Diễm không người lên xe ngựa bóng lưng, một màn kia đại chiều ngang tròn vo mông mẩy, quả nhiên là muốn mạng dạ a. Thân tâm của hắn nhất thời kịch liệt náo động, dưới thân một số không an phận gia hỏa đã vô cùng tăng cường, nóng lòng Ngọc Thí muốn dò ra đầu. Thái đại gia, tôi ngày mai sẽ đến xem ngươi, không là đái, dây lưng, Ngọc Nhi đồng thời đến quý phủ bái phòng lệnh tôn đại nhân. Mắt thấy Thái Diễm liền phải rời đi, Lý Lợi không nhịn được hô một câu. Chỉ là nguyên bản rất thuận sướng một câu nói, cũng bởi vì Thái Diễm là quả phụ, kết quả là biến thành che che giấu giấu nói quanh co nói như vậy. Thái Diễm nghe được Lý Lợi lời nói về sau, nguyên vốn đã bị hầu gái nhấc lên màn xe che kín hơn phân nửa thân thể mềm mại, trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại, gò má nhất thời hiện ra hai đóa hạ vân. Chợt nàng quay đầu nhìn về phía Lý Lợi, nhưng nhìn thấy Lý Lợi cặp kia nóng bỏng mà chờ đợi ánh mắt của. Đối với loại ánh mắt này, Thái Diễm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sớm tại chính mình thanh xuân còn trẻ thời gian, vệ trọng đạo chính là dùng loại ánh mắt này xem của mình. Ngắn ngắn không đến thời gian 2 năm, hết thảy đều thay đổi, cũng như cái kia thương hải tang điền như thế, chính mình không 18 tuổi liền làm quả phụ. Thế sự khó liệu, làm sao nha? Một sát na, Thái Diễm nhìn Lý Lợi cặp kia nóng hừng hực con mắt, thê lương nở nụ cười, lát sau xoay người tiến vào xe ngựa, hướng về Trường An chậm rãi đi. Nhìn theo Thái Diễm cưỡi xe ngựa càng đi càng xa, dần dần biến mất ở trong tầm mắt, chỉ lưu lại một mơ hồ xa ảnh. Lý Lợi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo xe ngựa rời đi, hai con mắt suy nghĩ xuất thần. Thái Diễm ly biệt khi ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, bây giờ đã thật sâu khắc ở Lý Lợi trong lòng, đau đến hắn đau thấu tim gan, thật lâu khó có thể tiêu tan. Cái kia ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười phong tình, phong hoa tuyệt đại, điên đảo muôn dân. Thế nhưng nụ cười kia bên dưới nhưng che giấu một viên lòng tuyệt vọng cùng khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tịch liêu cùng bất lực. Giai nhân đã đi xa, nhưng nàng cái kia đấy mắt thê lương tâm ý nhưng rót vào tới Lý Lợi trong lòng, để cho hắn như hàn băng thứ cốt giống như đau đớn không chịu nổi. Nữ nhân như vậy, cần một cái chân chính yêu nàng cường giả cho nàng ấm áp, cho nàng an toàn, cho nàng cả đời thủ hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, Thái Lao Phu Tử tấm màn đen giáng lâm, đầy trời tinh thần lấp lóe, nguyệt như câu. Long Tương Lý phủ chính đường bên trong, Lý Lợi đứng ở hành lang, ngước nhìn treo móc ở bầu trời đích nguyệt nha nhi. Từ khi buổi sáng ngẫu nhiên gặp Thái Diễm sau khi, hắn cả ngày đều tâm sự nặng nề không nói một lời. Trần Ngọc khởi đầu đối với Lý Lợi bộ dáng này bất mãn hết sức, giận dữ đầy cõi lòng, thậm chí đối với Thái Diễm tâm sinh đố kỵ. Bất quá, khi nàng phát hiện Lý Lợi thật sự có tâm sự sau khi, liền rất ngoan ngoãn thu xếp việc nhà, cũng không lại đấu kỵ cái kia tiện nghi tỷ tỷ Thái Diễm rồi, trái lại vì là Lý Lợi âm thầm lo lắng, yên lặng mà chờ đợi ở nam nhân bên cạnh không đủ 20 bước địa phương. Trong đại sảnh truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Lý Lợi không cần quay đầu lại liền biết người đến là Điền Vi. Tại đây trong trạch viện, có thể làm được bước đi không tiếng động người, chỉ có hắn một người mà thôi. Chúa công, Thái Trung Lang cùng lễ trọng trước đến bái phỏng, người xem. Lý Lợi hơi ngây người, ồ, Thái Ung Thái đại nhân muộn như vậy trước đến bái phòng tôi, cũng không hổ là thư hương môn đệ. Trước đó tôi đã đối với Thái Diễm nói rõ, không cần làm phiền cha nàng tự mình đi một chuyến, không nghĩ tới buổi tối hắn đã tới rồi. Ác Lai, để Trần Ngọc chuẩn bị một ít trà bánh, ta sẽ ở chính đường tiếp đón Thái Ung đại nhân. Mặt khác, ngươi hôm nay cũng bận bịu cả ngày, truy kích mã tặc mấy chục dặm, nơi này có Ngọc Nhi hỗ trợ chăm nom là đến nơi, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Điển Vi nghe được Lý Lợi dặn dò về sau, cũng không nhiều lời nói, theo tiếng đi ra ngoài. Một lát sau, Lý Lợi tự mình ra ngoài phủ tay cầm cái cửa Thái Ung nên tiến vào chính đường. Thái đại nhân thật sự là quá khách khí. Ngày hôm nay việc đối với tại hạ mà nói, gặp đúng thời, dễ như ăn cháo thôi. Sao dám làm phiền ngài tự mình tới cửa, thực sự là gây rét văn bối. Thái Ung tuổi gần lục tuần, tóc mai hoa râm, gần dài một thước đẹp râu từng chiếc nhu thuận, theo gió phiêu dật, hiển lộ hết uyên bát trưởng giả chi phong. Hắn vóc người khá cao, sắc mặt hồng hào, từ mi thiện mục, ngũ quan đường viền rõ ràng, nói vậy khi còn trẻ cũng là một vị tài hoa hơn người phiên phiên nho sinh. Đương thời tuy rằng sống lưng đã hơi bó lượng, có chút lọn gọn, vẫn như cũ có tám thước thân cao. Trên trán lưu lại ba đạo thế sự xoay vần hoành văn, hiển lộ hết ông lão này bác học cùng cơ trí. Chờ khách và chủ ngồi xuống, một phen hàn huyên sau khi, Thái Ung mượn uống trà thời khắc, quan sát Lý Lợi một phen, tùy theo mở ra máy hát. Hiện chất, ngày hôm nay ngươi cứu tiểu nữ, thì phải là đối với lão phu ân huệ lớn như trời. Nếu Diễm bị tặc nhân bắt cóc mà đi, lão phu kia còn thế nào sống nha, chết không nhắm mắt à? Hiện chất à, bây giờ ngươi cũng không toán người ngoài, có một số việc nói vậy ngươi cũng biết, lão phu cũng không kiêng kỵ. Diễm bận mệnh nhiều kiếp, bây giờ càng bị vệ gia quên, cơ khổ không chỗ nương tựa. Mẫu thân nàng phải đi trước, mà tôi làm vì phụ thân, nhưng một lòng bận điệu triều chính cùng biên soạn hán thư, chẳng những không có chiếu cố tốt nàng, trái lại cần nhờ nàng chiếu cố sinh hoạt thường ngày của ta. Nói đến, lão phu thường xuyên trong cảm giác cứu và phần, xấu hổ cực kỳ. Ngày hôm nay thừa mông hiền chất cứu rút, mới bảo vệ Diễm đích thanh bạch, miễn tao thai bay vạ gió. Lão phu thân vô trường vật, chỉ có thái sư ban cho một chút tục vật, lấy đáp tạ hiền chất, mong rằng ngươi không nên ghét bỏ, cần phải nhận lấy. Bằng không, lão phu cùng tâm bất an, thẹn làm cha a. Này, Lý Lợi chần chờ một chút, lưu ý đến Thái Ung hình như có không vui vẻ, lập tức đáp, lão đại nhân, ngài đây chính là làm khó dễ van bối đi. Cũng được, nếu lão đại nhân thịnh tình đến đây, van bối nếu không phải nhận lấy, cũng có vẻ làm kiêu. Như vậy đi, lão đại nhân, van bối trước đây trọng thương thời khắc, ngẫu nhiên đạt được mấy chi lão sâm, hiện nay còn sót lại hai chi, sẽ đưa với ngài điều dưỡng thân thể tác dụng, tán gẫu biểu tâm lòng. Ngoài ra, mấy ngày trước trong phủ tướng sĩ ở Nam Sơn trên đảo một chút tốt nhất dược liệu, trước đó ta xem khiến viện thân thể mảnh mai, vừa vặn dùng được, xin mời đại nhân sau đó cùng nhau mang về. Lão đại nhân cũng không cần chối từ, chỉ để ý nhận lấy đó là. Ngài cùng lễ trọng cho ta, là vì báo đáp của ta cứu viện tình, mà tôi đưa ngài một ít đồ bổ cũng là làm vãn bối bản phận, trả lễ lại, hợp tình hợp lý. Bằng không, tôi bạn bạn không dám nhận được ngài quà tặng, để tránh khỏi bị người chê trách. Hạch. Thái Ung bị Lý Lợi chiêu thức ấy làm cho có chút ngạc nhiên nghi ngờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì trả lời. Lý Lợi đáp cứu con gái của mình, chính mình đưa hắn lễ trọng lấy tạ ơn, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là hắn vì sao phải đưa ta đây chút dược liệu quý giá đồ bổ đây? Mình cùng hắn không quen không biết, nhưng là hắn nhưng ân cần như vậy, hầu như sẽ không nắm chính hắn coi như người ngoài, nghiễm nhiên lấy nửa cái thái gia thân phận của người tự xưng. Trong mấy mắt, Thái Ung xem kỹ mà nhìn về phía Lý Lợi, nỗ lực nhìn rõ ràng người trẻ tuổi này tâm tư. Nhỏ nói đến, Thái Ung đối với Tây Lương quân tướng lĩnh vừa không có hảo cảm, cũng không ác cảm, dễ dàng không cùng Tây Lương tướng lĩnh giao du, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, như gần như xa. Điều này là bởi vì đồng chắc đối với Thái Ung cực kỳ hậu đãi, thưởng phụ đệ, ban thưởng kim ngân tơ lụa, để bạt chức quan các loại, khắp nơi tôn trọng hắn, có thể nói là ân sủng rất nhiều. So sánh với đó, triều đình cái khác đủ loại quan lại đãi ngộ cùng Thái Ung so với, quả thực không thể đánh đồng với nhau. Một cái trên trời một cái dưới đất, rất nhiều quan chức liên gia bên trong nô bộc đều không nuôi nổi, nhanh y lui thực, thắng ngày tương đương gian nan, tình cảnh cực kỳ quẫn bách. Bởi vậy, Thái Ung liền bị Vương Doãn các loại chờ một đám lao thần bài xích ở vòng tròn ở ngoài. Những người này cho là hắn là thần phục với đồng chắc chính là tay sai, đoạt được ban thưởng đều là của ăn xin, dồn dập nói lời ác độc, cực điểm nói móc trào phúng sở trường, luôn ngữ ác độc, không có thật sắc mặt. Bởi vậy, Thái Ung ở trong thành Trường An là bị cô lập tồn tại. Đồng Trác mặc dù đợi hắn thật dày, nhưng là hắn nhưng không đồng ý Đồng Trác hành động, chỉ là khúc lấy Vizi để cầu tự vệ. Cho tới Vương Doãn đám người mắt lạnh cùng nói lời ác độc, Thái Ung nhưng là bỏ mặc, cũng không giải thích, ấm lạnh tự biết. Trên thực tế, Thái Ung sở dĩ bị khúc cầu toàn, chịu đủ ngày xưa đồng liêu bạn tốt chế cười, toàn bộ là bởi vì chính mình cơ khổ không chỗ nương tựa quả phụ con gái. Chỉ cần con gái Thái Diễm có thể bình an sống tiếp, hắn bất luận được bao nhiêu khổ, bao nhiêu oan ức đều đáng giá. Nếu hắn không chấp nhận Đồng Trác hết sức lôi kéo cùng các loại ban thưởng, như vậy Đồng Trác đồ tể chắc chắn trở mặt thành thù, giáng tội cho hắn. Quả thực như thế, như vậy bị vệ gia ghét bỏ con gái Thái Diễm, sẽ liền cái đặt chân đều không có, kế sinh nhai cũng không tin tức, chỉ sợ cũng muốn lưu lạc đầu đường. Thái Ung làm cha, há có thể mắt thấy tuổi quá trẻ con gái vừa làm quả phụ lại lưu lạc đầu đường. Liền hắn cảm ơn đái đức tiếp nhận rồi Đồng Trác hết thảy ban thưởng cùng sắc phong chức quan, tình nguyện mang tiếng xấu, cũng không có thể không để ý tới con gái một kế sinh nhai. Dù vậy, Thái Ung trong nội tâm vẫn cứ xem thường cùng Tây Lương tướng lĩnh làm bạn, trước sau cùng Đồng Trác cùng với dưới trướng Tây Lương quân giữ một khoảng cách, để tránh khỏi bị người ngộ nhận là hắn cũng tự cam đoạ lạc, trợ trụ vi ngược, một đời danh dự hủy hoại trong một ngày. Vào giờ phút này, Lý Lợi một phen biểu hiện nhưng là để Thái Ung thật khó khăn, do dự khó quyết. Đối với Lý Lợi người, Thái Ung vẫn có nghe thấy. đừng xem người này tuổi tác không lớn, thật là gần đây quật khởi thực quyền tướng lĩnh. Mặt ngoài nhìn hắn gặp người đó là ba phần cười, hoa khí cực điểm, trên thực tế, người này làm việc cực kỳ ngoan tuyệt quả đoán, so với thuốc phụ Lý Giác chỉ có hơn chớ không kém, vương là một tiếu diện hổ dường như tàn nhẫn nhân vật. Hiện tại Lý Lợi lối ra, mở miệng ngậm miệng đó là van bối làm sao, nhìn như hiểu lắm lễ nghi, tôn kính trưởng giả cùng lão nhân. Thế nhưng, trên thực tế, nhưng là vừa vặn ngược lại. Một đại danh tướng Chu Tuấn, bách chiến xa trường, uy danh truyền thiên hạ. Tuy nhiên nó bị Lý Lợi như con chó bắt giữ đến Trường An, có người nói từ đầu đến cuối Lý Lợi đều chưa từng đối với Chu Tuấn có thật sắc mặt, càng không có nửa phần tôn kính trưởng giả lễ nghi. Nếu như không phải bắt giữ Chu Tuấn so với trực tiếp giết chết công lao của hắn càng hiện hách nói, e sợ Chu Tuấn hiện tại từ lâu đền tội đã lâu, nơi nào còn có thể sống đến bây giờ. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Lợi một thân tuyệt đối là cái quyết đoán mạnh liệt người, thế tục lễ nghi căn bản giảng buộc hắn không được, so với thúc phụ Lý Giác càng thêm làm người kiêng kỵ, cũng càng thêm kinh hãi. Trước mắt, Lý Lợi một mực đề cập tôn kính trưởng giả hiếu đạo, còn ra tay hảo phóng tặng tặng nhân sâm cùng bí báo thảo dược, làm cho Thái Ung trong nháy mắt mơ tưởng biển vông, lo được lo mất, thất thần một lát. Nếu hiền chất cố ý như vậy, lão phu kia liền mặt dày nhận lấy đồ bổ, cũng thay tiểu nữ cảm ơn hiền chất trọng thưởng. Bất quá lão phu cũng không có thể không công bị người ân huệ, nếu là hiền chất có yêu cầu lão phu tương trợ địa phương, lão phu tuyệt không từ chối, định sẽ toàn lực giúp đỡ. Thái Ung cuối cùng là cái không chịu bị người nửa điểm ân huệ thanh cao đại nho, nhận lấy Lý Lợi quả đáp lễ đồ bổ sau khi, đồng ý ngày sau ổn thỏa báo lại Lý Lợi. Lý Lợi lúc này đối với Thái Ung hứa hẹn vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì hắn đưa những này quý báo dược liệu căn bản cũng không phải là cho Thái Ung, mà là chạy xinh đẹp quả phụ Thái Diễm đi. Chỉ có điều để Lý Lợi vạn bạn không nghĩ tới chính là, mấy ngày sau khi Thái Ung liền đem phần nhân tình này trả lại cho hắn rồi, hơn nữa còn là hắn vẫn muốn làm mà không làm được sự tình. Mà Thái Ung về đưa cho Lý Lợi phần này đại lễ, trực tiếp cải biến hắn sau lần đó vận mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, này túi đầu ngày thứ hai, Lý Lợi mang theo Trần Ngọc, Điển Vi hai người đi tới Thái phủ bái phòng Thái Ung. Đêm qua Thái Ung đã chuyên báo đáp quá Lý Lợi, liền bởi vì như thế, hắn ngày hôm nay mới chịu thăm đáp lễ Thái phủ. Đừng xem này tới tới đi đi vô cùng phiền phức, nhưng đây chính là đương thời lễ nghi. Cứ việc Lý Lợi có cứu giúp Thái gia nữ nhi đại ân, nhưng hắn nếu không phải thăm đáp lễ Thái phủ, thì phải là thất lễ. Ngay sau, một khi việc này lan truyền ra ngoài, đối với danh dự của hắn sẽ có khó có thể dự liệu ảnh hưởng. Đông Hán lấy hiếu đạo cùng lễ nghi trị thiên hạ, thế nhân đều trọng lễ nghi, giữ đạo hiếu nói, liền ngay cả triều đình thu tích quan chức cũng là lấy nâng hiếu liêm vì là chính thống nhập sĩ chi đạo. Bởi vậy có thể thấy được, lễ nghi ở Đại Hán thiên hạ đã thâm nhập lòng người, cũng làm hiếu liêm nâng sĩ hòn đá tảng. Thái phủ tọa lạc ở hoàng cung mặt đông, nơi này là trong triều Tam công cựu khanh căn cứ, cũng là trọng binh trông coi khu nhà ở bực. Thái phủ tại đây một mảnh bên trong tòa phủ đệ cực kỳ dễ thấy, trạch viện rất lớn, cùng tư đồ Vương Duẫn Bỉ Lân nhi cư, so với tư đồ phủ đệ lớn hơn gấp 3 có thừa. Môn đỉnh cao trúc, khí thế bằng bạc. Cùng tư đồ phủ cũ nát tấm biển không thể đồng nhất mà nói. Thái sư Đồng Trắc cực kỳ coi trọng Thái Trung Lang, ân sủng rất nhiều, ban thưởng phong phú, đây là cả triều văn võ mọi người đều biết sự tình. Mà tư đồ Vương Duẫn trước mắt nhưng là Đồng Trắc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cực kỳ không ưa. Chỉ là Vương Duẫn xử sự cẩn thận, ngôn hành cử chỉ kín kẽ không một lỗ hổng, khiến Đồng Trắc vẫn không tìm được thích hợp cớ đưa hắn ngoại trừ. Bất quá tư đồ phủ để lại hết sức khang khổ, trạch viện cũ nát, cùng đại viện tưởng cao thái phủ so với, thật là lập tức phân cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Như vậy sự chênh lệch rõ ràng, thời gian dài, khó tránh khỏi để Vương Duẫn trong lòng đổ sinh bất mãn. Nguyên bản hắn cùng với Thái Ung tương giao nhiều năm, lẫn nhau coi là tri kỷ, tiếc rằng bây giờ nhưng như người dưng nước lã, như nước với lửa. Lý Lợi đối với những việc này sĩ phu ở giữa ân oán không để ý lắm, ôm việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tâm tư, nở nụ cười liêu chi. Bất quá hắn lại biết, Thái Ung sang năm sẽ chết ở Vương Doan trong tay, đồng thời bị đánh vì là Đồng Trắc đồng mưu loạn đảng, khám nhà diệt tộc. Cho tới Thái Diễm tại sao không có bị Vương Doan giết chết, đây cũng là bí ẩn chưa có lời đáp, hay là nàng vệ gia con dâu thân phận giúp nàng tránh thoát một kiếp, cũng chưa biết. Dù sao Hà Đông vệ gia là Vũ Đế thời kỳ đại tướng quân Vệ Thanh cùng hoàng phi Vệ Tử Phu cho ở gia tộc, chân chính trăm năm vọng tộc. Bực này hiển hách cực điểm gia tộc, mặc dù là vệ gia bị chồng dùng bỏ, cũng không phải người bình thường có thể tùy ý giết chóc. Thái phủ chính đường bên trong, khách và chủ ngồi xuống. Một trận hàn huyên về sau, Thái Ung mỉm cười nhìn về phía Lý Lợi, trong ánh mắt tránh qua vẻ hài lòng vẻ. Xác thực, nếu như Lý Lợi tự cao đối với Thái gia có ân mà không nguyện đến nhà bái phòng nói, vậy hắn ở Thái Ung trong lòng ấn tượng đều sẽ kém, thậm chí sẽ đem giữa lẫn nhau phần ân tình này đều hòa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ cần Thái Ung tìm gặp thời cơ báo đáp Lý Lợi cứu biệt tình, như vậy sau lần đó giữa lẫn nhau sẽ không bao giờ tiếp tục liên quan, như người dưng nước lã. Hiện tại Lý Lợi như thế một hồi phòng, hai nhà giao tình coi như kết. Ngay sau, chỉ cần không chạm đến Thái Ung điểm mấu chốt, lúc trước cứu mạng ân tình sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, kết làm bạn tri kỷ. Hiền chất à, Lý Giác tướng quân đã xuất quân đóng giữ An ấp, vì sao Thái sư cô đơn lưu lại người lưu thủ kinh sư đây? Uống một hớp nước trà, Thái Ung mỉm cười hỏi. Lý Lợi nghe vậy nhất thời thân hình chấn động, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh quang, tùy theo nghi hoặc không hiểu nói, không dối gạt đại nhân. Tiểu chất đối với lần này cũng là nghĩ mãi mà không ra, không biết đại nhân có thể không vì ta giải thích nghi hoặc. Thái Ung nghe vậy khẽ mỉm cười, khẽ vuốt hoa dâm trong râu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía Lý Lợi. Hiền chất, ở tôi quý phủ, ngươi không tính người ngoài. Huống hồ ngươi cùng tiểu nữ chiếu cơ tuổi tác so sánh, lại cùng ta Thái gia có ân, bởi vậy giữa chúng ta không cần lấy chức quan tương xứng, có vẻ quá sanh phân. Tuy rằng lão phu tuổi so với phụ thân ngươi còn lớn hơn một ít, nhưng người mất vì là lớn, ngươi liền gọi tôi thúc phụ đi. Lão phu cùng ngươi nhị thúc Lý Dật cùng điện vị thần, chức quan tương đương, ngươi gọi lão phu một tiếng thúc phụ, lão phu vẫn là gánh chịu nổi. Như vậy rất tốt. Tiểu chất sớm có ý đó, chỉ là của ta trời sinh tính lô mãng, không dám lô mãng, chỉ lo bị hư hỏng thúc phụ danh dự. Ngày hôm nay mông thúc phụ không chê, tiểu chất được đền bù tâm nguyện, quả nhiên là cuộc đời may mắn sự. Thúc phụ ở trên, được tiểu chất Lý Lợi cúi đầu. Lý Lợi được sủng ái mà lo sợ đứng dậy quỳ xuống đất, cung kính mà bài nói. Bất quá hắn quỳ xuống đất túi người trong nháy mắt, nhưng trong lòng thầm nói, Thái Trung Lang, tôi Lý Lợi không phải là tùy tiện nhận thân thích người, này túi đầu là cho tôi nhạc phụ tương lai chuẩn bị, bây giờ ngươi sớm dự chi cũng được, ngược lại đều là rất sớm muộn muộn chuyện tình. Trên thực tế, Lý Lợi gần nhất sở dĩ không đi tham gia lên triều, chính là không muốn cho 10 tuổi tiểu hoàng đế cùng đồng chắc quỳ xuống, trước đây hắn vẫn là thân mang giáp trụ đi vào, nhưng cũng không có thể tổng là như thế nha. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn hướng về Trung Bình thị Lý Nho xin nghỉ, không đi lâm triều nghị sự rồi, cứ như vậy, đúng là nhị căn tử thành tĩnh không ít. Đến nay mới thôi, Lý Lợi vẫn không có cho bất luận người nào quỳ xuống quá, Thái Ung là người thứ nhất, cũng là Lý Lợi cam tâm tình nguyện quỳ lại người. Dù sao Thái lão phu tử trung niên đến nữ, thê tử sinh hạ Thái Diễm sau khi, không quá mấy năm liền bị chết, hắn một mình đem con gái phủ nuôi thành rén cũng không dễ dàng, nên được này cúi đầu. Đương nhiên, Lý Lợi bây giờ còn không dám tùy tiện đề cập coi trọng Thái gia con gái việc, bằng không Thái lão phu tử nhất định sẽ tại chỗ tức giận, vậy coi như gà bay trứng vỡ công giá chẳng đi. Dựa theo đại hán lễ chế, trực hệ chết bệnh về sau, tử nữ cần giữ đạo hiếu 3 năm, mà thê tử cùng thiếp thất nhưng là túc trực bên linh cứu 3 năm. Bây giờ Thái Diễm phu gia chết rồi hơn 1 năm, còn có hơn 1 năm túc trực bên linh cứu kỳ hạn. Nếu là Lý Lợi lúc này hướng về Thái lão phu tử đề cập ái mộ Thái Diễm việc, đó chẳng khác nào tự chịu diệt vong, sau lần đó chỉ sợ cũng cùng Thái Diễm vô duyên. Chỉ cần Thái lão phu tử còn sống trên đời, cái kia Lý Lợi nhất định đừng đùa, kịp lúc tuyệt phần tâm tư này. Thầy đồ danh xưng gọi là từ đâu mà đến, không phải là thủ hộ lễ chế cùng tổ tông phương pháp người bảo thủ mà. Hay, hay, được. Văn Sương à, lão phu vẫn mong mỏi có thể có một nối nghiệp người, không nghĩ bây giờ lại có người đứa cháu này, lão phu cao hơn à. Người đến đâu, phân phó, ngày hôm nay lão phu nên vì Văn Sương thiết tiến, chú cháu chúng ta hai không say không nghỉ. Thái Ung hay là tuổi tác cao, càng hy vọng có người nối nghiệp, nếu đem Lý Lợi lễ tiết tính quỷ lạy, cho rằng nhận thân chi lễ, còn muốn lớn hơn bãi buổi tiệc, chúc mừng một phen. Người đến, đi đem Chiếu Cơ cùng Lợi Nhi biểu muội Trần Ngọc cô nương đồng thời tìm đến, hôm nay là bữa tiệc gia đình, làm cho các nàng không cần cấm kỵ. Thái Ung cao hứng rất nhiều, lần thứ hai phân phó nói. Lần này hắn thật là đem vẫn bế không tiếp khách Thái Diễm cũng triệu hoán lại đây, nhưng thấy hắn quả nhiên là không nắm Lý Lợi coi như người ngoài, nghiễm nhiên dường như cháu ruột bình thường đối xử. Thoải mái cười to sau khi, Thái Ung đối với Lý Lợi nói rằng, Văn Sương, đồng thái sư sở dĩ không phải ngươi theo quân đóng quân ăn ốc, kỳ thực muốn suy yếu ngươi nhị thúc Lý Giác binh quyền. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thái sư không tín nhiệm Lý Giác, mà là hắn làm chủ trên ngự dưới chi đạo, không thể không như vậy, thích đương phòng bị ắt không thể thiếu. Mà ngươi cùng Lý Giác bởi vì việc nhà bất hòa, khác lập môn hộ, xác thực là cho đồng thái sư thừa dịp cơ hội, liền hắn thuận thế đem Lý Giác dưới trướng lớn nhất sức chiến đấu Long Tương Doanh Bạch đến tên của ngươi xuống. Như vậy trải qua, mặc dù là Lý Giác lòng sinh bất mãn, lại cũng chỉ thật nhịn xuống cơn giận này, bởi vì ngươi là Lý gia ba đời bên trong con trưởng đích tôn, tiếp trưởng Lý gia bộ khúc Long Tương Doanh cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chỉ có điều Long Tương Doanh dũng mãnh thiện chiến, thả ở ngoài thành đóng quân nhưng là có chút đáng tiếc, không có đất dụng võ, thời gian dài, sợ là tướng sĩ chẳng trưởng, sĩ khí đê mê, sức chiến đấu tất nhiên giảm nhiều. Văn Sương, ngươi đối với lần này có ý nghĩ gì? Lý Lợi nhìn ra được Thái Ung nói không sai, những câu đều là lời tâm huyết. Lúc này hắn cũng không che giấu nữa cõi lòng, nói thẳng, thúc phụ nói có lý, tiểu chất cũng có phương diện này lo lắng. Tiểu chất vẫn muốn dẫn dắt Long Tương ngoài doanh trại phóng tới cái khác quận huyện, bằng không liền hoang phế Long Tương doanh sức chiến đấu. Nếu như có thể độc trưởng này quân, cho dù là viễn phó biên thủy quận huyện cũng không thể gọi là, chỉ cần nắm giữ có nhất định quyền quyết định, tôi nhất định có thể xông ra một thế giới, kiến công lập nghiệp. Chỉ là trước mắt quân ta cũng không chiến sự, các nơi đều rất thái bình, mà quan đông các châu quận lại không ở trong lòng bàn tay của chúng ta, căn bản không xen tay vào được. Có khóc cũng không làm gì nha. Ha ha ha. Văn Sương chớ lo, nếu chúng ta đã là người một nhà, thúc phụ đánh bạc quân mặt dàn mua này, cũng phải cấp ngươi mưu đến một cái chuyện tốt. Thái Ung cười an ủi Lý Lợi nói. Lập tức hắn xem kỹ mà nhìn về phía Lý Lợi, trầm mặc một lúc lâu, mới vừa hỏi nói, Văn Sương, thúc phụ tôi chưa từng hướng về thái sư cầu quá bất cứ chuyện gì, lần này coi như là phá lệ. Chỉ là thúc phụ không biết ngươi đến cùng lớn bao nhiêu khả năng của, ngươi xử lý quân vụ năng lực phải rất khá, bằng không cũng sẽ không đảm nhiệm 50.000 đại quân giáng quân. Nhưng là ngươi xử lý chính vụ năng lực thì lại làm sao đây? Nếu như thúc phụ vì ngươi cầu được đất đai một quận, ngươi có thể thắng hay không mặc cho. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.